Chương 693, Thiên Diễn Tông bại lui, Hứa Thiên Đao trấn kinh. Chương 693, Thiên Diễn Tông bại lui, Hứa Thiên Đao trấn kinh. Nhìn thấy phi tốc lướt đến thân ảnh, ở đây bất luận là Hậu Bạch Phong vẫn là Tiểu Ngọc đều là mặt lộ vẻ trấn kinh. Bởi vì cái này người vừa tới không phải là người khác, chính là Phương Tài trước đi đuổi bắt kia Thần Tú Sơn Sơn Thủy Âm Thần cùng trưởng lão. Chỉ là, lúc này cùng trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, khóe môi nhếch lên tơ máu, trong đó một đầu cánh tay càng là máu thịt bé bé, có thể tinh tường nhìn thấy trong đó bạch cốt âm u thế này. Cùng trưởng lão, Hậu Bạch Phong cùng Tiểu Ngọc tiến lên. Cùng trưởng lão phất tay đi, đi mau. Nghe mang theo, Hậu Bạch Phong nhíu một cái, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng trưởng lão thực lực hắn là biết đến, tại Thiên Diễn Tông bên trong là thuộc về dưới một người trên vạn người tồn tại. Mà như vậy giống như thực lực người chờ giờ phút này lại rơi xuống tình cảnh như vậy. Giải thích rõ cái gì? Hậu Bạch Phong nhìn về phía Thần Tú Sơn nội địa, trong mắt run rẩy dữ dội, tiếp theo không nói lời gì liền vung tay lên chào hỏi còn lại đệ tử. Đi. Cùng lúc đó Thần Tú Sơn phía trên nhìn xem đi xa Thiên Diễn Tông một đoàn người, Bưu Bạch Phượng nói, "Phu quân, ngươi vì sao muốn thả?" Lời còn chưa dứt, liền thấy một bên Hứa Thiên Đao va một tiếng đột xuất một ngụm máu đen. Bưu Bạch Phượng đội vàng quan hệ hỏi ra, "Phu quân, ngươi thế nào?" Hứa Thiên Đao quát tay, "Là trước kia ám thương." Nghe vậy, Bưu Bạch Phượng cũng hiểu biết nguyên nhân, bởi vì nhà mình phu quân cũng là bởi vì cái này đạo ám thương mới rơi vào tình cảnh như vậy. Đương nhiên, cũng là bởi vì này, nàng cũng hiểu biết luôn luôn ghét ác như cựu phu quân tại sao lại thả những người kia rời đi. Lúc này, Trần Sơ Nhất cũng mang theo Tiểu Thiến đi tới đến hai người trước người, Trần Sơ Nhất cung kính thi lễ, gặp qua hai vị tiền bối. Phương Tài tới bội vàng, thế cục cũng thần trương, liền chưa có quá nhiều chào hỏi. Bây giờ nguy nan giải trừ, tất nhiên là tới nói một tiếng. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất đi tới, Bưu Bạch Phượng nói, "Phu quân, chính là vị tiểu ca này cứu được ngài." Nghe vậy, Hứa Thiên Đao nhìn về phía Trần Sơ Nhất, vừa chắc tay, đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là có dùng đến của ta phương cứ việc chào hỏi. Trần Sơ Nhất cười nói, tiền bối khách khí, vẫn là càng tiền bối cứu ân phía trước, ta đây là thuộc bổn phận mà thôi. Trần Sơ Nhất lời nói này không giả. Chi hai lần trước bị người đuổi giết, đều là cái này Bưu Bạch Phượng vì đó cả lại, cho nên trong mắt hắn chính mình đưa tới hoàn hồn đan liền không đáng giá nhắc tới. Dù sao không có người nào cứu mạng phía trước, liền không có chính mình đủ loại đến tiếp sau. Nhìn xem Trần Sơ Nhất như vậy không tiêu không gấp tính cách, Hứa Thiên Đao cười ha ha một tiếng, "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này tính tình ta thích." Một bên Bưu Bạch Phượng dường như nhớ lại cái gì, nhìn về phía Trần Sơ Nhất nói, "Đúng rồi, ta Phương Tài thấy lúc ngươi tới, thực lực của ngươi tựa như là vào luân hải, coi khí tức sợ là cách không có cùng nhau không xa." Nghe được là cái này, Trần Sơ Nhất gật đầu, "Vãn bối là vào luân hải cảnh." Lời vừa nói ra, Bưu Bạch Phượng mặt lộ vẻ vẻ giật mình, một bên Hứa Thiên Đao có chút không rõ ràng cho lắm. Thấy hắn như thế, Bưu Bạch Phượng nói, "Phu quân ngươi cũng đã biết tại 3 năm trước đây ta cùng tiểu huynh đệ này lần đầu gặp gỡ, hắn là thực lực cỡ nào?" Bị cái này hỏi một chút, Hứa Thiên Đao nhìn về phía Trần Sơ Nhất. "Hiện nay là luân hải cảnh viên mãn, kia 3 năm trước đây, vừa ái luân hải." Nghe hắn cái này nói, Bưu Bạch Phượng che miệng cười một tiếng. Nhìn nhà mình phụ nhân như vậy, Hứa Thiên Đao lại nói, "Chẳng lẽ là ngưng dịch?" Nhìn thấy Hứa Thiên Đao hai lần cũng không đoán đúng, không chờ Bưu Bạch Phượng nói ra, kia Tiểu Thiến liền trực tiếp sảng khoái nói ra, "Về tiền bối, nhà ta lão gia 3 năm trước đây rời đi thời điểm chỉ là khí phủ cảnh đâu." Lời vừa nói ra, Hứa Thiên Đao một đôi hổ mắt trừng đến căng tròn, ngựa khí cũng là có chút không thể tin. Khí phủ cảnh, hắn là thân làm một gã cô thần cảnh cao thủ, tại năm đó càng là quát tháo phong vân, danh dương trùng châu một chỗ. Nhưng đạt tới thành tựu này hắn trọn vẹn hao tốn 100 năm có thừa, lại trong đó còn nhiều lần được cái khác tu sĩ cả một đời đều cũng khó mà chạm tới cơ duyên. Mà giờ khắc này, 3 năm 2 cảnh giới. T, không chỉ có như thế, Bưu Bạch Phượng lại nói, "Đúng rồi phu quân, tiểu huynh đệ này không chỉ có là tu hành thiên phú nổi bật, luyện đan chi thuật càng là có 102 quân hùng." Phu quân chỗ phục dụng biển kia hoàn hồn đan chính là hắn luyện chế. Nếu nói Phương Tài nghe được Trần Sơ Nhất 3 năm liên phá 2 cái đại cảnh giới đã là đầy đủ nhường Hứa Thiên Đao khiếp sợ lời nói, kia giờ phút này, "Phu nhân, ngươi nói là ta phục dụng biển kia hoàn hồn đan cũng là tiểu huynh đệ này luyện chế." Lần này, Hứa Thiên Đao thanh âm bên trong đều mang một tia run rẩy, bởi vì đối với cảnh giới tu hành, hắn hiểu rõ rất sâu, dù sao thực lực bày ở kia, nghe được đối phương thiên phú tại tốt, cũng dường như một loại trưởng bối nhìn hậu sinh, cái chủng loại kia vui mừng. Nhưng, luyện đan cũng là đại thành, cái này khiến cho chấn kinh. Bởi vì như thế thực lực đan sư cho dù là những cái kia thánh nhân cũng muốn khách khí một hai. Cho nên, tiểu huynh đệ, ngươi thiên phú như vậy là ta Hứa Mộ cuộc đời ít thấy, cho dù là những cái kia mùa đông thánh nữ thánh tử chi lưu cũng không sánh được ngươi. Lời này cũng không phải hắn cố ý nâng lên, lại lấy thực lực của hắn cùng khí độ cũng không cần thiết như thế nâng lên một gã hậu bối, mà là thật như thế. Xem như một gã thành danh hồi lâu, lại tung hoành Trung Châu nhiều năm cao thủ, hắn cả đời này nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu chi lưu. Thực lực nhanh chóng phá kính chính là có. Nhưng là nếu muốn nói tại tu hành sau khi còn có thể đem luyện đan thư pháp tu hành đến tình cảnh như vậy. Chậc chậc. Lần này, Hứa Thiên Đao nhìn về phía Trần Sơ Nhất ánh mắt là càng phát thưởng thức. Chương 694, cùng trưởng lão tâm tư chương 694, cùng trưởng lão tâm tư Thiên Diễn Tông người tuy nói là tạm thời rời đi, nhưng nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Đặc biệt là làm 3 người đem bây giờ cái này đại thế bên trong thế cục cho phân tích một lần về sau, càng là cảm thấy cái này Thần Tú Sơn không thể ở nữa. Thiên Diễn Tông hiện nay chính là không có thánh nhân tọa trấn. Nhưng bởi vì chiếm cứ trước đó mây xanh đại thế động thiên phúc địa, kia Thiên Diễn Tông tông chủ cho dù là không có tấn thăng sơn điên cảnh, sợ cũng là khoảng cách không xa. Tại trái lại cái này Hứa Thiên Đao năm đó là không ai bị nổi, thánh nhân phía dưới tùy tiện chém giết. Nhưng này dù sao cũng là năm đó, bây giờ mấy trăm năm đi qua, thực lực không bằng đỉnh phong 11, lại trên thân còn mang theo ám tật, cho nên vợ chồng hai người tại thương nghị ở giữa liền quyết định rời đi nơi thị phi này. Mà cứ như vậy, liền lại có một vấn đề mới bày ở trước mặt. Đó chính là đi cái nào? Đi nơi nào tìm được một khối tốt tu hành chỗ? Mà cũng là đến lúc này, một mực chưa từng mở miệng Trần Sơ Nhất mở miệng. Nếu là tiền bối không chê, vạn bối cái này ngược lại cũng đúng có cái không tệ chỗ tu hành. Vưu Bạch Phượng, Hứa Thiên Đao vợ chồng hai người nhìn lại. Ở đâu? Trần Sơ Nhất nói, ngay tại Đông Bắc 7 ngàn dặm. Bởi vì là tới gần Long Hổ đại thế, khoảng cách kia Thiên Diễn Tông vô cùng xa xôi, cho nên kia mặt cũng là thanh tịnh. Vưu Bạch Phượng lại nói, phù hợp. Trần Sơ Nhất cười một tiếng, phù hợp, ta là sơn chủ, đương nhiên phù hợp. Thế này, vợ chồng hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc hiểu ý tứ, kỳ thật nói lên Trần Sơ Nhất lần này mời cho rất là phù hợp. Cũng không phải hắn Đông Lai Sơn tốt bao nhiêu, mà là bây giờ cái này Vưu Bạch Phượng vợ chồng vô cùng cần thiết một cái tốt tính dưỡng địa chi chỗ. Không có cách, một cái bị phong ấn mấy trăm năm người, cái này vừa mới thức tỉnh, lại kinh nghiệm một trận đại chiến, cứ như vậy liền nhu cầu cấp bách một cái chỗ đặt chân. Cho nên Trần Sơ Nhất mời vừa đúng. Cho nên, vậy thì quấy rầy tiểu huynh đệ. Trần Sơ Nhất một phát miệng, khách khí. Cùng lúc đó, một bên khác, cùng trưởng lão mang theo Thiên Diễn Tông một bộ tàn chúng trên đường trở về. Lúc này đồng trưởng lão sắc mặt là càng thêm khó coi, trên mặt hiện màu xám cũng là càng thêm nghiêm trọng. Cái này bất luận là Hậu Bạch Phong nhìn thấy, vẫn là Tiểu Ngọc thấy, hay là còn lại những đệ tử kia nhìn thấy, trong lòng mọi người đều hiểu, cái này cùng trưởng lão đại nạn sắp tới, sống không được bao lâu. Mà đây đối với Thiên Diễn Tông mà nói không có nghi là một cái tin dữ. Về tông môn, bước thiết tập hợp nhóm. Lúc này Hậu Bạch Phong chỉ muốn trở lại tông môn đem việc này báo cáo cho tông chủ, nhờ tự mình ra mặt dẹp điên kia Thần Tu Sơn, cũng nhất định phải dẹp điên. Không phải lần này Thiên Diễn Tông mặt mũi ở đâu? Một cái nho nhỏ Thần Tú Sơn đều bắt không được, cái này khiến đại thế bên trong những tông môn thế lực khác như thế nào đối đãi? Đến lúc đó Thiên Diễn Tông uy danh làm sao tại? Cho nên, dẹp điên, nhất định phải dẹp điên. Cùng trưởng lão, chịu đựng, chúng ta cũng nhanh muốn tới tông môn, trở lại tông môn về sau tông chủ lão nhân ra ông ta khẳng định có biện pháp cứu chữa ngài. Không quan tâm ông như thế nào tâm lý, lúc này Hậu Bạch Phong thái độ là không có chọn. Đem một cái tận tâm tận lực vạn bối nhân vật là diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Về phần nói Tiểu Ngọc, từ đầu đến cuối nàng đều là cùng đồng tông đệ tử duy trì khoảng cách nhất định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại tiên tử chi danh truyền xa Trung Châu một chỗ thời điểm, Tiểu Ngọc liền đã là như thế, cho nên đại gia hỏa đối với nàng bộ này thanh lãnh diễn xuất sớm thành thói quen. Nam xuống tại cạnh một tảng đá lớn cùng trưởng lão nhìn xem trước người Hậu Bạch Phong trong lòng yếu ớt. Lần này hắn sở dĩ có thể đi Thần Tú Sơn nói đến cũng là trùng hợp. Bởi vì hắn là tại bái phòng một vị lão hưu trên đường dứt khoát gặp phải đồng tông đệ tử, vốn nghĩ một khối tiện thể tay cho thu, nhường uy danh của mình tại bên trong tông môn đạt được cao hơn một bước tăng lên. Bạn không nghĩ tới a chính mình lần này cắm ngã nhào một cái. Không, không phải té ngã, mà là hoàn toàn không có hy vọng còn sống. Thân thể của mình chính mình tin tưởng. Đừng nhìn trước đó còn có thể phi thân trở về, có thể ở ngươi tụ thần cảnh cường giả dưới tay đi qua một hiệp. Nhưng kia mọi thứ đều là giả tượng, mà lại còn là mang theo khối kia thánh nhân pháp khí điều kiện tiên quyết mới khiến cho mạng nhỏ lan tràn đến nay. Không phải. Đương nhiên, cũng chỉ là lan tràn đến giờ phút này. Cái này Hứa Thiên Đao thực lực quả nhiên cường hành. Nếu không có thánh nhân pháp khí tại tay, lần này ta hẳn phải chết không có nghi. Cùng nhau đi tới. Cùng trưởng lão cũng đang không ngừng xem kỹ lấy nước của mình lực thể trạng vững cái này không nhìn không biết rõ xem xét giật mình. Không chỉ có là nhục thân bị tổn hại hơn phân nửa, ngay cả kia nằm cư mấy đạo đại yêu hình bóng thần hồn khiếu huyệt đều tại Hứa Thiên Đao một chiêu phía dưới toàn bộ vỡ tan. Khoảng cách tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác nếu là tại tìm không được tốt phương pháp, rơi thân tử đạo tiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, cùng trưởng lão liền để mắt tới trước mắt Hậu Bạch Phong. Đối với Hậu Bạch Phong người này, đặt ở trước đó, lấy thân phận của hắn là liền đang mắt cũng không sẽ nhìn chúng nhìn lên. Thậm chí nói tại một trận chiến này trước đó hắn liền Hậu Bạch Phong cái danh hiệu này cũng không từng nghe nói qua. Nhưng giờ này phút này không thể kìm được hắn, sinh tiền cũng không có lựa chọn tốt hơn. Còn lại đệ tử không phải thiên phú thấp kém, chính là thực lực quá thấp, cho dù là đoạt xá mà đến lời nói, tại trong mắt cũng là một tên phế nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cùng nhau đi tới, hắn đã từng chú ý tới đồng hành Tiểu Ngọc. Tuy nói thực lực cùng cái này Hậu Bạch Phong chênh lệch không có mấy, nhưng là thiên phú khí thế muốn so cái này Hậu Bạch Phong mạnh hơn gấp trăm lần. Một cái nếu nói đem thiên phú ép tới cực hạn, lại thêm không có đếm được mồ hôi mới có bây giờ cảnh giới, vậy cái này tại trong mắt tiểu nữ hài chính là nước chảy thành sông. Dựa vào kia thiên phú nghịch tiên nước chảy thành sông nhưng, lời nói này ai đến, đối với Tiểu Ngọc chi danh, hắn thật sớm trước đó liền từng nghe qua, cũng biết đối phương là tông chủ quan môn đệ tử, cũng biết trên người đối phương tất nhiên sẽ có tông chủ lưu lại bảo mệnh chi vật. Mình nếu là uổng công đoạt xá lời nói không đến liền thần hồn đều muốn hồi phi yên diệt. Cho nên, hắn lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào trước mắt cái này Hậu Bạch Phong trên thân. Nghĩ ở đây, cùng trưởng lão nhìn về phía Hậu Bạch Phong. Ngươi nhập ta Thiên Diễn Tông bao lâu? Nghe được cái này im lặng hỏi một chút, Hậu Bạch Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là thành thật trả lời đi ra. Về trưởng lão, theo ta nhập tông đến nay đã có hơn 20 năm. Nghe vậy, cùng trưởng lão trong lòng phiền muộn. Hơn 20 năm mới mặc dù không gọi được tiên tiêu, cùng kia thánh tử thánh nữ chi lưu càng là không thể đánh đồng, nhưng so với đồng dạng tu hành chi sĩ lại là mạnh hơn không ít. Mà thôi là hắn. lại là một phen tư tự, cùng trưởng lão mở miệng, lão phu đời này là tông môn cúc cung tận tụy, không ngờ tới đầu đến lại là rơi bây giờ kết cục như thế, nếu nói lão phu có thể có cái một hai truyền thừa lời nói, ta cũng sẽ không như vậy không bỏ, đáng tiếc lại nói một nửa, cùng trưởng lão liền không nói nữa, nhưng hậu Bạch Phong lại là nghe xong rõ ràng, không có một hai truyền thừa. Ý gì? Đây không phải rõ ràng nói là không có thổ địa mà tiếc hận sao? Nói như vậy lời nói, hậu Bạch Phong trong lòng vui mừng, bị một chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Như trưởng lão không chê, ngày sau vãn bối nguyện vì cùng trưởng lão đi theo làm tùy tùng. Chương 695, Nga Bạch, ta muốn vì đi về Đông Sơn kiếm tiền. Chương 695, Nga Bạch, ta muốn vì đi về Đông Sơn kiếm tiền. Nửa tháng sau, Đông Lai Sơn bên trong, lại hai thân ảnh theo bên trong đi ra, cao vị kia thân hình khí vũ hiên ngang, sinh chính là tuấn tú lịch sự, mà thấp vị kia thì là thần cao không tới thước, dường như một đứa bé con. Nhưng trên mặt kia ngạo khí chi sắc sắc thực không phải người thường chỗ có thể sánh được. Mà hai người này chính là Thẩm Lãng cùng Trần Sơ Nhất tam đồ đệ Nga Bạch. Thì ra, tại Trần Sơ Nhất đi về sau, Thẩm Lãng tại Tam Sơn phường xây dựng tiệm cơm nghề nghiệp là càng phát khá hơn. Kia bẩn linh thạch cũng là bó lớn kiếm. Mà chiếu vào trước đó quý củ, cái này chỗ kiếm lấy bẩn linh thạch Thẩm Lãng chỉ là cầm gần một nửa, còn sót lại thì là Trần Sơ Nhất. Giống nhau, chiếu vào trước đó ước định, Trần Sơ Nhất đoạt được kia một bộ phận muốn chờ lúc trở lại giao cho hắn liền tốt, nhưng bạn không nghĩ tới a. Làm ăn này thật sự là quá tốt rồi, chỉ là mấy tháng thời gian chỗ kiếm lấy bẩn linh thạch liền tính gộp lại tới nhường Thẩm Lãng sợ hãi lo lắng trình độ. Không có cách, hắn chỉ là một gã nho nhỏ dưới núi tu sĩ, trong túi quần cất cái này lao chút ẩn linh thạch khó tránh khỏi sẽ làm người khác chú ý, cho nên liền đưa tới cái này Đông Lai Sơn. Mà giao phó người sao, tự nhiên là Trần Sơ Nhất đại đồ đệ Thôi Tiểu Lương. Bởi vì tại rời đi thời điểm, Trần Sơ Nhất liền nói, tại rời đi về sau, có mọi chuyện tìm Thôi Tiểu Lương thuận tiện. Cái này không, một lần, hai lần, mấy lần đến nay, Thẩm Lãng kiếm lấy nói ẩn linh thạch đều là giao cho Thôi Tiểu Lương. Cũng kéo, có một lần, cái này Ngao Bạch cũng đi tìm Thôi Tiểu Lương, yêu cầu một cái chữa thương đan dược, nói là ở bên ngoài nhận ra một tiểu đệ bị người đi, cần chữa thương. Cái này không, lại vừa vặn đụng phải Thẩm Lãng giao phó ẩn linh thạch cảnh tượng. Tại lúc ấy, Ngao Bạch khi nhìn đến kia chất đầy một bàn ẩn linh thạch thời điểm, nước bọt kia trên lệch chảy ra. Đương nhiên, đây cũng không phải nói nàng mong muốn chiếm thành của mình, mà là tại nghĩ đến nhà mình sư phó tại khi nào vậy mà tại bên ngoài làm ra đến như vậy lớn nghề nghiệp đến. Cái này một hỏi thăm, mới hiểu là tại Tam Sơn phường bên trong cùng người xây dựng một gian tiệm cơm. Phải biết nàng trong khoảng thời gian này ở bên ngoài thu tiểu đệ, thu phí bảo hộ một ngày mệt gần chết cũng mới kêu ba dưa hai táo, cái này vừa so sánh, trong nội tâm nàng có thể không có biện pháp. Đương nhiên, Ngao Bạch cũng minh hải, nấu cơm chính mình sẽ không, chỉ có thể mở ra lối riêng, về phần nói chuyện tốt đi một chút cái gì. Càng nghĩ sau, nàng liền đem chủ ý đánh tới hai vị sư minh của mình trên đầu. Đại sư minh Thôi Tiểu Lương không chỉ có là thân làm cái này Đông Lai Sơn đại quản gia, đồng thời cũng là vườn thuốc người quản lý, cũng là Đông Lai Sơn nắm giữ đan phòng người. Thứ nhất tay luyện đan thuật mặc dù so ra kém sư phụ một nửa, nhưng phóng nhãn nơi đây phương viên ngàn dặm bên trong cũng là không có người có thể hai bên. Cho nên, Ngao Bạch là hàng ngày chết bảy tám rồi khóc nháo cầu cho một chút phế đan cái gì, để cho nàng ra ngoài lừa gạt người khác. Ngay từ đầu, Thôi Tiểu Lương là không có phản ứng, có thể không chịu nổi Ngao Bạch ra mặt dạy. Cuối cùng thực sự không có cách, đành phải bằng lòng. Chỉ là, tại một lúc bắt đầu, hắn cho đều là một chút đê phẩm cấp linh thực, cũng chính là thuốc trong vườn mọc không tốt, cần đào thải ra khỏi đến. Nhưng khi có một ngày, Ngao Bạch gia hỏa này đem một bao gần vạn mai ẩn linh thạch ném ở trước mặt hắn thời điểm, Thôi Tiểu Lương kinh trụ. Hắn cũng là không nghĩ tới chính mình tiện tay cho một chút mọc không tốt cần đào thải linh thực vậy mà như vậy đáng tiền. Dần dần, hắn lại đem một vài chồng chất hít bụi đan dược giao cho Ngao Bạch. Bởi vì những đan dược này đều là hắn thời gian nhàn hạ luyện chế, vật liệu cũng là một chút bị sàng chọn xuống tới phẩm tướng không tốt linh thực luyện chế. Thời gian một lúc lâu liền tồn không ít, cho nên liền nghĩ đến cho Đông Lai Sơn kiếm tiền. Cái này không, hai người ăn nhịp với nhau bắt đầu hợp tác. Lại không chỉ có là Thôi Tiểu Lương, kia cả ngày đắm chìm trong luyện khí bên trong Đông Lai Sơn nhị đệ tử Ngộ Không cũng là như thế. Nói đến, ngay từ đầu Ngao Bạch đi tìm nó thời điểm, Ngộ Không căn bản không để ý không có cách. Ai bảo hai người nước tiểu không đồng nhất tấm đi. Nhưng khi Ngao Bạch đem ý nghĩ nói chuyện, nói chỉ cần đem những cái kia không cần rách dưới cho nàng, sau đó nàng có thể mang đến càng nhiều vật liệu luyện khí sau. Ngộ Không động tâm rồi. Cái này không, cũng là ăn nhịp với nhau, bắt đầu hợp tác. Cho nên thời gian một lúc lâu, Ngao Bạch tên tuổi tại Tam Sơn phường bên trong liền dần dần truyền ra. Đến bây giờ ai cũng biết tại Tam Sơn phường bên trong tới một vị khó lường gia hỏa. Tại trong tay không chỉ có lấy nhiều loại đan dược bên ngoài, còn có các loại phẩm cấp không tệ linh khí bán. Cho nên, cho dù ai đi vào Tam Sơn phường đều sẽ tìm nàng mua sắm một chút. Hành đầu giang hồ sao không thể thiếu chém chém giết giết, đan dược này cùng linh khí tự nhiên không thể thiếu. Mà về phần nói, vì sao Ngao Bạch cùng Thẩm Lãng vặn tới một khối, còn muốn theo nửa tháng trước nói lên? Bởi vì bây giờ chuyện làm ăn làm lớn, Ngao Bạch cũng muốn tại Tam Sơn phường bên trong tìm một nhà cửa hàng mở. Nhưng Trần Sơ Nhất trước khi đi bàn giao, bọn hắn sư huynh đệ mấy cái muốn trong núi hảo hảo tu luyện, một chút loạn thất bát tào chuyện bất làm. Cái này không, vì không bị mắng, Ngao Bạch đành phải tìm được vị sư bá này, nghĩ đến tại Tam Sơn phường bên trong mở một gian cửa hàng, sau đó nhường vị sư bá này cho người quản lý một chút. Kiếm được ẩn linh thạch sao, cũng chia ra một chút. Có thể. Thẩm Lãng biết Trần Sơ Nhất tính tình, không có đồng ý của hắn, chính mình liền tự tiện người sư điệt này kết phường làm nghề nghiệp, cái này để người ta làm sư phó ở loại nào vị trí. Ai u, Thẩm sư bá ngươi cứ yên tâm đi, ngươi không nói, ta không nói sư phó lão nhân gia ông ta sẽ không biết. Lúc này, Triệu A Quấn ở Thẩm Lãng trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Thẩm Lãng nhìn xem trước người Ngao Bạch là bó tay toàn tập, trong lòng càng là đang nghĩ lấy, hôm nay hẳn là từ tiểu đạo lên núi, bằng không thì cũng sẽ không bị cái này tiểu bất điểm nhìn thấy. Hô, sư đệ à, đều nói cho ngươi, chờ sư phụ ngươi đến, chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, như thế nào đều tốt nói, không phải lúc này. Ngao Bạch ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một chỗ, ngữ khí cũng thoáng chốc không tốt. Ra đi a, đừng lén lén lút lút cất giấu. Vừa dứt tiếng, liền thấy đến cái kia đạo thân ảnh dần dần ngưng lúc, lộ ra hiện ra. Chương 696, rơi thế đi về đông. Chương 696, rơi thế đi về đông. Chờ thân ảnh ngưng kết mà ra hiện lộ ra thật khuôn mặt thời điểm, bất luận là Ngao Bạch vẫn là Thẩm Lãng đều là sắc mặt chỉ trệ. Sư phó, lần đầu tiên huynh đệ, cái này người tới chính là Trần Sơ Nhất cùng Hứa Thiên Đao hai người nửa tháng thời gian, hai người vượt qua gần như vạn dặm xa. Nguyên bản bằng vào hai người thực lực là không dùng đến thời gian lâu như vậy, hay là nói cưỡi kia dạ hàng thuyền cũng là có thể nhanh lên đến. Có thể. Chính như trước đó suy đoán như vậy, tại xua đuổi đi kia Thiên Diễn Tông một đoàn người không đến ba ngày, Thiên Diễn Tông liền bắt đầu chuyển động. Kết quả cũng như sở liệu. Thần Tú Sơn trực tiếp bị san thành bình địa, mà một đoàn người cũng sớm thì rời đi Thần Tú Sơn. Cho nên gần chút thời gian, đại thế bên trong đều là đối với cái này Ách Hứa Thiên Đao cùng Bưu Bạch Phượng truy sát. Về phần Trần Sơ Nhất, bởi vì từ trước đến nay đều không phải là lấy thật khuôn mặt gặp người, tại lui một bước giảng, bên ngoài đối với hắn đuổi bắt chân dùng, không có 10 cái cũng có 8 cái, nhiều cái này Thiên Diễn Tông một trường không nhiều, thiếu bọn hắn một trường cũng không ít. Cho nên Trần Sơ Nhất căn bản không quan tâm những này. Tại cái này có thể nhìn ra, kia họa bị thuật pháp phẩm giai tuy là không cao, cũng chỉ là một chút bảo đảm nhà tiên một loại đê giai yêu vật huyền hóa thuật pháp, lại thường thường còn cần phối hợp biến thành mặc cho vật túi ra đến tiến hành phụ trợ. Nhưng hiệu quả lại là thật tốt, lại cũng vô cùng thích hợp Trần Sơ Nhất. Bởi vì thông qua những năm này đó thì lại cũng đoạt tới bảo đinh giải nhu kỹ năng, cho nên chỉ cần bị hắn coi trọng bất luận là người hay là yêu, đều có thể thông qua đem túi ra cho bóc đi xuống tới dùng cái này đến dùng làm biến hóa. Không nói cái khác, chính là lúc này kia tụ lý cản khôn bên trong túi ra không có 100 cũng phải có 80. Cho nên thân phận này càng nhiều, liền không quan tâm Thiên Diễn Tông thêm ra kia một chương lệnh truy sát. Về phần nói tại sao lại ở chỗ này, thì ra, ngay tại phương tải. Ngay tại vừa rồi, Trần Sơ Nhất vốn định mời Hứa Thiên Đao tiến về phủ đệ mình một tòa, một đường buôn ba mà đến, cho dù là hai người thực lực cực mạnh, cũng là có chút mỏi mệt. Nhưng ai có thể nghĩ, cái này còn không có lên núi đâu, liền phát hiện lần này sơn hai người, cho nên liền sớm ẩn nấp cho kỹ thân hình. Chỉ là không ngờ tới chính là, cái này Ngao Bạch bản sự vậy mà có thể, tuy nói lập tức đều muốn mặt dán mặt nhưng đúng là phát hiện tung tích của bọn hắn. Thấy là nhà mình sư phó xuất hiện, tâm tình vui sướng là có, nhưng nghĩ đến Phương Tài cùng Thẩm Lãng đối thoại, Ngao Bạch trong nội tâm liền bất ổn lên. Trái lại Thẩm Lãng cũng là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Lần đầu tiên huynh đệ ngươi xem như trở về. Đúng rồi, vị này là. Thẩm Lãng nhìn về phía một bên Hứa Thiên Đao. Trần Sơ Nhất giới thiệu nói, vị này là Hứa Tiền Bối. Nghe được liền Trần Sơ Nhất đều muốn xưng hô một tiếng Tiền Bối, Thẩm Lãng tự nhiên không dám khinh thường, cũng là thi lễ, vạn bối Thẩm Lãng, gặp qua Hứa Tiền Bối. Tiếp lấy, Trần Sơ Nhất nói, vị này là huynh đệ của ta Thẩm Lãng, mà cái này một vị chính là vậy ta Bướng Bình Tam Đồ đệ Triệu Trần Nhìn. Tại lúc đến trên đường, Trần Sơ Nhất cũng đại khái đem chính mình Đông Lai Sơn tình huống cùng Hứa Thiên Đao giảng một chút. Tự nhiên cũng là nhắc lên chính mình bốn vị đồ đệ. Mà, nghe được tinh lịch hai chữ, Ngao Bạch niết miệng, trong miệng không biết rõ tại lẩm bẩm cái gì. Trần Sơ Nhất nói, cái kia, Hứa Tiền Bối ta vẫn là lên núi lại tự. Nói xong liền làm một cái thủ hiệu mời. Thế này, Ngao Bạch thở ra một ngụm, thầm nghĩ còn tốt, bởi vì Phương Tài cùng Thẩm sư bá lời đàm luận lời nói chính mình sư phụ không có nghe được. Nhưng nàng cái này vừa phun ra một ngụm, mấy ngày nay ngươi lại hào hào ở tại trên núi lợi, vi sư ngược lại muốn xem rời đi trong khoảng thời gian này người tu hành tiến triển như thế nào. Nghe đến lời này, Ngao Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tâm nói một câu kết thúc. Thỉnh thoảng, Hứa Thiên Đao theo Trần Sơ Nhất bộ pháp đi vào Đông Lai Sơn nội địa, lại cũng là đến lúc này. Hứa Thiên Đao lúc này mới yên tâm đi một mực phụ thân ở trên người hắn Bưu Bạch Phượng tung ra ngoài. Bưu Bạch Phượng cái này vừa hiện thân, nhìn xem cái này Đông Lai Sơn hoàn cảnh, lại tại cảm thụ nơi đây tu hành chi thế lúc, không khỏi là liên tục gật đầu. Nơi đây tu hành chi thế tuy nói không đuổi kịp ta kia Thần Tu Sơn, nhưng thịnh tại yên lặng, mà còn có điểm nguyên khí chi căn chỗ. Nói Bưu Bạch Phượng nhìn về phía Trần Sơ Nhất, lần đầu tiên huynh đệ, ngươi núi này đầu được đến sợ là phế một chút công phu a. Trung Châu mặc dù lớn, nhưng đa số một chút chút nào không có nguyên khí chi căn chỗ tại tầm thường khu vực, mà giống như là một chút có một chút thiên địa nguyên khí tồn tại khu vực không có một không là bị một chút tu hành đại tông môn sở chiếm cứ. Trong đó tựa như là 36 chỗ đại thế đầu tiên, mà còn lại cũng đều là bị một chút cỡ nhỏ tông môn hoặc là một chút sơn thủy âm thần làm chiếm cứ. Nghe vậy, Trần Sơ Nhất cười nói, như tiền bối đoán, chỗ này đỉnh núi vẫn là kia mây xanh đại thế chưa từng hủy diệt thời điểm, ta theo trong tay mua sắm mà đến, mà trước đó cũng không phải gọi Đông Lai Sơn, mà gọi là Dã Nhân Sơn, mà tại sao khi đến lúc này mới đổi tên đi về đông? Đi về đông. Một bên Hứa Thiên Đao lẩm bẩm một câu, tiếp theo cũng là gật đầu, cũng là so Dã Nhân Sơn nhiều một chút vận vị ở trong đó. Nói cặp vợ chồng nhìn nhau, vẫn là Bưu Bạch Phượng mở miệng. Vậy sau này liền nhiều quấy rầy lần đầu tiên huynh đệ. Nghe vậy, Trần Sơ Nhất vui mừng. Trên đường đi kia chưa từng rơi xuống tâm, cũng là rốt cục rơi xuống. Một vị thực lực có thể so với Luân Hải Âm Thần, một vị khác càng là thực lực nghịch thiên tụ thần cảnh cường giả. Đông Lai Sơn có hai vị này tọa chấn. Không nói thúc đẩy, kia mang ngày sau Đông Lai Sơn gặp nạn, có cái này một vị đại thần tọa chấn, hắn cũng có thể an tâm không ít. Nói đến, Phương Viên đối với Hứa Thiên Đao cũng không để ý, ngược lại là quan tâm Vưu Bạch Phượng cách nhìn, bởi vì Vưu Bạch Phượng đi tu chính là âm thần phương pháp, hắn thực lực cũng là căn cứ chỗ rơi chỗ sơn thủy có quan hệ, cho nên tư thế không thể rời bỏ một chỗ tốt sơn thủy. Trái lại Hứa Thiên Đao, người ta tùy tiện phiêu bạt liền thành. Cái này tức là rơi thế, Phương Viên liền cho Vưu Bạch Phượng ở đằng kia vườn thuốc bên cạnh mở ra một chỗ độc phủ. Mà khi vợ chồng hai người lại đến vườn thuốc thời điểm, nhìn xem trong vườn kia từng mảng lớn linh thực bảo dược thời điểm, không chỉ có là Vưu Bạch Phượng, ngay cả kiến thức rộng rãi Hứa Thiên Đao đều là ngược rút một ngụm. Nếu nói trong vườn những này linh thực đơn sách ra một gốc hai người không cảm thấy có cái gì, nhưng số lượng này càng nhiều có thể cũng không phải là kia chuyện. Hai người nhìn về phía Trần Sơ Nhất kinh ngạc nói, lần đầu tiên huynh đệ, ngươi còn tinh thông những này trồng trọt vun trồng một loại tư nông phương pháp. Chương 697, chủ bị phá kính. Chương 697, chủ bị phá kính. Nhìn xem Vưu Bạch Phượng vợ chồng hai người trên mặt kinh ngạc, Trần Sơ Nhất cười một tiếng, tiếp theo nhẹ gật đầu. Lần này Hứa Thiên Đao hai người là càng thêm kinh ngạc. Cái này Đông Lai Sơn không phải cái gì nguyên khí dư thừa sơn thủy chỗ, tự nhiên không thể dựng dục ra cái này lao chút linh thực, kể từ đó lời nói chỉ có thể dựa vào tư nông thuật. Mà cái này còn chỉ là thứ nhất. Tự nhận biết đến nay, Trần Sơ Nhất đã là tại trước mặt triển lộ qua trên tu hành thiên phú, luyện đan bên trên có thiên phú, mà giờ khắc này, tư nông thuật. Mặc dù nói đối với chiến đấu không được nhiều đại tác dụng, nhưng nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng có thể hô phong hoán vũ, trong đó đại năng giả càng là có thể thay đổi một chỗ sơn thủy căn cơ. Nghe đồn, tại thời đại thượng cổ có một vị đại tu hành giả, một tay tư nông thuật tức thì bị tu luyện xuất thần nhập hóa, cuối cùng hóa đạo tại một chỗ không đáng chú ý lại đỉnh núi bên trong. Nhưng cũng là bởi vì cái kia một tay bị người không lọt nổi mắt xanh tư nông thuật pháp, về sau chỉ là không đến mười mấy năm thời gian, chỗ kia đỉnh núi liền trở thành một chỗ nguyên khí rồi rào chỗ. Là đường đường chính chính đảm đương câu kia sơn không tại cao có tiên thì có danh. Cho nên lúc này hai người tại nhìn thấy Trần Sơ Nhất ngay tiếp theo cái này ít lưu ý dị thường tư nông thuật cũng có không cạn tạo nghệ về sau, này trong lòng có thể không kinh ngạc sao? Về sau một chút thời gian, theo Trần Sơ Nhất trở về, Đông Lai Sơn bên trong cũng nhiều thêm một phần sức sống, đồng thời cũng nhiều thêm một chút tiêu gen. Mà tiêu gen chỗ tự nhiên là chịu trợ nhìn. Đối với mình vị này tam đồ đệ, Trần Sơ Nhất là có thể nói là ngũ vị tạp trần. Bàn về tu hành thiên phú, Ngao Bạch có thể nói là chúng đồ đệ bên trong cao nhất một cái. Nhưng cũng là hầu như không bất lo một cái. Cái này không hỏi không biết rõ, hỏi một chút giật mình. Chính mình không trong đoạn thời gian này, Ngao Bạch gia hỏa này trôi qua có thể nói là dị thường tới nhuần, không chỉ có là đại lực vơ vét của cải là Đông Lai Sơn kiếm tiền, lại còn thu một bọn tiểu đệ là cười ngượng ngùng bị mị, cái gì tình quái âm hồn, kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này khiến Trần Sơ Nhất không khỏi hoài nghi, mình nếu là tại muộn một chút thời gian lời nói, gia hỏa này có thể hay không bắt đầu từ số 0, chiếm sơn sư vương. Cho nên tất nhiên là không thể thiếu một phen gõ. Như thế như vậy thời gian nhoáng một cái, mấy tháng đi qua đều nói trong núi không có tuyết nguyệt, cái này tu hành cũng là như thế. Mấy tháng thời gian bên trong, Trần Sơ Nhất ngoại trừ chỉ điểm mấy cái đồ đệ tu hành bên ngoài liền là đối với một chuyến này hành trình xem. Theo cái này Đông Lai Sơn xuất phát tới kia Long Hổ Đại Thế, theo Long Hổ Đại Thế tới kia Cự Bắc Chi Thành, tiếp theo lại vào đến Đông Châu. Thời gian không tính là thật lâu, nhưng thu hoạch nhưng vẫn là không ít. Thứ nhất chính là cảnh giới. Nhập Luân Hải Chi cảnh đến nay thời gian không ngắn, lại cũng là một ngày một cái dạng, đối với cái này Trần Sơ Nhất bắt đầu chuẩn bị kỳ trùng kích kia vô tướng cảnh. Mà mong muốn vào tới vô tướng cảnh, chính là mở ra thứ 8 khiếu thần hồn. Điểm này sớm tại vẫn là dưới núi tu sĩ thời điểm cũng đã làm được. Nhưng thân hồn khiếu chi nội sở xem nuôi dưỡng vật lại là một mực chưa từng đã định. Bởi vì tự nhập trung ngũ cảnh về sau, đoạt được thế gian linh vật không ít, nhưng là kia khiến đông đảo tu sĩ chỗ hâm mộ đại yêu tinh huyết liền không ngừng một dọn. Còn có chính là tại về thần tú sơn trước đó đạt được kia minh hỏa. Trần Sơ Nhất minh bạch, cái trước càng thêm dễ dàng đột phá vô tướng cảnh, nhưng cái sau hạn mức cao nhất tới cao hơn. Mà đây cũng là Trần Sơ Nhất một mực chưa từng hạ xuống quyết định nguyên nhân chỗ. Thứ hai chính là cùng nhau đi tới thu hoạch. Đoạn đường này là đang tìm kiếm kia luyện chế hoàn hồn đan chủ dược, có thể trên đường đi thu hoạch không ít, như kia minh hỏa, như viên kia tại trong ảo cảnh có được hạt giống. Lúc này, Trần Sơ Nhất ngồi xếp bằng, trước người bồng bềnh chính là viên kia được đến đại thụ hạt giống. Những ngày qua đến nay, Trần Sơ Nhất trên cơ bản là mỗi ngày đều tại quan sát, mỗi ngày đều đang nghiên cứu. Có thể thu hoạch vẫn như cũ không nhiều. Bất luận là thua đương nguyên khí, vẫn là hỏa thiêu bong bóng, hạt giống vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ nói hạt giống này cất giữ thời gian quá từ lâu đã là không có bất kỳ linh tính? Ý nghĩ này vừa ra tới, Trần Sơ Nhất trực tiếp lắc đầu. Hồi tưởng đến ở đằng kia viễn cảnh trận pháp phía dưới bích họa bên trên chỗ xem, vật này có thể nói là có thể đồng thọ cùng trời đất thần vật, làm sao lại bởi vì là thời gian trôi qua lưu lạc thành rác rưởi. Hô, tư tự thật lâu, vẫn như cũng là không nghĩ ra như thế về sau, Trần Sơ Nhất đành phải thở ra một ngụm, đứng dậy ra độc phủ. Lại cũng là ở thời điểm này. Sư phó, không xong. Một tiếng gấp rút lời nói ở giữa, Trần Sơ Nhất thấy một thân ảnh bước nhanh đi tới. Là Thôi Tiểu Lương. Chương 698, Ngao Bạch gặp nạn. Chương 698, Ngao Bạch gặp nạn chuyện gì? Thu hồi hạt giống, Trần Sơ Nhất đứng dậy hỏi thăm. Thôi Tiểu Lương nói, bẩm sư phó, dưới núi tới một cái tinh quái, nói là tam sư muội tiểu đệ. Cái này mới mở miệng, Trần Sơ Nhất liền nhíu mày. Ngao Bạch tiểu đệ. Đối với Ngao Bạch ở bên ngoài thu tiểu đệ chuyện hắn tất nhiên là biết đến, bởi vì lấy tiểu gia hỏa này tính tình xưa nay đã như vậy, tại thu làm đồ trước đó Ngao Bạch gia hỏa này bên ngoài liền rộng kết giao bằng hữu, đương nhiên cũng không ít gây chuyện. Cùng nhị đồ đệ ngộ không chính là như vậy nhận ra. Trần Sơ nhất đối với cái này cái nhìn chính là chỉ cần không mang đến cái này Đông Lai Sơn, không ở bên ngoài đánh lấy Đông Lai Sơn danh hào liền tốt. Mà giờ khắc này, không chờ Trần Sơ nhất hỏi, Thôi Tiểu Lương lại nói, kia tinh quái nói tam sư muội ở bên ngoài gặp phải phiền toái bị một đám tu sĩ cho ngăn ở một chỗ khu vực thoát không được thân, lúc này mới qua tìm ngài, bị người ngăn chặn. Trần Sơ nhất xuất hiện ý niệm đầu tiên chính là gia hỏa này lại ở bên ngoài gây chuyện. Nhân tiện nói, kia tinh quái hiện tại ở đâu? Thôi Tiểu Lương nói, ngay tại dưới núi. Rất nhanh, sư đồ hai người liền tới không đáng chú ý trước sân môn. Trần Sơ nhất cũng nhìn thấy Thôi Tiểu Lương trong miệng nói tới cái kia tinh quái. Cùng bảo đảm nhà tiên khác biệt, những này sơn lâm tinh quái hơn phân nửa đều giữ lại một chút bản thể đặc thù, Trần Sơ nhất xưng là biến hóa không tốt chủng loại. Trước mắt cái này chính là một cái đỉnh lấy một quả chuột đầu tiểu yêu, hiển nhiên bản thể là một con chuột. Nhìn thấy Trần Sơ nhất hiện thân, cái này thử yêu dở dở ương ương làm bái chào. Tiểu nhân tham kiến đi về Đông Đại Tiên. Trần Sơ nhất lần nữa rơi thế thời gian không ngắn, tăng thêm phụ cận trong 300 dặm hai đại gốc dạ đều thành đồ đệ của hắn, ký danh đầu tất nhiên là vang dội. Trần Sơ nhất nói, nghe ngươi nói, ta đồ đệ kia bị người chặn lại. Thử yêu gật đầu. Tiếp theo đem chuyện trước sau đều nói ra. Thì ra, tại sớm hơn mấy ngày thời điểm, Ngao Bạch tại Tây Nam Chi phát hiện một chỗ cổ lão tu hành di chỉ, cũng không phải thời kỳ thượng cổ vị kia tu sĩ lưu lại. Ngay từ đầu Ngao Bạch đi vào mong muốn lục soát bên trên vừa tìm, nhìn xem có hay không một chút đồ tốt, có thể trà sát một lần sau một không có thu hoạch. Liền đem chỗ này đông phủ cho một đám tiểu yêu xem như chỗ tu hành, cái này lang yêu liền là một cái trong số đó. Chỉ là, theo một đám tiểu yêu rơi ở chỗ này động huyệt về sau, mỗi khi gặp 15 đêm trăng tròn, liền có thể nhìn thấy nguyên bản đèn nhánh không có so động huyệt bên trong sẽ nổi lên một đạo huỳnh quang. Thời gian duy trì liên tục không phải thật lâu, ngay từ đầu phát hiện loại này dấu hiệu tiểu yêu tưởng rằng chính mình hoa mắt, liền không để ý. Có thể đến tiếp sau theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều tiểu yêu pháp phát hiện như thế dấu hiệu về sau liền thông chi Ngao Bạch. Mà Ngao Bạch sau đó liền tiến về, muốn nhìn một chút đến cùng có phải hay không như những này tiểu yêu nói như vậy kỳ diệu. Tháng này 15, cũng chính là hôm qua thời điểm, Ngao Bạch dẫn một đám tiểu đệ tại động huyệt bên trong chờ lấy, chờ đến nửa đêm giờ tí thời điểm, chính như kia mấy tiểu yêu nói như vậy, động huyệt bên trong đông nhiên nổi lên một đạo huỳnh quang. Ngao Bạch liền tiến lên xem xét, phát hiện phát ra huỳnh quang khu vực là động huyệt bên trong một chỗ kẽ đất. Thế này, Ngao Bạch thi triển pháp lực đem động huyệt mặt đất vênh mở, mà cũng là bởi vì kia huỳnh quang phóng lên tận trời. Cũng kéo, ở đằng kia động huyệt không xa có mấy tên tông môn đệ tử trong núi lịch luyện, cũng đúng lúc nhìn thấy cái loại này mục đích. Cái này không liền muốn chiếm thành của mình, giữa song phương liền lên xung đột. Ngay từ đầu lấy Ngao Bạch thực lực tự nhiên không sợ những tông môn kia đệ tử, có thể xấu chính là một chuyến này tông môn đệ tử lại có một trưởng lão ở bên cạnh ta một mực chờ đợi. Nhìn thấy tín hiệu về sau, liền cấp tốc chạy tới, cứ thế Ngao Bạch không địch lại lui khỏi vị trí động huyệt bên trong tử thủ. Mà cái này mới có trước mắt cảnh ngộ. Nghe xong thử yêu giảng thuật, Trần Sơ nhất nhìn lại, thời gian trôi qua bao lâu? Thử yêu nói, tiểu nhân tuân lệnh về sau liền nhất lưu ngựa không ngừng dọn chạy đến, chỉ là tốn hao một ngày. Một ngày. Trần Sơ nhất nói, dẫn đường. Chương 699, bên ngoài huyệt động đánh cờ. Chương 699, bên ngoài huyệt động đánh cờ. Một bên khác, một chỗ trong sân động, lúc này Ngao Bạch trên mặt không có trước kia bên trong loại kia hăng hái, trên thân nguyên bản một bộ trắng đoán tiểu đạo bào giờ phút này cũng là có chút rách dưới, trên khỏe miệng càng là treo một tia máu tươi. Mà ở sau lưng hắn thì là một đám tướng mạo khác nhau tinh quái tiểu yêu, như nàng đồng dạng, mỗi cái đều là trên thân bị thương. Lão đại, liều mạng với bọn hắn. Bên trong một cái bảy biện đuôi rắn nhỏ yêu nói rằng. Lời vừa nói ra, Ngao Bạch sau lưng một đám tiểu yêu nhao nhao phụ họa. Đúng, dù sao đều là một chữ chết không bằng ra ngoài liều mạng với bọn hắn, vận khí tốt còn có thể tới kéo bên trên một hai đệm lưng. Nghe vậy, Ngao Bạch hướng sau lưng liếc nhìn một cái, một đám nhỏ yêu lập tức ngậm miệng. Ngao Bạch nói, liều. Liên thực lực của các ngươi lấy cái gì cùng người ta liều? Sợ là vừa ra ngoài liền bị người ta một phi kiếm cho ám sát. Ngao Bạch lời nói là chói tai một chút, nhưng nói đều là chuyện. Đừng nhìn bọn này tiểu yêu số lượng không ít, có thể trừ nàng ra thực lực là không có một cái có thể bày lên mặt đài. Tất nhiên là biết được ra ngoài lộ diện chính là một chữ chết. Một câu trách móc bạn, Ngao Bạch tâm tư cũng không biết tên kia chạy đi không có. Ngao Bạch trong miệng tên kia tất nhiên là tiến về Đông Lai Sơn viện binh thử yêu. Làm vì một con dao long, Ngao Bạch vốn cũng là một cái yêu vật, không phải cũng sẽ không cả ngày cùng những yêu vật này làm bạn. Bất quá cũng là bởi vì nàng tầng này là thân phận, tại một ít thời điểm cũng biết bị một chút cái gọi là danh môn chính phái xem như là dị loại, giống như động huyệt bên ngoài những cái này ra hỏa. Mấy ngày trước, Ngao Bạch đến tin tức nghe nói là chính mình khi trước phát hiện chỗ này động huyệt bên trong có dị tượng xuất hiện, mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều sẽ có lưu quang hiện lên. Ngay từ đầu nàng cũng không để ý, cho rằng là phía dưới mấy cái này tiểu yêu ngạc nhiên. Nhưng theo đến về sau, nàng phát hiện chuyện không tầm thường, tại động huyệt chỗ sâu nhất lại dưới mặt đất đúng là có dị thường, đến tiếp sau lại bị nàng nổ tung về sau, dị tượng phóng lên tận trời. Cũng là bởi vì này dẫn tới phụ cận ra đến rèn luyện tông môn đệ tử phát hiện, cũng là ở đằng kia sẽ bị phiền toái tìm tới cửa, là đánh nhỏ tới giả, cuối cùng dẫn tới kỳ tông cửa một luân hải cảnh trưởng lão ngăn ở bên ngoài, cũng chính là trên người nàng linh khí đan dược đông đảo, dựa vào động huyệt chi thế cũng tử thủ đến nay, không phải sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu. Từ tự ở giữa, Ngao Bạch thở dài, giờ phút này nàng là không có so tưởng niệm sư phụ của mình. Động huyệt bên ngoài có một đoàn người tại một gốc cổ thụ che trời phía dưới quanh bàn mà ngồi, trên bàn lư hương quanh quẩn, nhóm có trà bàn điểm tâm, mà tại cái bàn hai bên phân biệt có hai vị rất có tiên phong đạo cốt lao giả các chấp nhất tử tại đánh cờ. Ha ha, mấy năm không thấy phụ sinh đạo hữu tài đánh cờ tăng trưởng, lão hủ sợ là nếu không địch vu đạo hữu ngươi. Nghe vậy, đối diện một cái khác thanh bảo lão giả vớt râu cười một tiếng, ha ha, vô thức đạo hữu nói đùa, cái này thế cục còn chưa hơn phân nửa, thắng bại không rõ, làm sao đến không địch lại. Lời nói ở giữa, liền lại rơi xuống một tử. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi phi thân rơi xuống, đợi cho ông lão mặc áo xanh kia thân hướng phía đối bản lão giả áo xám thi lễ, tiếp lấy đối với nhà mình trưởng lão nói, phụ trưởng lão, trong động những cái kia tinh quái vẫn như cũ không lộ diện mảy may. Nghe được đệ tử báo cáo thanh ý lão giả trong miệng thở dài, ai, bọn này tinh quái cũng là có thể bảo trì bình thản, đổi lại trước kia vài câu đe dọa về sau liền sẽ tan tác như chim ông. Đối bản áo xám lần trước gửi, ha ha, a thị phụ sinh đạo hữu tay ngươi mềm, cho những này người người có thể chu diệt yêu vật thở dốc, đổi lại là ta đã sớm một kiếm giết chi. Lời vừa nói ra, thanh ý lão giả kia sắp lạc tử tay chỉ trệ, ánh mắt nhìn thẳng mà đi. A, nghe, vô thức đạo hữu ý tứ đây là muốn làm một nhà nào đó ra mặt. Lần này, thanh ý lão giả trong miệng không giống phương tài như vậy trò đùa. Chỗ này khu vực là hắn tông môn đệ tử phát hiện trước nhất, đến tiếp sau cũng là hắn ra tay đem Ngao Bạch một đoàn người đại thành trọng thương lùi về trong động. Về phần nói là gì còn có thể cho Ngao Bạch thời gian thở dốc, vẫn phải nói đối diện cái này khách không mời mà đến. Nếu không phải cái này khách không mời mà đến ở một bên thăm dò động huyệt bên trong kia dị tượng chi vật, hắn sợ là đã sớm giết vào động bên trong đem kia bảo bối chiếm thành của mình, nơi nào còn có tâm tư tại cái này thưởng thức trà đánh cờ. Nói trắng ra là hai người đây là tại kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không muốn ngồi kia người đứng đầu hàng binh. Trong động tiểu yêu dễ giết, thậm chí nói từ đầu đến cuối cũng không từng để ở trong mắt, bọn hắn để phòng đối phương. Nghe được thanh ý lão giả lời này, lão giả áo xám nuốt râu lại cười. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn đi dẹp tiên những cái kia yêu vật tinh quái là ta chứng đạo giúp đỡ chính nghĩa, cũng không biết bạn ngài có cho hay không lão hủ cơ hội này à. Lời nói đã đến nước này, hai người cũng liền không lại che giấu tổng thể theo hôm qua hạ đến lúc này, bàn cờ trên không bạch chỗ còn có hơn phân nửa, đây cũng không phải nói hai người tinh thông lên nói, lạc tử thật trọng, mà là tại kiềm chế lẫn nhau, có thể hai người cũng đều hiểu, cái này càng là kéo dài thêm, nó biến số cũng càng nhiều. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại cái này, dị tượng hiện thế kia tất có trọng bảo, nếu là bảo bối phong phú chậm thì thôi, nếu là chỉ có một kiện, đến tiếp sau tránh không được một phen giao thủ, thậm chí nói tử chiến. Tu hành chính là như vậy. Đấu với trời, cùng người tranh, bỏ lỡ một lần có lẽ đời này tu hành liền sẽ như vậy dừng bước. Cho nên, tại vào động trước đó, hai người trước phải phân ra thắng bại. Cơ hội. Ha ha, đạo hưu nếu là muốn cơ hội này, đến xuất ra một hai bản lĩnh thật sự đi ra, nếu không lời này vừa nói ra. Giữa hai người bầu không khí đột nhiên biến khẩn trương lên. Hai người sau lưng đệ tử cũng đều là rút kiếm tương hướng, đại chiến hết sức căng thẳng. Lại cũng chính là lúc này, nhìn, kia là một tên đệ tử nhìn về phía nơi xa chân trời bên trên vạch ra một đạo lưu quang nói rằng. Hai người cũng là ngước mắt nhìn lại. Trong chớp mắt, trong miệng cả kinh nói, Luân Hải. Chương 700, ta tới tìm ta đồ nhi. Chương 700, ta tới tìm ta đồ nhi. Nhìn người tới chỗ lộ ra thực lực, bên bàn hai người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Sợ hãi không đến mức, chủ yếu vẫn là lo lắng. Hai người kia tại cái này đều rằng co vài ngày, nếu là lại tới một cái. Thỏa. Kia về sau kéo lấy ai cho nên hai người tại nhìn nhau về sau liền đều ngầm hiểu. Thỉnh thoảng, lưu quang rơi xuống đất, một đạo hơi có vẻ gầy gò tuổi trẻ thân ảnh lộ ra hiện ra, mà cái này người tới chính là Trần Sơ Nhất. Khi biết nhà mình đồ đệ bị người ngăn cửa về sau, dọc theo con đường này Trần Sơ Nhất không có chút nào thư giãn, ở đằng kia thử yêu dẫn dắt phía dưới vẹn vẹn vô dụng thời gian gần nửa ngày liền vượt ngang ngàn dặm đến tận đây. Đương nhiên, cũng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tại tới gần thời điểm Trần Sơ Nhất liền nhường kia thử yêu tự hành rời đi. Tu hành một khi vào tới bên trong năm thời điểm, dung nhan giả yếu liền sẽ thay đổi vô cùng chậm chạp, cho nên cho dù là hai người nhìn thấy Trần Sơ Nhất như vậy hình dạng cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cho nên chờ Trần Sơ Nhất vừa ngồi xuống đất hai người liền đứng dậy chắp tay. Vị đạo hữu này, tới đây có gì muốn làm? Là phù sinh lão đạo trước tiên mở miệng. Trần Sơ Nhất nhìn lại cũng là thi lễ, ngon miệng bên trong lại là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói ta một đồ nhi bị người chắn ở chỗ này, cho nên ta cái này làm sư phó liền tới nhìn chúng nhìn lên. Bị người chắn ở chỗ này? Phù sinh vô thức nhìn nhau. Vẫn như cũng là phù sinh mở miệng. Xin hỏi đạo hữu kia đổ nhi hình dạng như thế nào? Chúng ta tại cái này cũng đúng dịch ai ngày nói không chừng gặp qua. Trần Sơ Nhất cười một tiếng, cũng là gọn gàng dứt khoát đem Ngao Bạch hình dạng nói ra, mà hai người đang nghe danh đổ nhi hình dạng chính là một hài đồng thời điểm, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Lần này đến phiên kia vô thức hỏi thăm, không biết đạo hữu tên họ, ở đâu tu hành. Trần Sơ Nhất nhìn về phía hai người, sắc mặt không có thưởng, tên họ thì không cần, về phần ở đâu kia liền càng không cần. Vừa nói vừa tiếp tục hỏi ra, nghe hai vị đạo hữu ý tứ các ngươi là gặp qua ta kia đổ nhi. Phù sinh vô thức nhíu mày, Trần Sơ Nhất cười một tiếng, trong lòng hiểu rõ, vừa chắc tay, ta kia đổ nhi ngang bướng một chút, nếu là tại một ít địa phương gây hai vị đạo hữu, vậy ta đây làm sư phó tại cái này bội không phải. Còn nếu là có ít người ỷ vào sống lâu một chút năm tháng, tự cao thực lực hơn người một bậc liền làm một chút thịnh thế khinh người sự tình, vậy ta đây làm sư phó tất nhiên là sẽ không nhìn thấy nhà mình đổ nhi để cho người khi dễ. Nói xong câu này, kia vô thức cùng phụ sinh hai người sắc mặt có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Ha ha, thế này sao lại là nhiều một cái máy nội bộ duyên? Đây rõ ràng chính là tới lấy lại danh dự tới. Trong hai người, kia vô thức thực lực cao hơn một chút, đồng thời tính tình cũng là bạo một chút. Cho nên đang nghe Trần Sơ Nhất như thế ngôn ngữ về sau, mặt lộ vẻ cười lạnh, lão phu vào tới tu hành trăm năm có thừa, từ trước đến nay không nhận những cái kia đồ bỏ chó má đạo lý, lão phu tự tin một cái, đó chính là thế lực. Trực tiếp cùng ngươi nói, ngươi kia tiểu đồ đệ ta đánh, cũng là bị lão phu chắn trong động, đạo hữu nếu là muốn lấy lại danh dự, như vậy. Nói xong, cả người tất nhiên là trực tiếp bắn ra, tiếp theo hướng phía Trần Sơ Nhất lôi cuốn mà đi. Đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện một lần, Trần Sơ Nhất cũng không có quá nhiều lại một bây giờ không phải là trước đó. Bây giờ tiểu thiến trở về, đối với hai người thực lực hắn chỉ là tin tưởng. Hai người đều là luân hải cảnh. Hai luân hải cảnh. Ha ha, không vào không có cùng nhau, Trần Sơ Nhất căn bản không lo lắng mảy may. Cho nên đối mặt kia vô thức bắn ra mà đến khí thế, trực tiếp hời hợt vung ra một trường, tiếp theo liền đem cái này rộng lớn một trường trực tiếp hóa giải. Chiêu này vừa ra, không chỉ có là kia vô thức, ngay tiếp theo lui lại mà đi xa xa quan chiến phủ sinh lao đạo tất cả giật mình. Không có cùng nhau. Bất quá cái này suy nghĩ vừa nhô ra, hai người lại là lắc đầu. Không đúng. Nếu là nhập không có cùng nhau, kia dùng nên thần hồn chi lực. Mà giờ khắc này trước người cái này một vị. Một trường này là huyền diệu dị thường, có thể chưa cảm ứng được mảy may thần hồn chi lực. Cho nên, người này vẫn như cũng là luân hải, tức là luân hải đó chính là cùng cảnh, lui thêm bước nữa giảng, cái này cùng cảnh tu sĩ, cho dù là đánh không lại vậy cũng có thể thoát khỏi ác tại suy nghĩ minh bạch điểm này về sau. Kia vô thức hừ lạnh một tiếng, thử, cùng yêu vật làm bạn, ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì chính đạo chi sĩ. Lão phu hôm nay liền phải thay trời hành đạo. Vừa dứt tiếng, trường phong lại tụ họp, tiếp theo thân hình cấp động lại một lần nữa hướng phía Trần Sơ Nhất vô tới. Chương 701, thực lực nghiền ép, liên chạm hai người. Chương 701, thực lực nghiền ép, liên chạm hai người. Nhìn xem lần nữa đánh tới một trường, Trần Sơ Nhất cũng như phương tại như vậy thân hình vẫn như cũng là chưa có quá nhiều động tác, chỉ là đưa tay hơi nhấc một hai hướng phía trước đẩy đi cùng cảnh. Cùng cảnh chi tu, trên lệch cũng có thể giống như hồng câu. Trong ngay mắt, vô thức lao đạo biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được Trần Sơ Nhất một trường này so sánh Phương Tài là mạnh hơn gấp mấy trăm lần nhiều. Cái này người này là che giấu tu vi. Vô thức ý thức được không đúng, thân hình vặn một cái, mong muốn lui lại. Nói đùa, nhập tu hành trăm năm thời gian, cái này cùng nhau đi tới kinh nghiệm không có số mưa gió, tại lúc này nếu là có chuyện bất chắc đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Lại cũng là đồng thời hướng phía kia phụ sinh nói, phụ sinh đạo hữu, còn không mau mau ra tay, chẳng kia tiểu yêu một chuyện ngươi cũng có tham dự. Lời này vừa nói ra, lui lại tới xa xa phụ sinh trong lòng chú chửi một câu. Nguyên bản hắn nghĩ đến nhìn ngao có tranh nhau lại đến một tay ngư ông đắc lợi, có thể vô thức hải vực không có nghi là đem hai người vây ở trên một sợi thừng. Cho nên, vô thức đạo hữu, lao phu giúp người. Nói xong, vung tay áo mở ra, một thanh ba thước phi kiếm nổi lên, phụ sinh tay hoạch kiếm chỉ, kia phi kiếm vù vù bay lên tiếp lấy hướng Trần Sơ Nhất đâm tới. Theo cái này có thể nhìn ra, cái này phụ sinh là cẩn thận không ít. Vô thức đạo nhân là dùng trường phong cận thân tác chiến, còn hắn thì sử dụng phi kiếm công kích từ xa, so sánh cùng cái trước. Hắn chiêu này tiến có thể công lui có thể thủ, nếu là không địch lại còn có thể cấp tốc rút đi. Mà vô thức lão đạo cũng là nhìn ra dụng ý trong lòng hừ một cái. A, lão tặc này vẫn như cũ như vậy. Bất quá dù cho ra tay, hắn áp lực này lần giảm. Bởi vì đối mặt với phụ sinh phi kiếm, Trần Sơ Nhất không thể không lui phòng một hai. Nhưng cũng chỉ là lui phòng một hai. Qua tay mấy chiêu, đối với hai người thực lực tất nhiên là như Tiểu Thiến nói như vậy chỉ là luân hải, ngay cả như vậy. Trần Sơ Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo một đám lửa bị tế ra ngoài thân thể là minh hỏa. Đạt được minh hỏa cũng có một chút thời gian. Dù chưa có thể coi bản nguyên, dùng cái này vào tới không có cùng nhau, nhưng đối với cái này minh hỏa thôi động cùng vận dụng thật là càng phát quen thuộc luyện. Mà kia vô thức cùng phụ sinh hai người khi nhìn đến bạch sắc hỏa diễm thời điểm, con người đều là co rụt lại, bởi vì bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Không tốt, người này thực lực cổ quái, hôm nay ở đây nếu là tại dây dưa tiếp sợ là bỏ mạng ở nơi này. So với phụ sinh, vô thức lao đạo khoảng cách gần, càng thêm có thể rõ ràng cảm nhận được phương viên trong tay minh hỏa kinh khủng, cho nên trong nội tâm đã là có thoái ý. Không, không phải thoái ý mà là trốn. Nhưng tính toán của hắn, Trần Sơ Nhất như thế nào lại dự không ngờ được, cho nên tại tế ra minh hỏa trong nháy mắt, kia hành tự quyết liền tùy theo phát động, thân hình cũng là tại qua trong dây lát liền cướp tới cái này vô thức trước người không xa. Hống, minh hỏa chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là nổ lên uy lực lại là cực kỳ khủng bố. Chờ kia vô thức lao đạo còn chưa phản ứng thời điểm, minh hỏa liền đem hắn bọc lại, trong nháy mắt, thân hình liền hóa thành hư không có, miểu sát, như bẻ cành khô giống như miểu sát. Đối với vô thức thực lực, quen biết nhiều năm phụ sinh tự là hiểu rõ. Hắn thực lực tại luân hải bên trong mặc dù không thể nói là đỉnh tiêm, nhưng cũng là thuộc về bài danh phía trên kia một nhóm. Lui một bước giảng, mặt này đối cùng cảnh tuyệt đỉnh chi tu, cho dù là không địch lại, rút đi cũng là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, chết. Cái này vô thức lao đạo vậy mà như vậy tùy tiện chết. Trong miệng nhắc tới, phụ sinh đang hướng phía Trần Sơ Nhất nhìn lại, ánh mắt bên trong ngoại trừ không hiểu còn mang theo rõ ràng sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận vì sao không thừa dịp Phương Tài cơ sẽ bỏ chạy, lại muốn ở đằng kia ngồi hưởng ngư ông. Hiện tại tốt, ngư ông thủ lợi không được đến, đợi chút nữa chính mình đầu này mạng già sợ là cũng phải muốn góp đi vào. Niệm này, phụ sinh nơi nào còn dám do dự cái khác, cao giọng nói, chúng đệ tử nghe lệnh, giết cho ta. Trước chuyến này đến hắn là mang theo số vị đệ tử, cho nên giờ phút này liền muốn lấy dùng những đệ tử này tính mệnh đến kéo dài một hai, dùng cái này đến vì chính mình tranh thủ một chút thời gian chạy trốn. Có thể, hắn đánh giá cao thân phận của mình, hay là nói là đánh giá thấp Trần Sơ Nhất lực uy hiếp. Sớm tại Phương Tài kia vô thức lao đạo bị trong nháy mắt miểu sát về sau, những đệ tử này đã là bị sợ vỡ mật, sững sờ ngay tại chỗ, liền chạy trốn dũng khí đều không có. cho nên lúc này ở nghe được Phù Sinh đạo nhân phân phó trực tiếp coi như không có thấy lên. Thế này, Phù Sinh ánh mắt âm tàn, trực tiếp sờ về phía bên hông túi trữ vật. Tiếp theo, những cái kia áp đáy hòm bảo mệnh vật là một mạch ném đi ra. Cái gì phù triện, cái gì linh khí, chỉ nếu có thể kéo dài một hai vật gốm đều ném đi ra. Những này vật là quý giá là được không dễ. Có thể không phải là vì vào lúc này dùng để bảo mệnh sao? Nhưng đồ vật là ném ra ngoài, những cái kia phù triện cũng là dẫn nổ, cái này bốn bề dị tượng liên tiếp phát sinh lôi điện, kiếm khí, ngập trời chi hỏa liên tiếp bắn ra. Chỉ là thứ này hắn là dùng đến, nhưng lại đã mất đi mục tiêu. Ân, người đâu? Tên kia người đâu? Phù Sinh lão đạo tay cầm phi kiếm mắt thần hoàn cố, tầm mắt bên trong đã là không có Trần Sơ Nhất thân ảnh. Hắn luôn cuống, không gặp được. Kia, yeah. Quả nhiên, Phù Sinh nói tâm tư người cái này vừa lên, tiếp theo hơi thở chỉ cảm thấy tới một đạo trực kích thần hồn lành y lôi cuốn mà đến. Hắn liền đầu cũng không từng chuyển động nhìn lại, liền cũng như phương tài vô thức như vậy hóa thành hư không có. Tiếp theo hơi thở, Trần Sơ Nhất thân ảnh nổi lên, quét lấy quanh mình những cái kia sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết đệ tử, dặn dò nói, "Tiểu Thiến đem những này người đều xử lý." Chương 702, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên chương 702, Băng Hỏa Lượng Trọng Thiên liên chạm hai người về sau, Trần Sơ Nhất hư tay khẽ vùng, hai người tẩu mã đang liền bị ẩn vào náo hải. Tất cả tiền căn hậu quả cũng hiểu rõ tại tâm chính như trước đó báo tin cái kia thử yêu nói như vậy, hai người này là nhìn thấy dị tượng xuất hiện lúc này mới tới ngăn cửa, chỉ là một cái trước tới một cái về sau, mà cũng là bởi vì này mới khiến Ngao Bạch nhặt được một cái mạng. Hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, Tiểu Thiến bên kia cũng là xử lý xong hai người mang đệ tử về sau, Trần Sơ Nhất liền hướng phía Ngao Bạch vị trí nên đón. Thỉnh thoảng, Trần Sơ Nhất hiện thân tại động huyệt bên ngoài, đưa mắt nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lại chăm chú cảm nhận một lần, cũng chưa phát hiện chỗ này khu vực chỗ đặc thù. Đừng nói so từ bản thân Đông Lai Sơn, sợ là ngay tiếp theo một chút có rơi một hai tu hành chi thế ngọn núi nhỏ cũng không sánh bằng. Đương nhiên, nơi đây đến tuột cùng như thế nào còn cần nhuận ân xem xét một phen. Cũng là tại thời gian này sau, động huyệt bên trong Ngao Bạch đang nhìn ra đến bên ngoài hiện thân thân ảnh về sau là lập tức bỏ ra, tiếp lấy một thanh nào vào Trần Sơ Nhất trong lồng ngực. Sư phó, sư phó. Phương Tài thử yêu sớm qua tới báo tin, Ngao Bạch cũng biết sư phó đến, chỉ là thử yêu cũng lĩnh mệnh phân phó, Trần Sơ Nhất không hiện thân hắn không được đi ra. Giờ phút này nhìn thấy sư phó xuất hiện, Trần Sơ Nhất cúi đầu nhìn xem trước người tam đồ đệ, còn có kia bị khuất ba ba nhỏ bộ dáng, trên đường đi trong lòng chỗ mang theo một chút bất mãn cũng là hoa tỷ không sai biệt lắm. Nói cho cùng nào có sư phó không đau đồ đệ mình, tuy nói Ngao Bạch ngang bướng một chút nhưng bản tâm không xấu, nếu không cũng không thể trở thành một giang hà thần, bảo hộ một phương bách tính hơn 10 năm. Đi, hiện tại an toàn. Nghe được Trần Sơ Nhất lời nói, Ngao Bạch thân hình trì trệ, nhưng cũng trong nháy mắt kia thuốc thiết động tính tiếp tục mà lên, hoàn toàn không để ý sau lưng kia mấy tiểu yêu các tiểu đệ trên mặt kia kinh ngạc biểu lộ. Cái này, đây là ngày thường bên trong quen mình cái kia khí phách lao đại sao? Thế nào hiện tại bất ức giống như là ba tuổi con nít. Thế này, Trần Sơ Nhất nói, đi, vi sư sẽ không trách tội với ngươi. Làm vì sư phó, Trần Sơ Nhất sao lại không hiểu rõ chính mình đất đai này tính tình, quả nhiên. Cái này vừa nói, Ngao Bạch trong hốc mắt nước mắt lúc ấy ngừng, một đôi con ngươi sáng long lanh nhìn đi qua. Thật đát. Trần Sơ Nhất nói, thật. Nghe này, Ngao Bạch là hoàn toàn yên tâm xuống tới. Nhưng, bất quá sau khi trở về phạt ngươi 3 tháng không được xuống núi, còn có trong lúc này muốn cùng đại sư minh của ngươi quản lý dược viên, muốn hiệp trợ nhị sư minh ngươi rèn đúc binh khí, tóm lại, trong vòng 3 tháng không được xuống núi. Đúng rồi, tại nói cho ngươi một sự kiện, chính là ngươi tại Tam Sơn Vương làm ra những cái kia ta đều giao cho ngươi sâu sứ bá, về sau ngươi không được liên lụy trong đó. Trong lực, Ngao Bạch ngẩng lên thịt đô đô khuôn mặt tươi cười, chờ Trần Sơ Nhất không có nói một câu trên mặt nàng biểu lộ liền khen tiếp theo điểm. 3 tháng không phải xuống núi, nhịn một chút liền đi qua có thể phía ngoài sản nghiệp. Sư phó, những cái kia thật là đồ nhi ta. Trần Sơ Nhất nhìn lại, ân. Một câu chất vấn, Ngao Bạch hút trượt một chút nước mũi, đội vàng nhận sợ, liền như là Trần Sơ Nhất hiểu rõ hắn tên đồ đệ này như thế, Ngao Bạch cũng là biết được nhà mình tính tình của sư phụ. Cái này nếu là không đáp lại lời nói, có lẽ ngày sau cũng đừng nghĩ lấy xuống núi. Bất quá, vừa nghĩ tới sư phụ của mình ngàn dặm xa xôi, lại kia thử yêu tiểu đệ nói, tại đưa nàng tình huống này cáo chi sát na, sư phụ mình liền không nói hai lời đến đây. Không giống như là trước đó như vậy, tự phụ mẫu đi bị giết về sau, người người ước hiếp chỉ có thể vụng trộm gật lệ. Bây giờ, ân, có sư phụ cảm giác thực tốt. Sư đồ hai người ngắn ngủi gặp nhau về sau, Trần Sơ Nhất liền nhập trai nhìn lại, mà xem như tới không chỉ một lần Ngao Bạch tự nhiên làm lên dẫn đường. Sư phó, ngài là không biết rõ, một lúc bắt đầu ta cũng là không tin, nhưng ngài đoán làm gì nói. Ngao Bạch cảm thấy có chút không đúng, vừa quay đầu lại phát hiện nhà mình sư phó ở phía sau đã ngừng lại bước chân, lập tức là phản ứng lại vớt ve cái hót. Liền đem kia nói nhảm hình thức đóng lại, vượt mức quy định ra hiệu. Cái kia, sư phó, ngay ở phía trước. Nếu như nói tới, tại theo Ngao Bạch hướng bên trong đi bên trên một khoảng cách về sau, Trần Sơ Nhất giống như là cảm ứng cái gì, tiếp theo ánh mắt rơi về phía một chỗ. Chỉ thấy, tại phía trước không xa, động huyệt trên mặt đất xuất hiện một cái khe. Khe hở không rộng, chỉ có mấy xích, mà ở trong đó có từng kia không hiểu hàn ý không ngừng hướng lên trên cuộn cuộn. Nhưng, ánh mắt thấy lại là bao quanh hỏa diễm điều phát hiện. Nhìn thấy cái loại này kỳ cảnh, Trần Sơ Nhất bên trong chỉ trệ, thầm nghĩ, băng hỏa lượng trọng tiên. Chương 703, quái dị không gian dưới đất. Chương 703, quái dị không gian dưới đất. Nhìn xem nhà mình sư phó trên mặt lộ ra giật mình, một bên đi theo Ngao Bạch tiến lên giải thích. Sư phó, nơi này rất tà môn đâu, ngay từ đầu khi ta tới cũng không để ý trực tiếp đem nơi này cho đào một cái hố to, cũng chính là lúc ấy ta phản ứng nhanh, không phải liền bị này quái dị hỏa diễm đốt sạch rồi. Ngao Bạch nói. Trần Sơ nhất nghe, tiếp lấy tàn thuốc nhìn về phía động huyệt đỉnh chót một cái tinh tế khe hở. Theo góc độ của hắn nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy sợi luồng ánh sáng đều thẩm thấu tiến đến. Mà phải biết tại phía trên hang núi này thật là mấy trăm trượng sân phòng, như thế nói đến, thật là khủng khiếp hỏa diễm, chỉ là đường tà đạo một chút liền có thể đem cái này mấy trăm trượng sơn phong cho đánh xuyên. Đồng thời, Phương Viên cũng minh bạch, cũng là bởi vì Ngao Bạch một cái này mới khiến nơi đây bị tiêu bên ngoài đã là chém giết hai gia hỏa nhìn thấy. Sư phó nhìn xem Trần Sơ Nhất yên lặng một hồi lâu, Ngao Bạch kêu một tiếng. Trần Sơ Nhất nói, ngươi trước cách xa một chút. Nói xong ánh mắt rơi vào trước mắt buốc lên thấu xương khí lạnh đột sâu. Ngao Bạch dường như minh bạch nhà mình sư phó ý tứ. Sư phó ngươi. Trần Sơ Nhất nhìn lại, không quan trọng, ta chỉ là xuống dưới tìm đòi, nếu là có nguy hiểm ta liền rời khỏi. Thế này, Ngao Bạch đành phải ngoan ngoãn làm theo, hắn biết được lấy thực lực của mình tại cái này không thể giúp bất kỳ bận điệu. Như thế, chờ Ngao Bạch dẫn một loại nhỏ thuốc thối lui ra khỏi động huyệt bên ngoài thời điểm, Trần Sơ Nhất gọi ra Tiểu Thiến. Như thế nào? Có thể thăm dò dưới đường mặt tình huống. Đáng ra nói chuyện. Tiểu Thiến tại Thần Tú Sơn chờ đợi mấy năm, một mực thu được kia Bưu Bạch Phượng chỉ đạo. Cùng là âm hồn, thằng đạo hiệu quả dị thường rõ rệt, cho nên mấy năm thời gian đi qua Tiểu Thiến thực lực cũng không thua một gã luân hải cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đặc biệt là năng lực nhận biết, càng là so trước kia mạnh hơn mấy chục lần. Chỉ là Tiểu Thiến tại một phen cảm giác về sau lắc đầu. Lao ra, phía dưới có chút cổ quái, ta thăm dò tựa hồ là bị ngăn cách tại bên ngoài. Thế này, Trần Sơ nhất nhíu mày, tiếp theo khí bên ngoài tán đem chính mình bao trùm, tiếp lấy tới gần sâu vào hố, cái này tìm tòi lấy, lông mày khóa chính là sâu hơn. Không có tận. Bên dưới hố sâu mặt là không có tận băng hàn chi địa, nhưng mắt thường nhìn lại đúng là liệt diễm quần quần giống như nham tương, nhưng cũng là bởi vì như thế, Trần Sơ nhất càng thêm mong muốn đi vào xem xét. Dễ dàng cho Tiểu Thiến dặn dò nói, tại cái này chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong thân hình lóe lên, liền vào cái này cổ quái hố sâu. Cũng đúng như trước đó ở phía trên thấy như vậy, tại vào hố sâu về sau, càng là hướng xuống bước đi Trần Sơ Nhất liền càng là có thể cảm giác được đương thời thấu xương kia rét lạnh. Lại không giống với trên nhục thể cảm giác, là một loại thẳng tới thần hồn chỗ sâu rét lạnh. Nói cách khác loại này lạnh, có thể uy hiếp được vô tướng cảnh phía trên tu sĩ, điều này cũng làm cho Trần Sơ Nhất càng thêm trở nên cẩn thận. Tốt là, tại đoạn đường này hạ xuống quá trình bên trong, ngoại trừ cái này lạnh ý bên ngoài, trên đường đi Trần Sơ Nhất tứ cũng không gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Còn có, chính là bây giờ bị Minh Hỏa Sở chiếm cứ Ngự Hỏa Châu tại cái này tới cái này thế giới dưới đất về sau có một chút cảm ứng, lộ ra là dị thường sinh động, quanh mình kia từng kia thấu xương hỏa diễm cũng tựa hồ là bị thôn vệ một chút. Cứ việc không nhiều, cũng không rõ ràng, nhưng đối với Trần Sơ Nhất mà nói lại là chuyện tốt, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngự Hỏa Châu bên trong đoàn kia Minh Hỏa đang thong thả lớn mạnh lấy. Như vậy, không biết trôi qua bao lâu, Trần Sơ Nhất cũng rốt cục gặp được mặt đất, không là mặt đất chuẩn xác mà nói hẳn là một tầng từ hỏa diễm lát thành mà ra đấy bằng, bất quá Trần Sơ Nhất cũng không dám đặt lên, mà là tại tụ lý càn khôn bên trong gọi ra một cỗ thi thể ném đi lên. Trong mấy mắt, phần phật, thi thể kia vậy mà hóa thành hư không có, cảnh tượng như vậy cũng là cùng minh hỏa đồng dạng, nhưng Trần Sơ Nhất cũng biết rõ cả hai mới nhìn chi phía dưới dường như gần, nhưng trên thực tế lại cũng kém đến không hết. Đây cũng không phải nói là lệ, bởi vì minh hỏa mặc dù cũng có thôn vẽ biết được, nhưng vẫn là có thể cảm giác nói kia thiêu đốt nhiệt độ, thật là nơi đây. Tư tự giản, Trần Sơ lấy gọi ra cùng nhau phi kiếm dẫm đạp lên, tiếp theo vượt mức quy định tiến lên, quan sát. Cái này thế giới dưới đất vào mắt đều là hỏa diễm biến hành, thật là thấu xương kia nhiệt độ thật là tại thời khắc khắc ăn mòn Trần Sơ Nhất nguyên khí. Cũng chính là vốn liếng phong phú, đeo trên người đan dược linh khí đông đảo, không phải đổi lại cái khác bất kỳ một gã luân hải cảnh tu sĩ tới, sợ là không kiên trì được trong chốc lát liền bị thấu xương hỏa diễm nuốt chửng lấy hầu như không còn. A, xem ra cho dù là ta không chém giết kia hai cái lao tặc, hai người kia sợ là tại cái này cũng tìm không đến bất luận cái gì cơ duyên. Soát. Phi kiếm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, không lâu, một đạo tường lửa chặn Trần Sơ Nhất tiến lên lộ tuyến. Biên giới, Trần Sơ Nhất lại tế ra một thanh phẩm giai không thấp phi kiếm đem thể nội nguyên dịch chuyển vào đi, tiếp theo đem phi kiếm hướng phía súng kích vào tới. Siêu, phi kiếm tiếp xúc đến hỏa diễm trong nháy mắt liền bị tan rơi mất mũi kiếm, tiếp lấy thân kiếm, chuôi kiếm, chuẩn trong nháy mắt một thanh giá trị không thấp phi kiếm liền có thể tiêu hao hầu như không còn. Nhìn thấy cảnh này, Trần Sơ Nhất nhíu mày, tiếp theo lại lui trở về lúc đến chi địa. Như vậy, Trần Sơ Nhất hướng tứ ca phương hướng chú ý tìm kiếm, có thể ghi tội đều là như thế. Bốn phía đều có cái kia uy lực kinh khủng tường lửa ngăn cản, nhường trước vào không được mảy may. Cổ quái, vô cùng cổ quái. Làn tòa không gian tựa hồ cũng bị bỏng, chỉ có rơi xuống đất phương dường như bị xé mở một đầu lỗ hổng đi ra. Mà cái này cũng càng thêm nhường Trần Sơ Nhất lên hứng thú. Bởi vì như vậy cánh tay căn bản không phải tự nhiên có khả năng hình thành, kể từ đó, cái kia chỉ có tu sĩ gây nên, hay là nói cái khác yêu tà loại hình sinh linh gây nên. Mà vấn đề liền xuất hiện tại cái này. Như thế thu bút, sợ là chỉ có những cái kia thánh nhân chi cảnh giá hỏa khả năng làm được đi ra. Chi ngụ ý là sao? Vẫn nhìn bốn phía trống rỗng, dường như chỉ có không có tận hỏa diễm nói nhỏ, Trần Sơ Nhất trầm tư. Tiêu hao lớn như vậy thủ bút làm ra đến không gian, bên trong lại là không còn thả bất kỳ vật gì. Đây là đồ cái gì? Không phải, tê Trần Sơ Nhất trong mắt từng cái sáng, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chương 704, nhiều năm nhân quả, dị tướng cự trùng. Chương 704, nhiều năm nhân quả, dị tướng cự trùng. nơi đây thấy cũng không phải chân thực chi cảnh. Trong nháy mắt Phương Viên liền cướp thân hướng phía bốn phía điểm bị bay đi. Trận pháp, hắn nghĩ đến đây là trận pháp lưu lại. Trước đó Ngao Bạch bọn hắn sở dĩ bị nơi đây phát ra dị tượng hấp dẫn còn là bởi vì trận pháp một chỗ tổn hại, nhưng là cái này vẫn như cũ chưa thể ảnh hưởng đến trận pháp chính thể. Quả nhiên, trong khi tại phương thiên địa này bên trong qua lại cướp động không có vài điểm bị về sau là hoàn toàn xác nhận trong lòng suy đoán. Đã là trận pháp, vậy liền dễ làm. Trận pháp nhất đạo Trần Sơ nhất cũng là không có so tinh thông. Mà phá trận cũng là như thế như trước đó ở đằng kia trong rừng phát hiện chỗ kia hoàn cảnh sử dụng điểm tinh chi thuật, đương nhiên, cũng là bởi vì một lần kia ảo cảnh kinh nghiệm, lần này Trần Sơ nhất chuẩn bị kỹ càng, phàm là hơi có gì bất bình thường liền trực tiếp rời khỏi nơi đây. Như vậy, tại điểm tinh phá trận phương pháp vận chuyển mà lên, tại số cái phương vị điểm xuống về sau này phương thiên địa bắt đầu chấn động. Lại không chỉ có là trận pháp bên trong, biến hóa của ngoại giới là càng thêm to lớn. Đợi tại lối vào tiểu thiến chỉ cảm thấy theo trong cửa hang có không có mấy đạo khí thế mênh mông bành dũng mà ra, tiếp theo theo nguyên bản kia thông hướng ngoại giới khe hở bên trong kéo dài mà ra. Thế này, tiểu thiến nói một câu không tốt. Lần này kia Ngao Bạch sở dĩ bị kia hai cái lao ra hỏa ngăn ở nơi này chính là bởi vì lúc ấy nàng đem cái này nổ ra hô to, cho nên khí tức bên ngoài tán đưa tới người khác chú ý mà giờ khắc này. Không cần nghĩ ngợi tiểu thiến lập tức là vận chuyển lên âm hồn chi lực, là muốn lấy lực lượng của mình đem cái này phun ra ngoài khí tức cho áp chế xuống. Nhưng tiểu thiến trung quy là đánh giá thấp kia bốn phía mà ra khí tức uy lực kinh khủng, vẹn vẹn mấy tức áp chế liền nhường hồn thể biến mở đi, tùy thời đều có tán loạn phong hiểm. Lúc này không có phương, không cần áp chế, là Trần Sơ nhất thanh âm. Thì ra tại phá trận thời điểm cũng đã là nghĩ đến phía trên tiểu thiến sẽ làm phản ứng gì, cho nên lúc này mới truyền âm mà đến. Mà đang nghe được Trần Sơ nhất lời nhắn nhủ về sau, tiểu thiến đem chính mình hồn lực thu hồi, tùy ý kia không có số khí thế mênh mông phun ra ngoài. Ngoại giới, Ngao Bạch dẫn một đám tiểu yêu là thối lui ra khỏi động huyệt, nhưng chưa từng đi xa, mà là một mực chú ý động huyệt phương hướng động tĩnh. Mà theo tiểu thiến thu lực về sau, Ngao Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được theo ngọn núi kia bên trong toát ra kinh khủng uy áp xông thẳng tới chân trời. Nàng còn tốt, tại như vậy khoảng cách hạ, còn có thể lấy thực lực bản thân ngăn cản một hai, mà sau lưng kia mấy tiểu yêu coi như gặp tai vạ. Một chút kết đan còn tốt, có thể lấy yêu đan chi lực chống cự một lát, mà một chút chưa từng kết đan ra hỏa trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không tốt càng là thất khiếu chảy máu. Thế này, Ngao Bạch trên mặt lo lắng. Đây cũng không phải nói lo lắng cái này mấy tiểu yêu tính mệnh, mà là trong sơn động sư phó an uy. Đồng thời, Ngao Bạch hướng phía sau lưng dặn dò nói, nhanh, nhanh đẩy ra. Còn có, giữ vững nơi đây rồi bốn phía phương vị, có bất kỳ sinh linh đi vào nhất định trước tiên thông chi cùng ta. Ngã một lần khôn hơn một chút. Trước đó chính nàng làm ra động tinh không kịp cái này trăm một, liền dẫn tới hai người đầu đem nó ngăn ở động huyệt bên trong mấy ngày, nếu không phải sư phó tới đây, sợ là đã là chết nơi này. Mà giờ khắc này, nhìn xem sông thẳng tới chân trời khí thế mênh mông, Ngao Bạch là sợ tại dẫn tới cái khác một chút lớn có thể giáng lâm. Lúc này, thế giới dưới đất, Trần Sơ nhất nhìn trước mắt cảnh sát theo nguyên bản một mảnh họa biển dần dần có một ít sự vật mơ hồ hình thức ban đầu, tiếp theo đang từ từ ngưng thực về sau biết mình đoán đúng nơi đây một mực bị trận pháp bao phủ, trước đó bản thân nhìn thấy chỉ là một chỗ hoàn cảnh mà thôi. Mà giờ khắc này, một chỗ dường như yên lặng nhiều năm địa cung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đáng ra nói chuyện, cái này cảnh tượng là thay đổi nhưng là thấu xương kia lành ý lại là vẫn như cũ còn tại, thậm chí nói so với phương tài còn muốn càng thêm tập kích người. Trần Sơ nhất vừa đỡ ống tay áo, một bình bổ nguyên đan thuốc trực tiếp đưa vào trong bụng. Cũng chính là hắn như vậy tài đại khí thô, có thể đem cái này liền vô tướng cảnh cường giả đều không nỡ dùng bổ nguyên đan thuốc giống như là như ăn đường đậu không ngừng nuốt tiến bụng. Nếu không, đừng nói là ở chỗ này tìm kiếm, ngay cả kiên trì một hồi đều là vấn đề. Ân. Tại lối vào giữ lại khối tiếp theo ẩn có chính mình khí tức ẩn linh thạch về sau, Trần Sơ nhất ở cung điện dưới lòng đất bên trong bắt đầu tìm kiếm lên, đang rơi xuống một chỗ khu vực thời điểm, liền bị trước mắt chi cảnh châu nghi hoặc. Kia là một đôi pho tượng to lớn, một đôi đầu thú thân người pho tượng. Cái này khiến Trần Sơ nhất không khỏi nhớ tới trước đó ở đằng kia chỗ huyễn cảnh bên trong bản thân nhìn thấy kia hai tôn kinh khủng pho tượng, lúc ấy nếu không phải có cái kia linh nam lão tổ kiểm chế một hai lời nói, hắn nói không chừng đã sớm là thân tử lạc tiêu. Cho nên, gặp lại loại này pho tượng, Trần Sơ nhất đánh lên 12 vạn phần tinh thần, bốn phía thấy sự vật có thể không động vào liền không đi đụng vào, sợ không cẩn thận liền sẽ đem cái này hai tôn pho tượng cho khôi phục tỉnh lại. Tốt là vượt qua pho tượng một đường vượt mức quy định trong lúc đó cũng không có cái khác dị tượng xuất hiện, lại đang hướng phía khoảng cách xâm nhập về sau, một tòa rộng lớn dưới mặt đất đại điện đột nhiên xuất hiện tại Trần Sơ nhất trong tầm mắt. Đối với loại này đại điện, Trần Sơ nhất có thể nói nhất cực kỳ quen thuộc. Theo tại cảnh quốc thời điểm, liền thấy qua vài tòa, cùng nhau đi tới càng là gặp qua đến không hết. Mà cái này khiến hắn không chỉ có nghĩ đến tại triền miên thời kỳ của những cái kia người tu hành, những cái kia tu hành tông môn, còn có những cái kia tu hành đại năng có phải hay không đều ưa thích tại đem đông phủ, đem tông môn chi tạo dựng khắp nơi cái này dưới đất. Thế này, Trần Sơ nhất trực tiếp bước vào trong đó, phương tài phá trận thời điểm đưa tới động tĩnh không nhỏ, sợ là phương viên mấy trăm tu sĩ đều có thể sẽ cảm ứng một hai. Cho nên nhất định phải nắm chặt tìm kiếm. Cũng đúng như Trần Sơ nhất đoán như vậy, làm kia phóng lên tận trời dị tượng xuất hiện về sau, một chút thực lực mạnh mẽ cảm giác cường đại tu sĩ yêu vật đều là hướng phía cùng một phương hướng nhìn lại. Bên ngoài 300 dặm, một chỗ động huyệt bên trong, có một thân ảnh ngồi xếp bằng, thân ảnh kia đầu chọc cùng quần áo phía trên có rơi một lớp cho bụi, giống như là hồi lâu chưa từng động tới, cũng dường như chết đi đồng dạng. Nhưng theo cái kia đạo phóng lên tận trời khí tức thẳng tới chân trời thời điểm, thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ân, khủng bố như thế khí tức, là có vị đạo hữu kia phanh pha kính. Lời vừa nói ra trong nháy mắt, thân ảnh liền lại nói câu không đúng. Không đúng, không phải phá kính, này khí tức. Tự nói ở giữa, thân ảnh trong tay chàng hạt qua lại sai động, một lát sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tê, lại cùng ta chỉ thấy có rơi lớn lao nhân quả. Tính ở đây, tiểu hòa thượng trong tay chàng hạt phi tốc chuyển động, chọn vẹn chén trà nhỏ về sau sắc mặt vui mừng. Khổ tìm nhiều năm không có kết quả, không ngờ hôm nay có thể tìm được. Vừa dứt tiếng, tiểu hòa thượng một câu A Di Đà Phật đọc lên về sau, thân ảnh biến hư ảo, trong khi tại một chỗ xuất hiện ngưng thực thời điểm người đã là tới hơn 10 dặm địa chi bên ngoài. Đồng thời, tại đông nam chi địa một tòa xuyên thẳng trời cao đỉnh núi bên trên có cả đời có trăm chân hồng đầu cự trùng đón liệt nhật thổ tín không ngừng, mà tại đỉnh đầu thì là hội tụ thì một đám mây đen, trong mây có thiểm điện không ngừng xẹt qua. Đồng nhiên, cự trùng thân hình đảo ngược, một đôi mắt kép hướng một chỗ nhìn lại, tiếp theo thân hình bận bèo kéo mây có điện, một đường dị tướng. Chương 705, thế gian đều là địch, quét ngang vạn cổ. Chương 705, thế gian đều là địch, quét ngang vạn cổ. Mây xanh đại thế bên trong bị Thanh Vân Tông trưởng khống mấy năm ngàn lâu, nhưng đối với cảnh nội chi địa hơn phân nửa vẫn là chưa từng tìm kiếm, đặc biệt là phương viên ở cái này bắc địa. Theo Đông Lai Sơn đến Tam Sơn phường phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều là ngọn núi rừng tây, trong đó không thiếu có một ít núi cao vạn trượng đứng vững, nếu không cũng sẽ không để một chút tinh quái quỷ mị hoành hành trong đó. Như Ngao Bạch Thu những cái kia tinh quái tiểu đệ, như Đông Lai Sơn cảnh nội những cái kia sơn tiêu quỷ mị. Đây cũng không phải nói lúc trước Thanh Vân Tông không có tâm để ý tới, mà là có lòng không đủ lực, dù sao một chỗ đại thế khống chế địa vực thật sự là quá lớn. Mà kia trưởng không có phần liền sơn thủy họa liền do này xuất hiện. Đương nhiên, cũng là cũng mây xanh phía bắc chi địa hỗn loạn phức tạp, lúc trước Trần Sơ nhất lúc này mới lựa chọn lần nữa rơi thế. Cho nên nơi đây trở thành không ít tu hành tông môn lịch luyện chi địa, đồng thời cũng trở thành không ít đại yêu tà ma bản nắm chỗ. Kể từ đó, Trần Sơ nhất tại thế giới dưới lòng đất làm ra dị tượng phóng lên tận trời thời điểm, dẫn tới quanh mình không có số sinh linh chú ý một chút thực lực cảnh giới cao người, không cần nghĩ ngợi tất cả đều hướng phía nơi đây lướt đến. Tu hành không có tuyến nguyệt, bế quan thì trăm năm, không có bàn luận là người hay là yêu mong muốn phá cảnh trong đó chỗ nỗ lực làm sao từng gian khổ, cho dù là những cái kia khoác lác thiên phú người quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ đụng phải bình cảnh. Như thế, cái này ngoại giới chỗ tìm cơ duyên đó chính là không có so trọng yếu. Đương nhiên, cũng có một chút thực lực không đủ người, tại tư tự một hai về sau liền từ bỏ tiến về suy nghĩ. Cơ duyên tuy tốt, nhưng tại cơ duyên xuất hiện đồng thời thường thường đều là nương theo lấy so ngày thường thêm ra vạn lần nguy cơ, không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Thậm chí nói, một chút lâm gần một chút yêu tà tại phát giác như thế dị tượng về sau, trực tiếp thu liêm ký tức, chiếm cứ tại động không dám tràn ra bất kỳ khí tức gì, một chút càng là trực tiếp thoát ly nơi đây, có bao xa liền trốn bao xa. Dù vậy, vẫn như cũng là có mười mấy thân ảnh hướng phía dị tượng xuất ra chi địa lao đi. Trong lúc nhất thời, nơi đây bầu trời các loại khí tức phức tạp giao thoa, cho nên những khí tức này từ các nơi rừng cây bay lượn thời điểm, dẫn tới phía dưới không có số còn chưa khai trí tiểu yêu nằm dạp trên mặt đất, run như run rẩy. Dưới mặt đất, làm Trần Sơ nhất tế ra mấy viên dạ minh châu đem trước mắt chỗ này đại điện không gian cho thắp sáng thời điểm, trong lòng chợt chỉ trệ. Bởi vì tại trong tầm mắt, tại cung điện kia đang phía sau thì là xuất hiện một cái quan tài, một ngụm cự hình thạch quan. Như thế cảnh tượng xuất hiện nhường Trần Sơ nhất có chút hoảng hốt, có chút giống như đã từng quen biết. Bởi vì đại điện thạch quan tự vào tới tu hành lấy tới bái kiến không nên quá nhiều. Chỉ là so với trước đó thấy, nơi đây đại điện biểu lộ ra khá là keo kiệt, quanh mình trên vách tường không có bích họa không nói, một chút đao đũa phòng thai đục vết tích còn có thể thấy rõ ràng. Còn có, cái này miệng lớn quan tài đá lớn cũng như bên trong tòa đại điện này phong cách đồng dạng hơi ngoênh ngó, dường như trực tiếp theo ngọn núi bên trong cắt xuống một tảng đá lớn, mà đơn giản móc sạch bày ra ở đằng kia. Tóm lại, chính là nơi đây khu vực cho người ta một loại viết ngoáy cuồng dã khí tức. Không chỉ có như thế, Phương Biên còn tại thạch quan về sau nhìn thấy hai hàng dựng thẳng đi điều khắc kiểu chữ. Đối với kiểu chữ Phương Biên nốt thi không ít, lại có không ít cổ thi, đối với một chút tuyên cổ chữ viết cũng là hiểu rõ một hai. Đến gần xem xét, trong miệng không khỏi mặc niệm. Ngàn năm nội đạo, vạn năm luân hồi, cho dù thế gian đều là địch, ta cũng quét ngang vào cổ. Một câu mặc niệm, Trần Sơ nhất trong lòng cười một tiếng. Thầm nghĩ vị tiền bối này cũng là hảo khí thế, thế gian đều là địch, quét ngang vào cổ. Như thế tâm tính, như thế khí thế, đồng dạng hạng người bình thường cũng chưa từng có. Tu hành chính là như vậy. Có người cầu làm gì chắc đó, đồng cầu thành đạo, cả đời như dẫm trên băng mỏng. Cũng có người thì là lấy thế có phần nói, trong lòng không có địch thì trên đời đều không có địch, như luận cao thấp. Ha ha, tu đến cực hạn đều có thể vào tới đại đạo chi đỉnh, giống như đạo gia chỗ dựng thẳng, đạo pháp tam thiên đều có thể lên đỉnh, mà lại tùy tâm mà làm, mà kia đầu chọc chỗ đồng nhân quả chi pháp, một bước mười tính, thận trọng từng bước, như luận cao thấp tất nhiên là phân không ra bên nào nặng bên nào nhẹ. Như thế là Trần Sơ nhất. Đốt thi mấy ngàn, lại mỗi một bộ tẩu mã đăng cũng chờ quan sát, trong đó một chút càng là quan sát mười mấy lần nhiều, đối với cầu đạo con đường cũng là có chính mình biết hiểu. Đặc biệt tại kinh nghiệm kia Long Hồ Sơn lão tổ một thế luyện tâm thạch về sau càng là như vậy. Cầu nói cũng tốt, quét ngang cũng được, cuối cùng con đường đều là bình thường. Cho nên lại nhìn về phía trước mặt mấy chữ này thời điểm, Trần Sơ nhất túi người hành lễ. Nghĩ đến vị tiền bối này khi còn sống cũng là trấn áp một phương cự phách chi tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại như thế nói chuyện hành động. Một phen tuần lễ, Trần Sơ nhất không còn nhìn nhiều, đương nhiên tại cái này đại điện đơn sơ bên trong cũng không cái gì đáng giá nhìn nhiều, ánh mắt trực tiếp rơi xuống quan tài phía trên. Nếu bàn về những người khác có lẽ còn muốn đọc nha tìm kiếm một hai, muốn nhìn một chút có cơ quan hay không thầm nghĩ, một chút bí bảo lưu lại. Mà đối với Trần Sơ nhất mà nói, tất nhiên là tồn tìm ở đây chi chủ nhân trước thi cốt làm trọng. Bởi vì chỉ cần đem nó đốt đi, bất kỳ bí mật còn không phải nhìn qua liền biết. Bá. Trần Sơ Nhất vung tay áo ở giữa, một tờ cao cỡ nửa người người giấy xuất hiện tại trước người, tiếp lấy theo nguyên khí thôi động, cái này người giấy bắt đầu biến đầy đặn. Chỉ là thời gian trong nháy mắt liền là trở thành một vị mặt trắng thuần đỏ tiểu sinh bộ dáng. Mà đây cũng là trước đó tại Đông Châu chi địa thời điểm cướp đoạt mà đến chát chỉ thuật. Đương nhiên, nguyên bản cái này chát chỉ thuật chỉ là một môn dân gian nào thuật giống như tồn tại, cũng chỉ là có thể lừa gạt một chút người bình thường, tại lúc trước đến thời điểm liền một mực gác lại chưa từng tu luyện. Bây giờ, theo cảnh giới tăng lên, theo trong túi quần một chút thiên tài địa bảo các loại quý báu tài liệu chân quý tích lũy, Trần Sơ Nhất nhớ tới môn thuật pháp này. Nguyên bản đâm giấy đổi thành những cái kia sử dụng bảo đinh giải như thuật lột bỏ ra người, thể nội bổ sung cũng là một chút quý báu vật liệu, trọng yếu nhất vẫn là một tờ tên là Khôi Lỗi Phù Phù Triện. Cuối cùng tại bây giờ Luân Hải cảnh thực lực ra chỉ hạ lúc này mới lắc qua lắc lại ra mặt trước thực lực này có hắn một nửa khôi lỗi người giấy. Đương nhiên, cái này mặc dù nghiêm túc người, nhưng là bởi vì túi da dùng chính là da thật, thể nội càng là bỏ thêm vào không ít linh dược phụ trợ, cho nên cho dù là xích lại gần quan sát, cái này khôi lỗi cũng là cùng chân nhân không có gì. Theo khôi lỗi gọi ra, Trần Sơ Nhất hạ lệnh. Đi. Cùng hắn thì là đẩy lên một góc quan chắc, trong lúc này phạm là có bất kỳ mới sai lầm xuất hiện, Trần Sơ Nhất liền sẽ không chút do dự bỏ qua con khôi lỗi này mà chạy. Chính như trước đó nói tới, quét ngang cũng tốt, cậu nói cũng được, đều là phương pháp tu hành, không phân cao thấp. Mà Trần Sơ Nhất nghĩ đến chính là cầu ổn. Mà tại ra lệnh, kia khôi lỗi đi đến thạch quan trước đó, tiếp theo duỗi ra một trường đẩy hướng kia nắp quan tài, lập tức, trong sơn động liền vang lên nói giận người ma sát thanh âm. Nhưng cũng chính là tại khôi lỗi muốn đem nắp quan tài cho đẩy ra một nửa thời điểm. Đương nhiên, Trần Sơ Nhất không có khẽ nhúc đích, bởi vì hắn nhận được cấp trên tiểu thiến chuyển đến khí tức chấn động. Đây là người đến. Niệm này, Trần Sơ Nhất nhìn về phía kia nửa mở thạch quan, trong lòng ý tứ, tiếp lấy liền khống chế kia khôi lỗi này vào, còn hắn thì một câu mặc niệm quy tức thuật vận hành mà lên trước đó kia thần tú sơn vưu bạch phượng tặng cho tiểu thiến nên đầu phòng, bị gọi ra, tiếp lấy đem hắn bọc lại biến mất tại cái này bên trong đại điện. Chương 706, Hòa thượng, Hắc Điểu, Giết Tinh. Chương 706, Hòa thượng, Hắc Điểu, Giết Tinh. Trần Sơ Nhất cái này vừa mới ẩn thân vào nên đầu phòng, trong chốc lát cả tòa thạch điện bên trong liền cuồng phong nổi lên, thổi đến bên trong đại điện bụi bay tứ tung, cắt đá thạch tung tóe, trong lúc đó còn thỉnh thoảng phát ra trận trận khiếp người nghẹn ngào thanh âm. Nên đầu phong bên trong, Trần Sơ Nhất nhìn thấy một màn này trong lòng thoáng nuối lòng một ngụm, có thể làm ra đến động tĩnh như vậy hơn phân nửa là một cái yêu tà, rơi thế Đông Lai Sơn thời gian không ngắn, trong lúc này đối với loại này dị tượng hắn gặp qua không nên quá nhiều, ngay cả Ngao Bạch Nộ không chi lưu đi ra ngoài cũng là như thế phô trương. Mà nếu là như vậy lời nói, so sánh lên người tu, Trần Sơ Nhất càng thêm vui lòng đối mặt một cái yêu tà, bởi vì so với người tu, cái này yêu tà một loại liền phải thuần túy không ít, nghĩ đến đều là trực tiếp thô bạo không có bất kỳ cái gì còn con có tử. Quả nhiên, tại âm phong lôi cuốn gần bọc hậu mấy tức về sau, một cái to lớn bóng đen hiện thân tại bên trong đại điện, Trần Sơ Nhất tâm rút một ngụm, tê, thật là lớn một con nô công. Chỉ thấy âm phong bên trong, kia to lớn bóng đen tại xoay tròn ở giữa đang chậm rãi thu nhỏ, thỉnh thoảng hóa thành một cái trượng hai cao to bằng cánh tay hồng đầu nô công đi ra. Theo cái này vừa hiện thân, Giết Tinh đầu hướng phía đại điện bốn phía dò xét, dường như đang tìm kiếm trước đó sở cảm ứng đến kia bảng bạc nguyên khí phát ra chi địa. Lại là mấy tức về sau, cái này Giết Tinh ánh mắt rơi xuống đại điện sau bên cạnh chiếc quan tài đá kia bên trên, tiếp lấy đem thân thể hai bên trăm chân đong đưa dường như muốn đi qua. Mà cũng chính là ở thời điểm này, A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật hạ, nên đầu phong bên trong Trần Sơ Nhất nhướng mày chỉ thấy theo kia lối vào chậm rãi đi tới một hòa thượng. Hòa thượng năm mặc dù không lớn, hóng gió răng trắng, tại trên đầu còn lại sáu cái giới ba. Mang sẹo hòa thượng. Cái này khiến Trần Sơ Nhất trong lòng trầm xuống. Hắn cũng không phải là lúc trước cái kia xuất nhập tu hành cái gì cũng không hiểu tiểu thái điểu, tại bước vào tu hành đến nay, đến đây đốt thi mấy ngàn, đặc biệt là tại vào Đồng Châu về sau chém giết những này, không chỉ có là có được một chút thuật pháp kỹ năng, thứ nhất sinh chứng kiến hết thảy đã từng quan sát một hai. Cho nên đối với cái này giữ lại xèo hòa thượng cũng là biết được cười một tiếng. Nghe đồn, tại Trung Châu phía Tây chi địa không có tận hoang mạc bên trong có một Phật quốc, thủ thì là một vị thực lực có thể so với thánh nhân đại hòa thượng, một thân tu vi không có bên cạnh không có tế, từng lấy sức một mình lực gáp mấy vị thánh nhân, cuối cùng nếu không phải Trung Châu chi địa các lộ thánh nhân liên thủ chống lại, nói không chừng bây giờ cái này Trung Châu cũng bị cái này Phật quốc ăn mòn. Mà lúc đó kia đại hòa thượng trên đầu liền dẫn có 9 cái giới ba. 9 là cực hạn, vi tôn, là thời gian điểm cuối cực, mà thì tiến đến tiểu hòa thượng liền có 6 cái giới ba. Hắn thực lực Trần Sơ Nhất tâm tư ở giữa, kia Giết Tinh nhìn thấy tiểu hòa thượng sau khi đi vào thân hình bắt đầu tăng gọn, qua trong dây lát liền đạt tới mấy trượng, viên kia to lớn màu đỏ đầu sử lấy đại điện nóc nhà hướng xuống dò xét. Đây là muốn đánh nhau. Chính như Trần Sơ Nhất suy nghĩ như vậy, những này yêu tà, đặc biệt là núi rừng bên trong tươi cùng người tiếp xúc những cái kia yêu tà tất cả hành động chính là đơn giản trực tiếp. Hồ kia phương tài ngừng không lâu hắc phong lại xuất hiện, lại lần này có cụ tượng hóa, là hướng phía tiểu hòa thượng kia. Thế này, tiểu hòa thượng kia tay đuổi Phật châu chắp tay trước ngực thi lễ, một tầng kim quang chợt hiện đem nó bao phủ, cũng sẽ kia hồng đầu nộ không sát gió ngăn cản ở ngoài. A Di Đà Phật. 3 năm trước đây tiểu tăng ban đầu tới nơi đây lúc liền từng cảm ứng được nơi đây có chỉ thực lực không ít tinh quái tại cái này tu hành, chỉ là vào lúc đó tiểu tăng thân có nhân quả, cũng không tiến đến tìm, cũng chưa cùng ngươi dắt hạ bởi vì hiện tại đến xem cái này xác nhận Phật tổ chi ý. Lời nói ở giữa, tiểu hòa thượng trong tay này chuỗi Phật châu càng trà càng nhanh, kia một vòng bao phủ ở trên người tinh quang cũng là càng phát phồn thịnh, trong lúc đó còn kèm theo trận trận phạm âm tạo nên, cho nên vậy sẽ thân hình biến lớn giết tinh rủ xuống rơi xuống đất, tựa như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ ở đằng kia vặn vẹo lên. Nên ngầu phong bên trong, thấy này cảnh tượng Trần Sơ nhất lông mi nhíu là sâu hơn. Giết tinh thực lực cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng theo như đại điện làm ra kia động tĩnh, còn có vừa mới đối tiểu hòa thượng kia xuất thủ khí thế có thể nhìn ra, gia hỏa này yêu lực là viễn siêu nga bạch, thậm chí nói có thể so với luân hải cảnh tu sĩ, lại hướng phía trước tấn thăng một bước, liền có thể bị bắt đến nhập thần hồn khiếu lấy cung cấp quan sát. Mà như vậy dạng một cái thực lực nổi bật đại yêu vậy mà tại kia tiểu hòa thượng trong tay đi bất quá một chiêu. Tiểu hòa thượng kia thực lực. Ngay tại Trần Sơ nhất tâm tư thời điểm, đại điện bên trong cảnh tượng tại biến, theo một đạo chói hai hót vang âm thanh hạ, một cái toàn thân đen nhánh lại giống nhau vòng quanh trận trận âm phong hắc điểu bay vào. Trần Sơ nhất trong lòng nhấc lên, lại tới một cái. Nhìn thấy hắc điểu xuất hiện, tiểu hòa thượng chưa dám kinh thường, thân hình nhất chuyển hướng một bên vách đá dựa sát mà đi, cũng là bởi vì này, cho kia con giết thở dốc thời gian, xoay người mà lên cùng tiểu hòa thượng kia kéo ra khoảng cách nhất định. Như thế, bên trong đại điện, con giết, hắc điểu, còn có tiểu hòa thượng tạo thành tạo thế chân bạc cục diện. Mà kia phương tài chiếm kinh tiên cơ tiểu hòa thượng cũng bởi vì màu đen chim quái xuất hiện cũng không lại có bất kỳ động tác gì. Hiển nhiên, so với kia hồng đầu nô công, cái này một cái hắc điểu bề ngoài xấu xí, hình thể cũng chỉ có dài hơn thước, đương nhiên, như thế cấp bậc yêu vật không thể lấy hình thể lớn nhỏ phân biệt thực lực. Như kia hồng đầu nô công, phương tài một cái chớp mắt liền có thể đỉnh đến đại điện đỉnh chót, nếu không phải bị giới hạn không gian, xem chừng mấy chục trượng hình thể là có thể chống đỡ lên. Mà kết quả đây, còn không phải bị tiểu hòa thượng kia một tiếng niệm Phật đè chế. Tại xem cái này chi hắc điểu, bề ngoài xấu xí, hình thể không lớn nhưng ở xuất hiện về sau, tiểu hòa thượng kia liền không có trước đó nhẹ nhõm diễn xuất có chút có thể thấy được hắn thực lực không kém, ít ra sẽ không thua tiểu hòa thượng kia. Hoa hoa, lại là hai tiếng hót vang, kia hắc điểu quét hồng đầu nô công một cái, nhưng cũng chỉ là một cái về sau liền dịch chuyển khỏi ánh mắt tiếp lấy rơi liền rơi xuống tiểu hòa thượng kia trên thân. Tiếp theo kia chim miệng hơi mở, một đoàn sâm bạch hỏa diễm trực tiếp phun ra. Thế này, tiểu hòa thượng nhíu mày né tránh, mà trốn ở an ninh đầu phong bên trong Trần gia một lại là trong lòng chỉ trệ. Bởi vì ở đằng kia hắc điểu phun ra hỏa diễm trong nháy mắt, hắn cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Không phải hắc điểu bản thân, mà là theo trong miệng thoát ra đoàn kia đoàn hỏa diễm. Dường như ngọn lửa này cùng ở chỗ này bị phá trận trước chỗ cảm thụ khí tức kia trên lệch không có mấy. Tâm sự ở giữa Trần Sơ nhất lực chú ý theo một người một chim trên thân dịch chuyển khỏi, kế mà rơi xuống kia trên quan tài đá, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói cái này hắc điểu cùng cái này trong quan người có không hiểu liên hệ. Vẫn là nói, nơi đây còn có cái khác nhập khẩu, cái này hắc điểu một mực tại nơi đây tu hành. Hô. Lúc này, không chỉ có là Trần Sơ nhất lên tâm tư, kia bị song phương không có xem giết tình cũng tương tự lên tâm tư. Gặp lại tiểu hòa thượng cùng đại điểu kịch chiến, nó xách lấy một đôi con mắt nhỏ tử nhìn về phía thạch quan, tiếp lấy khói đen mở mịt ở giữa, thân ảnh biến mất không thấy. Không, không phải biến mất, mà là hóa thành một cái đầu ngón tay dài đúa thô hình thể hướng phía thạch quan lao đi. Thế này, Trần Sơ nhất cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giống nhau một cái đầu ngón tay rắn tử cơ lấy lao đi. Là cái kia cổ vương, có hắn tại cái này còn có thể đến phiên cái này một cái yêu tả cướp đi cơ duyên. Chương 707, Tây Mạc hành tẩu, hỗn chiến. Chương 707, Tây Mạc hành tẩu, hỗn chiến. Từ được đến cái này cổ vương đến nay, Trần Sơ nhất đối với nó chưa có quá nửa điểm vương lòng. Không nói đến, tụ lý càn khôn bên trong chiếm được những cái kia độc thảo linh thực lại trên thân hao tốn không ít, cho nên đến giờ phút này cổ vương toàn thân khiết trắng như ngọc, khí tức so đạt được thời điểm càng thêm phồn thịnh. Đương nhiên, trước có phân thân tại quan tài bên trong ẩn dấu, sau có cái này cổ vương ra tay, dấu ở nên đầu phong bên trong Trần Sơ nhất vẫn như cũ cũng không nhận thân. Vẫn là câu nói kia, tu hành đại đạo không có cao thấp, cầu đạo trường tồn. Ít ra cục diện dưới mắt là như thế. Bên trong đại điện, pha tạp cổ xưa, bảy biện chi đơn giản thả mắt nhìn đi chỉ có đại điện sau bên cạnh chiếc quan tài đá kia khiến người chú mục nhất. Cho nên, ở đằng kia hồng đầu nô công tinh lao đi thời điểm, ngay tại chiến đấu hắc điểu cùng tiểu hòa thượng đều là ném ánh mắt. Đặc biệt là cái kia hắc điểu, tại nhìn thấy giết tinh động tác sau trực tiếp bỏ cùng tiểu hòa thượng chiến đấu vỗ cánh ở giữa thân hình uốn éo trực tiếp phóng đi. Mà cũng là tại lúc này, ở trong đại điện này lần lượt lại tới không ít yêu tà tu hành chi sĩ. Dù sao phương tài nơi đây náo ra động tĩnh cũng nhỏ, phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều có phát giác. Chỉ là so với tiểu hòa thượng kia cùng hồng đầu nô công, những này kẻ đến sau thực lực liền phải kém hơn một chút, điểm này lúc trước đến tốc độ liền có thể nhìn ra. Ít ra mặt ngoài là như thế. Cho nên, lần này náo nhiệt. Những cái kia yêu tà từ trước đến nay thân cư sơ lâm, tập tính cùng người tu một trời một vực, tại nhìn thấy tốt sự vật thường thường không còn che giấu trực tiếp nhất. Kể từ đó, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là trong nháy mắt. Xoát 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 liền hiểu rõ chỉ khác nhau yêu tà hướng phía chiếc quan tài đá kia bọc tới, trong chốc lát bên trong là náo nhiệt dị thường. Nên đầu phong bên trong. Phương Biên nhìn xem trong trạng thế cục lại biến, đè lại cổ vương ra tay suy nghĩ, đồng thời cũng là khống chế trong thạch quan phân thân đem thạch quan chi nội sở có thể chạm tới tất cả sự vật đều thu vào túi càn khôn bên trong. Trước đó, tại luyện chế cỗ này phân thân thời điểm, Phương Biên liền đem thần hồn khiếu bên trong một sợi thần niệm thủy tinh đi ra rót vào cỗ này điểm trong thân thể, như thế cũng là nhường có bình thường tu sĩ chỗ có thể sử dụng một hai thuật pháp bản sự, không còn là dựa vào cường ngạnh thể phách đi chiến đấu. Cũng chính là hắn chiêu này, bên trong đại điện cái khác yêu tà cũng không phát giác bất kỳ, nhưng này chỉ đang cùng hồng đầu nô công chiến đấu hấp điệu lại là một tiếng chói hai hấp vang. Còn có, kia lui khỏi vị trí tại một góc tiểu hòa thượng cũng là nhíu mày, tiếp theo trong tay Phật Châu phi tốc đổi động tâm nói một câu, không tốt, tiếp lấy cũng không đoái hoài tới ở bên xem trước mắt cục diện đi hưởng kiêng ngư ông thủ lợi, tăng vào một chiếc, phạm âm nổ lên, cả kinh đại điện bên trong những cái kia yêu tả là miệng phun máu tươi, xối đất và mèo. Một màn này xuất hiện, nhường những cái kia về sau tu sĩ tâm rơi sợ hãi. Môn tự vấn lòng liền chiêu này bọn hắn là làm không được, cho nên cũng là để lại tiến lên xúc động, có mấy vị thậm chí trực tiếp rời đi nơi đây. Tu hành không dễ, lại đi lại chân quý, cơ duyên là tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng không phải. Đương nhiên, cũng có một chút mắt thấy phá kính không có nhìn, thọ nguyên sắp tới lao tu, nghi hoặc cái này những cái kia tính tình nóng nảy tư duy đơn giản yêu tà không để mình bị đẩy vòng vòng, cơ duyên ghi chép trước mắt, lại há có thể bỏ lỡ. Cho nên, trong nháy mắt, bọn gia hỏa này không hẹn mà cùng đều là hướng phía tiểu hòa thượng kia ra tay. Xem như đại điện nội khí hơi thở hiện lộ người mạnh nhất, vẫn là cùng công chi chạm giết cho thỏa đáng. Đáng tiếc, bọn gia hỏa này đánh giá cao thực lực của mình, lại hoặc là tiểu hòa thượng kia thực lực qua đời biến thái. Phất tay, trong tay này chuỗi Phật châu quét tới một vòng liền đem mấy cái yêu tà chạm rơi xuống đất, co quắp mấy lần sau lộ ra bản thể, hiển nhiên tại thứ nhất chiêu phía dưới là chết không thể chết lại. Mà điều này cũng làm cho trốn ở nên đầu phong bên trong Trần Sơ Nhất kinh hãi không thôi. Phía dưới đến tiếp sau tới những này yêu tà thực lực là trên lệch một chút, có thể không có như nhau bên ngoài đều là có thể so với luân hải cảnh tu sĩ, số lượng cũng là có mười mấy. Mà như vậy một đám thực lực không tầm thường yêu tà lại tiểu hòa thượng kia trong tay đi bất quá một hiệp. Mạnh, cái này tiểu hòa thượng là ta vào tới luân hải đến nay thấy mạnh nhất cùng cảnh người. Tiểu hòa thượng một chiêu chém giết mười mấy yêu tà, mà hắc điểu cùng giết tinh kia mặt cũng là đấu tới gây cấn giai đoạn. Lúc này hắc điểu quanh thân hỏa diễm lượn lờ, dị tượng ra thân, lại quan kia giết tinh, đỏ trên đầu bị thiêu đốt một mảnh khét lẹn, bên cạnh thân kia đong đưa trăm chân chi cánh tay cũng là rơi xuống hơn phân nửa. Liếc nhìn đi qua, cái này ai thắng ai kém một cái nhìn ra. Cũng là bởi vì này, kia giết tinh sợ, biết được tại quân đấu nữa chính mình không chiếm được nửa điểm được không nói, nói không chừng mạng nhỏ liền phải chôn vùi tại cái này. Cho nên, ô âm do trận nổi lên, cùng phong bốn phía, giết tinh quyền tạp lấy mảng lớn mây đen hướng ra ngoài trốn chạy mà đi. Nhưng, tại thân ngươi hình dò ra đại điện sát na, lục soát, một vệt kim quang hiện lên, kia hồng đầu nô công hình rắn trực tiếp nổ bể ra đến. Là tiểu hòa thượng, là tiểu hòa thượng kia xuất thủ. A Di Đà Phật, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, hôm nay bởi vì như không chấm dứt, ngày mai quả tiểu tăng sợ là không chịu được nổi. A Di Đà Phật, lại là một câu Phật hiệu nói ra, cả kinh còn lại những cái kia một mực chưa từng động thủ yêu tà tu sĩ trong lòng sợ hãi. Cái này lợi hại cũng không thành. Trong đó một mạch máu suy bại niên kỷ lão tu sĩ tại nhìn thấy tiểu hòa thượng quanh thân quanh quần phạm âm phù văn, còn có đỉnh đầu bên trên kia mấy viên giới ba trong lòng dường như là nghĩ đến cái gì. Tây Mạc Hành Tẩu, kia Đa Bảo Thiền Sư là ngươi người nào? Nghe được nhà mình sư phó pháp hiệu bị nhân đạo ra, tiểu hòa thượng nhìn lại. Ngươi đi nhà ta sư phó quen biết. Tuổi già tu sĩ tằng hắng một cái, khí tức là càng thêm suy bại, vị nhân may mắn tại 30 năm trước từng đứng xa nhìn qua Đa Bảo Thiền Sư một cái, quen biết không gọi được. Nghe lời ấy, tiểu hòa thượng hướng phía tuổi già tu sĩ thi lễ, A Di Đà Phật, cái này quen biết chính là duyên, nơi đây nghiệp chướng nặng nề, nghe tiểu tăng một ngôn lão thí chủ ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, miễn cho nhuộm nghiệp hỏa ra thân. Kia lão tu sĩ nhìn về phía đại điện sau bên cạnh thạch quan một cái, đang nhìn hướng tiểu hòa thượng, tiếp theo đáp lễ lại, đa tạ tiểu sư phó nhắc nhở. Bất quá lão hủ thọ nguyên sắp tới, đã là người sắp chết, hôm nay nếu là thối lui cũng là không còn sống lâu nữa, cho nên lão hủ còn là nghĩ đến làm liều một phen. Vừa dứt tiếng, kia lão tu sĩ xách tay vạch ra kiếm chỉ, siêu siêu siêu, vô số thân nguyên khí quanh quần phi kiếm bị tế ra. Tiểu hòa thượng thấy này hít sâu một cái, A Di Đà Phật. Như thế, xoát, quanh thân kim quang càng thêm trướng mắt, thoáng qua liền cùng kia lão tu sĩ chiến tại một khối. Không giống với lúc trước những cái kia yêu tà cùng tu sĩ, cái này lão tu sĩ thực lực bất phàm, trong lúc xuất thủ dường như có đạo đạo thần hồn chi lực nổi lên, hiển nhiên là mò tới vô tướng cảnh cánh cửa. Chỉ là cũng đúng như Phương Tài nói tới, tuổi tác đã cao, một thân khí huyết sớm đã suy bại, nếu không phải bế quan yên lặng, sợ sớm đã nhục thân tiêu tán, khí tức mẫn diệt, cho nên đối đầu tiểu hòa thượng kia trong lúc nhất thời cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí nói mơ hồ có bị đè lại tình thế. Đương nhiên, cũng là thừa dịp hai người này đấu pháp, còn lại những cái kia bí quá hóa liều người, cũng không nói hoài tới quan chiến, lại một lần nữa hướng phía thạch quan phóng đi. Mà cũng là ở thời điểm này, hống, thạch quan nổ tung, đá vụn bay tán loạn, nói tiếp nói sương mù ở trong đại điện nổi lên, cùng lúc đó còn có không có số chân thô lôi điện ở trong đó nổ lên. Mơ hồ trong đó, chúng tu cùng yêu tả nhìn thấy một thân ảnh theo trong thạch quan lướt lên, tiếp theo hướng phía đại điện bên ngoài phóng đi. Chương 708, bỗng nhiên trốn, hắc điểu truy kích. Chương 708, bỗng nhiên trốn, hắc điểu truy kích. Đợi không được, trước sau một phen quan trắc, Trần Sơ Nhất xem như thấy rõ đại điện bên trong thế cục. Lần này dị tượng mà đưa tới người tu cùng yêu tà là nhiều, nhưng thực lực sai biệt sâu lớn, trong đó giống như là kia khí huyết suy bại lao tu sĩ, giống như là cái kia hắc điểu đều là thuộc trong đó nhân tài kiệt xuất. Còn có tiểu hòa thượng kia, thực lực càng rõ ràng hơn nghiền ép cái khác tu sĩ yêu tà một mạng lớn, cái này như tiếp tục tại kéo dài thêm, cuối cùng cục diện cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Trần Sơ Nhất môn tự vấn lòng, cùng cái này tiểu hòa thượng đối đầu nhiều nhất chia 5 năm. Mà chia 5 năm, chật chật, cái này lại cùng muốn chết có gì khác biệt. Cầu đạo trường tồn nhanh chóng trong chi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là thân phận đem trong thạch quan bảo bối đều vơ vét sạch sẽ, cho nên này không thừa dịp loạn mà chạy, chờ đến khi nào. Trong chốc lát, đại điện bên trong thế cục tử lại biến, một chút giao chiến cùng chiến đấu yêu tà cùng tu sĩ đều là không để ý tới tại cùng đối thủ giao chiến, đều là ngay đầu tiên liền dừng tay lại. Cái kia hắc điểu còn có tiểu hòa thượng kia càng là ngay đầu tiên ném đi ánh mắt toa. hắc điểu hóa thành tia chớp màu đen thoáng qua liền mất. Tiểu hòa thượng ánh mắt như điện, nơi đây dị bảo tiểu tăng cũng không quan tâm, chuyến này chuyên vì ngươi mà đến, chạy đi đâu? Vừa dứt tiếng, kim quang đại trấn, phạm âm lượn lờ ở giữa cũng biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn thấy trước sau mấy đạo thân ảnh rời đi đại điện, còn lại người cũng là phản ứng lại, đều là dần dần truy tung mà đi. Ước chừng qua tốt một lúc sau, đại điện một góc, một sợi cơn gió đánh lấy xoáy rơi vào thạch quan trước mặt, tiếp theo một thân ảnh từ đó lộ ra hiện ra, là Trần Sơ Nhất. Phân thân là bị nhường không chế chạy ra ngoài, nhưng là bản thể lại là vẫn tại cái này, mà cái này cũng là hắn cố ý hành động. Bởi vì đi vào thạch quan, Trần Sơ Nhất trong chiều vung lên, tiếp theo một cái túi đựng đồ gọi tới ở trong tay. Cái này mai túi chữ vật đang là trước kia hắn là kia phân thân chỗ phân phối. Đây chính là một chiêu điệu hổ ly sơn, phân thân là đi ra ngoài nhưng ở quán nội sở siêu tập tất cả vật đều là lưu lại tại cái này trong túi chữ vật. Bây giờ vật tới tay, cũng là thời điểm rời đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Sơ Nhất lướt đi thạch điện, lối vào hóa thành gió mát trốn ở nơi hẻo lánh. Tiểu Thiến nhìn thấy nhà mình lao ra xuất hiện, liền huyện hóa ra thân hình. Lao ra, Phương Tài bọn hắn đều đuổi theo. Trần Sơ Nhất gật đầu, biết là ta vì đó. Đúng rồi, ngươi chờ chút đi thông chi Ngao Bạch bọn hắn nhanh chóng trở về Đông Lai Sơn, nơi đây không cho chờ lâu. Tiểu Thiến linh mệnh, hóa thành cơn gió xuất động mà đi. Mà Trần Sơ Nhất nhìn xem thông hướng dưới mặt đất hố sâu, móc ra một tờ lôi phủ ném đi đi vào, tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi chỗ này động huyệt. Trần Sơ Nhất minh bạch, lấy chính mình kia phân thân thực lực nhiều lắm là chén trà nhỏ thời gian liền sẽ bị đuổi kịp, tiếp theo những cái kia truy kích giá hỏa liền sẽ kịp phản ứng. Nơi đây không thích hợp chờ lâu. Chén trà nhỏ về sau, ngoài mấy chục dặm một chỗ đất trống, tiểu hòa thượng nhìn xem trước người một mảnh cháy đen thân thể là cho mày. Thi thể là cố nhục thân không giả, nhưng tam hồn thất phách đều là ly thể, lưu lại dưới một sợi yêu ớt thần niệm cũng là tại Phương Tài truy kích quá trình bên trong bị kim quang tập hợp và phân tán. Nói cách khác, khôi lỗi. Tiểu hòa thượng hít sâu một cái, lúc này trên mặt đã là không có trước đó bộ kia khí định thần nhàn. Cũng là tại lúc này, trên đất trống không lại là mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Những người này đang là đồng dạng một đường truy kích mà đến những cái kia tu sĩ cùng yêu tà. Trong đó kia khí huyết suy bại niên kỷ lão tu sĩ nhìn về phía trên mặt đất thi thể lại nhìn về phía tiểu hòa thượng kia, trước người phi kiếm không rơi, vụ vụ tùy ý đổ vật giao ra. Tiểu hòa thượng nhìn lại, giao ra. Tiếp theo cười một tiếng, hắn hiểu được liền trước mặt tình huống này hắn giải thích lại nhiều đều là không có dùng, những người này có thể một đường truy đến nơi đây, đã nói lên không gặp được một chút chỗ tốt lớn lao lời nói là tuyệt không tâm chết. Ngược lại là cái kia hấp điểu, tại sách lấy một đôi con ngươi chằm chằm trên mặt đất thi thể kia sau khi liếc nhanh mấy lần, liền vỗ cánh vừa bay, đi trở lại. Không phải, nơi đây thiên địa nguyên khí hỗn loạn, các loại sát lục chi khí từ nơi này bắn ra mà lên, kinh hãi là bốn phía yêu tà nhau nhau rời xa mà đi, trong lúc đó bên trong quá trình như thế nào người ngoài một mực không được biết, về sau qua đi này xuất hiện một chỗ to lớn hố sâu. Trong hầm có cả đời cơ đã đi nhiều ngày tuổi già tu sĩ thi thể ở đằng kia ngật đứng cũng ngã. Mà tại trước người thì là cắm có một thanh có nhuộm ba dọa kim huyết mục nát kiếm gãy. Nửa tháng sau, một chỗ nhìn không có bên cạnh đại trạch phía trên, có một cái hắc điểu huyền không mà đình chỉ, hắc điểu hình không lớn, nhưng quanh mình kia bắn ra mà lên hư không có thôn phệ chi khí lại là làm người sợ hãi. Đồng thời, tại đại trạch phía dưới ngàn trượng bực sâu một chỗ, có một thân ảnh khoanh chân ổ tại dưới nước. Đương nhiên, thân ảnh hai con ngươi mở ra, bên cạnh thân đầu kia lưu lại tay cụt hình quang hiện lên, mầm thịt giao thoa ở giữa, tay cụt khôi phục như lúc ban đầu. Mà người này chính là một đường chạy trốn mà đến Trần Sơ Nhất. Từ ngày đó rời đi động huyệt về sau, Trần Sơ Nhất là một đường hướng bắc, trong lúc này chưa có bất kỳ ngừng, liền là sợ tiểu hòa thượng kia kịp phản ứng, truy kích mà đến. Tốt là một đường bỏ chạy đường này, sau lưng cũng không thấy bất kỳ truy kích thân ảnh, tiểu hòa thượng kia càng là chưa từng nhìn thấy. Mà liền tại thư giãn một ngụm mong muốn nghỉ ngơi một hai thời điểm, một cái ánh lửa xẹt qua chân trời hướng hắn mà đến, mà ở đằng kia không có bên cạnh hỏa diễm chi nội sở lôi cuốn chính là giờ phút này đại trạch bên trên chỗ lơ lửng cái kia hắc điểu. Trước đó ở trong đại điện thời điểm, Trần Sơ Nhất đối với hắc điểu thực lực là kinh ngạc, nhưng có tiểu hòa thượng kia ra tay phía trước, liền vẫn cho rằng tiểu hòa thượng kia mới là uy hiếp lớn nhất, nếu không cũng sẽ không một đường bỏ chạy mà đến. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ sai, bởi vì so với tiểu hòa thượng kia, cái này hắc điểu thực lực chỉ mạnh không yếu, không nói cái khác giờ phút này hắn một bên cánh tay bị đi một nửa, lưu lại nửa cánh tay tàn chi, đây chính là cùng kia hắc điểu đấu pháp lưu lại. Lần đầu, Trần Sơ Nhất là lần đầu tại phương diện tốc độ bị cái khác người tu hành cho hạ thấp xuống. Tốt là tại trốn chạy quá trình bên trong, đi ngang qua chỗ này lại chạy, Trần Sơ Nhất phát hiện cái kia hắc điểu đối với dưới nước phương pháp không lắm tinh thông, nhập nước sau thực lực giảm đi nhiều. Lại trái lại cùng hắn, các loại quen thuộc thư pháp hạ bút thành văn. Tại cái này hết đợt này đến đợt khác dưới tình huống, kia hắc điểu đành phải rời khỏi đại trạch, lưu tại trên mặt nước ngồi chờ, đến nay đã qua nửa tháng lâu. Hô, phát giác được trên mặt nước hắc điểu vẫn như cũ chưa đi, Trần Sơ Nhất hít thật sâu một hơi. Tại cái này tĩnh dưỡng mấy ngày này đến, Trần Sơ Nhất cũng từng nghĩ tới cái này hắc điểu tại sao lại có thể tìm được chính mình, liên nhớ ngày đó hắc điểu xuất hiện chi cảnh, Trần Sơ Nhất cuối cùng liền đem lực chú ý rơi xuống ngày đó theo quan tài bên trong mang ra trên túi trữ vật. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói là cái túi kia bộ hài cốt còn có một mặt cùng cảnh đến phía trên. Chỉ là trước kia tu dưỡng thương thế cũng không tới kịp xem xét, mà giờ khắc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ hài cốt bị hoán đi ra, mà cũng là tại cái này cùng thời khắc đó, đại trạch phía trên, cái kia vốn là nhắm mắt hắc điểu hai con ngươi đột nhiên một trương hướng xuống mà xem, quanh thân hỏa diễm ngập trời mà lên. Chương 709, ngồi chờ đầm lầy, đốt tổ thi. Chương 709, ngồi chờ đầm lầy, đốt tổ thi. Tại gọi ra hài cốt trong ngay mắt, Trần Sơ Nhất có thể rõ ràng cảm giác được đại trạch phía trên một đạo khí tức khủng bố liếc nhìn mà đến, tiếp theo sóng lớn của trào, cắt đá dập dờn. Đạo đạo hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chương này phương mặt nước là sôi trào không thôi, một chút bỏ chạy không kịp mấy trượng cá lớn càng là ở đây phiên dị tượng bên trong toi mạng tại đây. Là kia hắc điểu, là kia hắc điểu hàng pháp. Đang chạy trốn trong khoảng thời gian này đến, Trần Sơ Nhất cùng kia hắc giao chiến mấy lần, tuy nói mỗi lần đều là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nói còn bị gãy một cánh tay. Nhưng cũng là bởi vậy hắn đối với cái này hắc điểu thực lực có càng nhiều hiểu rõ. Đơn thuần tu vi kia hắc điểu cùng hắn đồng dạng, nói cách khác cảnh giới của hắn cũng thì tương đương với là một luân hải cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nhưng chỉ có hai điểm khiến Trần Sơ Nhất nhức đầu không thôi. Thứ nhất chính là tốc độ. Đoạn đường này trốn chạy mà đến, cái kia một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại cái này hắc điểu trong tay vậy mà không chiếm được nửa phần chỗ tốt, trong lúc đó nếu không phải ỷ vào tụ lý càn khôn bên trong bảo bối nhiều, bỏ được tiêu xài, nói không chừng liền chỗ này có thể tránh thân đại trạch đều không trốn được. Thứ hai chính là ngọn lửa kia. Giống nhau, đối với đùa lửa, Trần Sơ Nhất từ trước đến nay đều là có đầy đủ tự tin. Dù sao tại chưa bước vào tu hành trước đó chính là một gã đốt thi tượng, đến tiếp sau càng là dùng cái này nhập đạo, cũng là dùng cái này giết địch không có số. Nhưng là tại cùng kia hắc điểu đấu pháp quá trình bên trong, bất luận là ngự hỏa châu long hồn chi hỏa, còn là trước kia đất lõm đại trận phía dưới có được minh hỏa đều là chưa từng chiếm được chút nào tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được kia hắc điểu thiên phú chi tuyệt luân. Không, là huyết mạch chi bá đạo. Cùng người tu khác biệt, người xây một chút đi thiên phú cùng lực ngoại vật là thiếu một thứ cũng không được, đặc biệt là thiên phú, trực tiếp quyết định tương lai hạn mức cao nhất về phần yêu tu. Tự tuyên cổ mới bắt đầu sinh ra đến nay liền có thể tu hành, lại không cần tận lực đi khổ tu liền có thể thực lực tăng lên, thậm chí một chút nắm giữ cường đại huyết mạch yêu vật nhưng là ở đằng kia phụ phục ngủ say thực lực liền có thể đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Bởi vậy đến một lần, Trần Sơ Nhất liền kết luận cái này hắc điểu tuyệt đối là một cái thái cổ di chủng, hơn nữa còn là một cái thuần huyết thái cổ di chủng, tốc độ kia ngọn lửa này chính là bản mệnh thần thông. Tinh chỉ cần đạt được một giọt liền có thể quan sát tổ cùng nhau, từ đó có cơ hội đạt tới kia vô tướng cảnh giới. Tốt là, cái này hắc điểu khí tức tuy là cuồng bạo, nhưng cũng không dám xâm nhập cái này đại trạch chỗ sâu, tại dẫn phát này phương thủy vực dung chuyển sau một lát, liền khôi phục trước đó. Hô, Trần Sơ Nhất thở ra một ngụm. Tại quét mắt trước người xương khô cùng viên kia cùng cảnh về sau liền lại thu hồi đi. Không an toàn. Tay cụt là tiếp trở về, nhưng là khí tức vận hành còn không phải mười phần thông thuận, thực lực cũng chưa từng đạt tới đỉnh phong. Cho nên, Trần Sơ Nhất nhắm mắt mà ngồi, tiếp tục tu bổ thể nội tổn hại tinh mạch. Như thế, thời gian nhoáng một cái lại là 3 tháng đi qua. 3 tháng qua, cái kia hắc một mực đợi tại cái này đại trạch phía trên, trong lúc đó chỉ là có giải rác mấy lần rời đi một lát. Lúc đầu, Trần Sơ Nhất tại cảm nhận được cái này hắc điểu khí tức biến mất thời điểm, còn trong lòng vui mừng, cho rằng cái này hắc điểu bỏ hắn mà đi, không còn ngồi chờ, liền muốn lấy mượn cơ hội rời đi. Nhưng còn chưa chờ hắn lướt đi mặt nước thời điểm, liền thấy đại trạch phía trên số đạo lưu quang hiện lên, lưu quang khí tức bằng bạc, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái đi qua, Trần Sơ Nhất liền kết luận lưu quang thực lực thấp nhất không có cùng nhau. Hắn hoàn nhiên, không phải kia hắc điểu bỏ hắn mà đi, mà là có càng thêm cường đại tu sĩ trước chỗ này. Chờ những cái kia tu sĩ rời đi về sau, hắc điểu lại xuất hiện. Lần thứ nhất như thế, hướng sau tiếp tục vẫn như cũ như thế đến. Cái này còn trốn giết, tiếp tục thành thành thật thật khôi phục bản thân a. Như vậy, tại kinh nghiệm mấy tháng tĩnh dưỡng về sau, trước đó tay cụt còn có trên thân lưu lại một chút ấn ký tất cả đều hoàn toàn tiêu trừ. Mà trả ra đại giới sao? Chính là tụ lý càn khôn bên trong chứa đựng các loại bảo dược tiêu hao không ít. Đổi một loại nói chuyện, cũng chính là hắn, nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một gã luân hải cảnh tu sĩ tuyệt đối sẽ không có như vậy phong phú bố liếng. Một ngày này, đại trạch chỗ sâu, Trần Sơ Nhất đống nhiên mở hai mắt ra. Chưa từng nghĩ lần này tu dưỡng, không chỉ có đem trước thương thế tất cả đều dưỡng tốt, ngay cả thực lực đều tinh tiến một kia. Cảm thụ được thể nội kia dường như lại càng bàng bạc một phần nguyên dịch sau, Trần Sơ Nhất cảm khái. Thậm chí có một loại tại đem thực lực tinh tiến một chút xúc động. Nhưng tại lựa chọn tăng lên cái nào một môn thuật pháp thời điểm, Trần Sơ Nhất trong lòng nổi lên do dự, tiếp theo thở phào một ngụm. Hô. Tập. Theo lấy thực lực tăng lên, trước đó có được những cái kia cho rằng coi như không tệ thuật pháp, lúc này như tại tốn hao tinh lực ở phía trên có chút được không bù mất. Vào tới tu hành đến nay, Trần Sơ Nhất đốt thi ngàn vạn, mà trong lúc này có được thư pháp kỹ năng đến không hết. Nhưng những này trước đó cho rằng coi như không tệ, thậm chí nói dùng để bản thân thuật pháp, tại theo lấy thực lực tăng lên về sau liền biến gần gà lên. Như kia đại thành cảnh trạm yêu đao pháp, tại vào tới bên trong năm. Không, tại đến ký phủ cảnh thời điểm, tại giết địch thời điểm vẫn như cũng là sử dụng đao pháp này làm chủ yếu ngăn địch thủ đoạn. Nhưng hôm nay, đại thành. Ha ha. Công pháp hạn mức cao nhất có hạn, cho dù là tiêu tốn rất nhiều thọ nguyên ở phía trên thôi diễn, cũng sẽ không đem môn công pháp này thôi diễn tới xảy ra chất biến. Nói trắng ra là, vẫn là công pháp này đẳng cấp quá thấp. Cho nên nói, đến bây giờ một phen kiểm kê, Trần Sơ cũng phát hiện, trước đó được đến gần trăm loại nhập giai thuật pháp lúc này có khả năng dùng chỉ là kia giải rác mấy loại. Như hành tự quyết, đấu tự quyết, ma huyết cử biến, còn có chính mình tan sáng tạo ngự hỏa quyết. Thiếu, chính là quá ít. Lời này cũng chính là Trần Sơ Nhất một người một mình tại cái này đại trạch chỗ sâu tự than thở. Không phải cái này nếu là bị cái khác tu sĩ nghe được chắc chắn sẽ đối với nó miệng chu kiếm phạt, bởi vì những thứ khác tu sĩ truy cứu cả đời, không nói thiên cấp thuật pháp, cho dù là một môn địa tự thư pháp có thể tới cái kia chính là được tiên đại cơ duyên. Tại xem Trần Sơ Nhất, tay cầm mấy môn chữ thiên phẩm cấp, lại đều là chiến đấu thuật pháp, như thế nội tình cho dù là những cái kia trên núi thần tiên thánh nhân chi lưu đều muốn hâm mộ gấp. Đương nhiên, liền dùng cái này lúc tình huống đến xem, tại luân hải cảnh tu vi hạ những công pháp này thực lực hắn còn không phát huy ra cho một. Cho nên, như muốn từ kia hắc điệu trong tay đào thoát, hoặc là không sợ một cái mù tình huống đến xem, vẫn là phải phá kính. Chỉ cần phá kính, không chỉ có là nguyên khí càng thêm bằng bạn, cái này mấy môn chữ thiên phẩm giai thư pháp càng là sẽ có bay vọt về chất. Về phần nói như thế nào phá kính, mà lại còn là phá luân hải nhập không có cùng nhau như thế đại sơn. Niệm này, Trần Sơ nhất lại một lần nữa thở ra một ngụm. Hô, vẫn là trước đem kia bộ hải cốt đốt đi lại nói. Dưới nước đốt thi, việc này như thả lúc trước, Trần Sơ nhất tự nhận làm không được, nhưng lúc này thân làm luân hải tu sĩ, phất tay một chiếc, ngự thủy quyết thi xuất, tiếp theo hơi thở trước người liền bị đẩy ra một chỗ nửa trượng không gian. Tiếp lấy gọi ra thi cốt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm đem thi cốt bao khỏa, cũng chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành hư không có. Theo một hồi lách cách vang động cái này thi cốt tẩu mã đang liền bị thu nhận tiến vào xương cốt thuật bên trong, Trần Sơ nhất gọi ra lên tẩu mã đang xem xét nhìn qua. Nửa ngày về sau trên mặt là một trận thổn thức cảm khái. Chương 710, Thiên giai thuật pháp, Thánh nhân chi bảo. Chương 710, Thiên giai thuật pháp, Thánh nhân chi bảo. Thi thể chủ nhân nguyên danh Thạch Phong, đối ngoại gọi là Hỏa Đức chân quân, Hồng Vân lão tổ, sống sáo tại 3000 năm trước loạn thế chi mạng, thứ nhất sinh cũng như bây giờ tọa trấn tại Đông Lai Sơn vị kia, tự nhập tu về sau đều tại chinh chiến, chỉ là cái trước so với hắn đến yếu hơn rất nhiều. Bởi vì vì người nọ tại trước khi chết thời điểm đã là chạm đến thánh nhân chi cảnh cánh cửa, cũng chính là trên núi cảnh giới tiên nhân. Bất quá, bởi vì vào lúc đó thọ nguyên sắp tới, dung không được hắn bế quan tinh tu mang thực lực tinh tiến 1-2 sau tại đi xung kích thánh nhân chi cảnh, mà nên lúc bên ngoài còn có kia danh tiếng đang thịnh cũng chính là bây giờ vị kia thân tử đạo Tiêu Mây Xanh lão tổ tại một bên nhìn chằm chằm. Cho nên vào lúc đó tình trạng phía dưới chỉ có thể đập nồi dìm thuyền làm liệu một phen. Đáng tiếc, chung quy là chưa thể rào bước tiến lên ngưỡng cửa kia, cuối cùng cũng rơi xuống thân tử đạo Tiêu. Về phần nói kia dưới núi trận pháp lớn mộ, cũng là làm bế quan phá kính sở kiến, đang bế quan thời điểm liền thiết hạ trận pháp, chỉ là chờ 3000 năm qua đi, theo thời gian trôi qua cái kia trận pháp chính là mục nát tàn phá, lúc này mới dẫn tới đám người bọn họ đi qua tìm kiếm. Mà cũng là bởi vì này, lần này đốt thi cũng không cướp đoạt đến bất kỳ thọ nguyên. Nhưng dù sao cũng là một vị sắp bước vào thánh nhân cảnh tu sĩ, lần này đốt thi đoạt đến nhất pháp, tên là Phần Thiên, đứng hàng thiên giai nhất phẩm. Phần Thiên, theo cái tên liền có thể nhìn ra này môn thuật pháp cùng lửa có quan hệ, cũng là thứ nhất sinh sát phạt sử dụng chi công, cũng biết này môn công pháp tại 3000 năm trước loạn thế chi thu sáng tạo ra chân quân danh hảo. Không cần nghĩ ngợi, Trần Sơ nhất trực tiếp khắc mệnh tập luyện. Đáng ra nói chuyện, theo cấp đoạt mà đến thuật pháp phẩm giai cao lên về sau, đối với thọ nguyên tiêu hao cũng là gấp đôi tăng vọt. Chỉ là nhập môn liền tiêu hao thọ nguyên gần trăm, đến tiếp sau đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, càng là tiêu hao quá ngàn, chờ đem này môn thuật pháp tập luyện đến đăng phong tạo cực thích hợp hơn gặp hắn trước đây chô góp nhặt thọ nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Đến tận đây, cửa này Phần Thiên thuật pháp đại thành, mà cùng cái khác thôi động nguyên khí trong cơ thể giết địch thuật pháp khác biệt, này môn thuật pháp thôi động cần tiến hành cái khác phụ trợ. Về phần ra sao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia theo trong thạch quan một khối có được cùng tinh liền lơ lửng ở lòng bàn tay. Theo tẩu mã đang bên trong biết được này kính tên là Hồng Vân, là cái này Hỏa Đức chân quân tại nhập đạo thời điểm theo một chỗ trong cấm địa ngẫu nhiên được đến, là một vị thánh nhân tạo thành, uy lực mỹ tiên. Tẩu mã đang chỗ xem, cái này Hỏa Đức chân quân tại ngay từ đầu đạt được cái này Phần Thiên tập lúc luyện, này môn thuật pháp chỉ là một bất nhập lưu hoàng giai. Đến tiếp sau khi lấy được cái này cùng cảnh về sau phát hiện cái này cùng cảnh không chỉ có thể ngữ hỏa, còn có thể thôn phệ thiên hạ chi hỏa để bản thân sử dụng, cũng là bởi vì này nhường kia Phần Thiên có thể tiến giai. Nói cách khác, cái này Phần Thiên bây giờ cái này thiên giai cựu phẩm cũng không phải là chết, đến tiếp sau nếu là có thể tiếp tục thôn phệ cường đại hỏa diễm lời nói còn có thể tiếp tục hướng lên trên thăng giai, uy lực của nó còn có thể bị lớn, thậm chí chạm giết thánh nhân. Cũng là bởi vì này, nhìn xem phụ trước người cùng cảnh, Phương Viên trực tiếp phân ra một sợi thần hồn lạc ấn trên đó. Bởi vì Hỏa Đức chân quân bỏ mình 3000 năm, vật này sớm đã thành không có chủ chi vật, cái này thần hồn lạc ấn thuận lợi đến kỳ lạ, chờ hai người ở giữa thành lập được liên hệ về sau, Phương Viên đối với nó liền có thể như cánh tay bởi đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn thấu xương hỏa diễm bị tế ra, này lửa chính là đại trận kia bên trong bốn phía phiêu tán hỏa diễm căn nguyên chỗ. Này lửa tên là Điêu, là kia Hỏa Đức chân quân kịch chiến cả đời thu thập mười mấy loại chân quý hỏa diễm thôn vệ mà đến. Cùng đại trận kia đồng dạng, cái này Hồng Vân cảnh không có khí tức áp chế, trong đó cất giữ hỏa diễm vẫn là hướng ra ngoài tùy ý, cuối cùng tạo ra được chỗ kia dưới mặt đất hỏa diễm thế giới. Này lửa uy lực bất phàm, một chiêu sử xuất, không chỉ có thể thiêu đốt nhục thân, càng là có thể thiêu đốt thần hồn, cùng kia minh hỏa cũng là có dị khúc đồng công hiệu quả. Nhìn xem đầu ngón tay phiêu đãng hỏa diễm, Trần Sơ nhất tại nhớ lại lúc trước cùng kia hắc điểu mấy lần giao thủ, trong lòng có tự xem ra cái kia hắc điểu cũng là bởi vì cái này Hồng Vân trong kính tràn ra hỏa diễm tiến hóa cho tới bây giờ thực lực. Tưởng tượng, Trần Sơ nhất không khỏi hít sâu một cái. Có thể dựa vào thôn vệ cái này tràn ra hỏa diễm đạt cho tới bây giờ có thể so với Luân Hải đại viên mãn tu sĩ cảnh giới, kia hắc điểu không chỉ có là huyết mạch phi phàm, cơ duyên cũng là người tiên, có thể so với hắn cái này thân có long hồn khí vận người. Chỉ là kết quả là hay là hắn cao hơn một bậc. Chờ tiêu hóa xong tẩu mã đăng bên trong đoạt được, Trần Sơ nhất bắt đầu tính kế. Trước đó e ngại kia hắc điểu bởi vì hai điểm, thứ nhất tốc độ, thứ hai hỏa diễm, mà bây giờ có kia Hỏa Đức chân quân bản mệnh pháp bảo Hồng Vân kính nơi tay, tất nhiên là không cần sợ kia hắc điểu. Nhưng cũng chỉ là không sợ, về phần nói đem nó chém giết, xem ra cần phải muốn một kích chiến thắng biện pháp, không phải lấy kia hắc điểu tốc độ mong muốn trốn lời nói, ta cũng lấy nó không có bất kỳ cái gì biện pháp. Còn có, Tư tự ở giữa, Trần Sơ nhất lại một lần nữa đem kia Hồng Vân kính gọi ra, tiếp lấy lại đem chính mình Ngự Hỏa Châu cùng gửi nuôi tại thần hồn khiếu bên trong quan sát minh hỏa cùng nhau hoán đi ra. Theo kia Hỏa Đức chân quân tẩu mã đang bên trong chỗ xem, cái này Hồng Vân kính có thể nuốt phệ thế gian bất kỳ hi hữu hỏa chủng. Mà hi hữu hỏa chủng, cái này theo đất lõm bên trong có được minh hỏa còn có bạn mười mấy năm long hồn chi hỏa tất nhiên là tính toán, đặc biệt là cái trước, uy lực giống nhau người tiên. Cho nên, không cần nghĩ ngợi, Trần Sơ nhất thôi động thể nội bàng bạc nguyên dịch đem Ngự Hỏa Châu bao khỏa, tiếp theo từng tia lửa đem quanh mình chạch nước đun sôi dọn đồng thời không ngừng bị chuyển vào kia Hồng Vân trong kính. Long hồn chi hỏa đặt ở dưới mắt đến xem cũng không phải là rất mạnh, thậm chí nói đối với không có cùng nhau kính phía trên cường giả không được chém giết tác dụng. Nhưng thế lửa chi bàng bạc cũng không phải tấm gương này bên trong điêu lửa còn có đoàn kia minh hỏa chỗ có thể sánh được. Cho nên cái này một dung hợp thôn vệ quá trình biến đến mức dị thường dài dằng dặc. Như vậy, chờ trọn vẹn mấy ngày sau, một ngày này dưới nước không ngừng cuộn cuộn nước sôi chi địa, Trần Sơ nhất quanh chân trong đó. Đông nhiên, Trần Sơ nhất mở ra hai con người, trước mặt khối kia đồng gương đồng hào quang lóe lên bị bóp tại lòng bàn tay. Về phần viên kia bạn mười mấy năm Ngự Hỏa Châu tại chuyển vận kết thúc cuối cùng một sợi hỏa diễm về sau biến ảm đạm không có quang, trong đó nguyên bản thai nén ra đầu kia tiểu hỏa long cũng được đưa vào gương đồng bên trong. Đến tận đây, mai Ngự Hỏa Châu liền không có bất cứ tác dụng gì. Nhìn xem trước người Hồng Vân Kính, Trần Sơ nhất căn bản không cần đi phân ra thần niệm đi dò xét, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong hỏa diễm uy lực càng lớn trước đó. Thế này, Trần Sơ nhất cổ tác khí lại đem kia minh hỏa cho tế đi ra. Lúc trước, cái này minh hỏa một mực là cất giữ trong thần hồn khiếu bên trong, lấy cung cấp xem nuôi để đến tiếp sau dùng cái này vào tới không có cùng nhau. Tại một số phương diện ngươi đến xem so với Ngự Hỏa Châu tới càng trọng yếu hơn. Lý do thoái thác lần này dung hợp Trần Sơ nhất dị thường cẩn thận, phất tay một chiếc bài gốc tiểu kỳ đi tứ tán, phân biệt rơi vào tứ ca phương vị, tiếp lấy Trần Sơ nhất chỉ rơi xuống, quanh mình thủy thế trong khi một vòng gợn sóng hướng bốn phía tán đi. Trận này tên là Tránh Linh, hiệu quả như kia đón gió đầu đồng dạng cùng phi tức thuật, có thể che giấu khí tức, chỉ là cái trước một khi thi triển hoặc là đi vào không có thể động dụng nguyên khí trong cơ thể mảy may. Mà cái này Tránh Linh trận pháp lại có thể tự tại trận pháp bên trong sai động nguyên khí mà không bị ngoại giới cảm giác. Đương nhiên, trận pháp này chỗ tiêu hao cũng là to lớn, đặc biệt là tại cái này đại trạch vực sâu. Mà liên tại trận pháp khởi động sát na, đại trạch phía trên cái kia hắc điểu trong nháy mắt phóng lên tận trời, mấy cái vũ cánh ở giữa liền quét xong chỗ này đại trạch tất cả khu vực. Tiếp lấy kia đối đầu con mắt to không ngừng nhấp nô cuối cùng rơi vào dưới nước cái kia đạo khí tức biến mất chỗ sau liền lại tiếp tục nhắm mắt nuôi hơi thở. Liên tựa như không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh qua. Chương 711, đầm lầy chiến hắc điểu. Chương 711, đầm lầy chiến hắc điểu. Tu hành không có tuyết nguyệt, đây đối với thuật pháp dung hợp tinh tiến cũng là bình thường. Trước đó đem Long Hồn chi hỏa chủ động thôn vệ thời điểm liền hao tốn mười mấy ngày thời gian, cho nên đối với cái này minh hỏa dung hợp Trần Sơ nhất chuẩn bị kỹ càng. Còn có, lần này không chỉ có là dung hợp Trần Sơ nhất còn có dã tâm nghĩ đến tại dung hợp minh hỏa về sau đoạt được hỏa diễm phụng dưỡng tại thần hồn khiếu bên trong, nhìn có thể hay không dùng cái này đến một lần hành động nhập không có cùng nhau. Mà kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Tự khai bắt đầu dung hợp về sau, Trần Sơ nhất phát hiện hai loại hỏa diễm dung hợp cũng không phải là như vậy nhẹ nhõm. Về phần vấn đề, đó chính là cái này minh hỏa cấp bậc cũng không kém gì kia Hồng Vân trong kính hỏa diễm. Đơn giản mà nói, nếu là cái này minh hỏa cấp bậc như kia Long Hồn chi hỏa đồng dạng, cũng chính là mười mấy ngày liền có thể hoàn toàn đem nó thôn vệ, cho dù là tại cao một chút cũng là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi có thể, tự dung hợp sau khi bắt đầu, mấy tháng đi qua, đoàn kia không lớn minh hỏa lại không có chút nào yếu bất ý tứ, thậm chí nói nếu không phải kia Hồng Vân kính nhận chủ lời nói, Trần Sơ nhất đều cho rằng cái này Hồng Vân trong kính hỏa diễm sẽ bị kia minh hỏa chỗ phản. Nuốt một hai. Mà cái này liền nhường Trần Sơ nhất nổi lên do dự, nói cho cùng vẫn là thực lực của hắn không đủ nếu là nhập không có cùng nhau lời nói, có thể phát huy ra cái này Hồng Vân kính uy lực mạnh hơn, kia thôn phệ minh hỏa liền dễ như trở bàn tay. Hay là nói lại để cho Hồng Vân trong kính hỏa diễm tăng lên một cái cấp bậc sau lại đến nếm thử, nói không chừng liền có thể dung hợp chỗ một loại giữa thiên địa chưa từng có cường đại hỏa diễm. Cho nên, hô, xem ra thời cơ còn chưa đủ a. Đương nhiên, tại đốt cháy cái này Hồng Vân lão tổ thi thể về sau, đối với đại trạch phía trên ngồi chờ cái kia hắc điểu hắn cũng không còn e ngại, mà như thế nào đánh giết. Một ngày này, đại trạch phía trên không có gió không có sóng, mặt nước như gương đồng dạng bắn ngược đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Đột nhiên, một đạo gợn nước theo một chỗ tạo nên, mà cũng là trong cùng một lúc, kia chiếm cứ tại trạch bên trong một chỗ đảo hoang bên trên hắc điểu mở hai mắt ra, tiếp theo vô cánh vút qua trong chớp mắt liền đến mặt nước một chỗ. Hoa, hoa hoa. Hắc điểu nhìn chằm chằm gợn nước quát gọi vài câu, âm chói tai dị thường, đồng thời cũng chấn động đến mặt nước tóe lên dày đặc giọt nước. Đột nhiên xoạt, một đạo giọt nước phóng lên tận trời, mà tại cột nước bên trong có một thân ảnh bao khỏa trong đó, mảnh nhìn sang chính là Trần Sơ Nhất. Đều nói cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái này cướp đoạt cơ duyên người xuất hiện ở trước mắt, đối với hắc điểu mà nói càng là như vậy. Điểm này, Trần Sơ Nhất cũng giống nhau biết được. Tẩu Mã đang chờ dù chưa nhìn thấy liên quan tới cái này hắc điểu bất kỳ, nhưng tại dung hợp kia Hồng Vân kính về sau, hắn liền suy đoán ra cái này hắc điểu vì sao đối với hắn không rời không bỏ. Bởi vì gia hỏa này cái này sử dụng hỏa diễm cùng Hồng Vân trong kính hỏa nguyên cùng là một loại. Nói cách khác, kia Hồng Vân lão tổ bế quan chỗ sớm có tiết lộ, mà cái thứ nhất đạt được cơ duyên chính là cái này hắc điểu, đến tiếp sau càng là lấy nuốt cái này Hồng Vân kính tiết lộ mà ra hỏa diễm tu bây giờ cảnh giới. Về phần nói hắc điểu vì sao có thể không sợ hỏa diễm nuốt, Trần Sơ Nhất không có suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, thế gian yêu vật phong phú, không nói cái khác nhưng là những cái kia thông qua xem đại yêu tinh huyết vào tới không có cùng nhau tu sĩ liền có thể nhìn ra cái này yêu vật thần thông có thể nói là ngũ hoa tám môn. nói không chừng cái này hắc điểu bản mệnh thần thông chính là nuốt lửa. Cho nên, người ta cái này tu luyện thật tốt, nói không chừng đến tiếp sau thông qua nuốt cái này hồng vân trong kính hỏa diễm tiếp theo đánh xuống cơ sở vào tới yêu tổ liệt kê cơ duyên bị hắn cướp tới, cũng khó trách nó như vậy không rời không bỏ truy sát một đường. Một người một chim đánh một đường, Trần Sơ nhất biết được hắc điểu lợi hại mà hắc điểu cũng biết đối phương e ngại chỗ, cho nên cái này vừa chạm mặt liền trực tiếp miệng phun hỏa diễm đánh tới. Chỉ là lần này cột nước bên trong bóng người dường như không sợ, vẫn như cũ lôi cuốn sóng lớn hướng phía trước đi nhanh. Hắc điểu thấy này lại là một tiếng hót vang. Hoa! Lần này miệng phun hỏa diễm uy lực là cường thịnh hơn, trong nháy mắt liền đem Trần Sơ nhất quanh mình bao vây cột nước cho bốc hơi hầu như không còn, một sợi hỏa diễm cũng rơi vào trên thân. Thấy một kích thành công, hắc điểu hưng phấn. Hai người tại cái này căng thẳng lớn thời gian nửa năm, mà những sự kiện này cũng không xóa đi hắc điểu để ý, đối với nó ngược lại là càng thêm cựu thị lên. Cho nên tại một kích thành công về sau, hắc điểu vỗ cánh đi nhanh, nhanh chóng tới gần. Hắc điểu hỏa diễm uy lực mạnh mẽ, tốc độ càng là không kém, đi nhanh ở giữa, mấy sợi hỏa diễm lướt đi, lần này trực tiếp đem phía trước chạy trốn thân ảnh thiêu đốt qua một bên cánh tay. Tuy là như thế, phía trước thân ảnh cũng không dừng bước, chỉ là không còn vượt mức quy định, mà là trực tiếp rơi xuống hướng phía mặt nước đâm vào. Hoa hắc điểu hót vang thu cánh, đoạt cơ duyên mối hận, lại là kéo lấy thân thể tàn phế, sao lại nếu như mong muốn để ngươi lần nữa đào thoát? Cho nên cho dù là vào đại trạch, hắc điểu tốc độ cũng không giảm mảy may, đi theo phía trước tàn đuổi cùng nhau đâm vào mặt nước. Chỉ là khiến cho không có chú ý tới chính là, ngay ở chỗ này không xa dưới mặt nước một đôi tròng mắt sớm đã nhìn chằm chằm nó. Dưới mặt nước, Trần Sơ nhất phía trước đi nhanh một đường hướng chỗ sâu tiềm hành, chiếu vào trước kia giao thủ, chỉ cần lặn xuống kia truy kích hắc điểu tất nhiên sẽ rút đi, bởi vì tại cái này mặt hắc điểu hỏa diễm uy lực bị cắt giảm hơn phân nửa. Không có cách, cũng không phải là tất cả nhập tu chi sĩ cũng giống như Trần Sơ nhất như vậy thân tu mấy chục thuật pháp, nhưng lần này khác biệt. Trần Sơ nhất thân ảnh tiếp tục hướng xuống chỗ chạy, vừa vặn sau truy kích hắc điểu không còn như dĩ vãng như vậy lui về, mà là ra sức truy kích. Như vậy, phía trước sau truy kích hạ, phía trước thân ảnh rơi xuống đáy hồ, mà hắc điểu cũng đuổi tới đáy hồ. Trong lúc này hắc điểu dù chưa lần nữa thi triển phun lửa chi thuật, nhưng mượn kiêu kiệt ta doanh ưu thế tốc độ, bằng vào nhục thân tại phía trước chạy trốn thân ảnh thân thể phía trên giật xuống không ít da thịt. Cho nên lần này nó tình thế bắt buộc, thế tại muốn đem cái này cướp đoạt cơ duyên giá hỏa chém giết nơi này. Chỉ là tại ra tay một lần hành động đánh giết thời điểm, hắc điểu thân hình trì trệ, dường như cảm ứng cái gì, đang nhìn hướng trước người không xa đạo thân ảnh kia thời điểm con người co rụt lại. Chỉ thấy nguyên bản nhục thân bắt đầu bành trướng, làm nó còn chưa kịp phản ứng lúc liền ầm vang nổ tung, chỗ khuyết tán khí tức cuồng bạo càng là đẩy ra mảng lớn khu vực chân không, lại còn không ngừng khuyết tán, hắc điểu muốn lui về phía sau né tránh. Nhưng cũng là tại lúc này, ầm ầm, bốn phía sóng nước cuộn cuộn, một đạo không có hình khí tức theo bốn phương tám hướng tụ đến, chỗ đến bất luận cắt đá cũng là cái khác đều là hóa thành một phấn, ngay cả kia bị đưa đẩy sóng nước đều tại không có hạn bị áp xúc. Là trận pháp. Hắc điểu trong mắt sáng lên đỏ ý, biết là chúng đối phương lưu kế. Quả nhiên, ở đằng kia đưa đẩy mà đến sóng nước về sau có một thân ảnh xuất hiện, một đạo cùng nó phương tài truy kích thân ảnh đồng dạng người xuất hiện, là Trần Sơ nhất. Đến tận đây, hắc điểu là phản ứng lại, phương tài chính mình một đường truy kích chỉ là đối phương khối lỗi, mà trước mắt cái này một cái thì là chân thân, chỉ là làm nghĩ không hiểu là đối phương cử động lần này vì sao. Trước đây sau đánh tới cuồng bạo sóng nước là mạnh, nhưng cũng chỉ có thể đưa nó ngăn chặn một lát mà thôi, mà nếu nói tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, a đến ở trước mắt thân ảnh này, bại tướng dưới tay mà thôi. Cho nên, tại mặt cục diện cỡ này về sau, hắc điểu vẫn như cũ khinh thường, vẫn như cũ cho rằng chỉ cần một ngụm hỏa diễm liền có thể đem thân thể cách. Hô! Hắc điểu khí tức một trống, một đám lửa cấp tốc bắn ra, ngay tại cho rằng đối phương tránh không kịp thời điểm, hắc điểu hai con người một tròn. Hoa! Chương 712, chém giết hắc điểu. Chương 712, chém giết hắc điểu. Trước đó cái kia đạo tại trước kia mấy lần giao thủ quá trình bên trong không có hướng bất lợi hỏa diễm tại gần sát đạo thân ảnh kia sắt trong nháy mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Đối! Chính là biến mất. Chút nào không có dấu hiệu biến mất. Hắc điểu ngậm, một đôi to như hạt đậu trong mắt là tràn đầy nghi hoặc. Hô, chim miệng hơi mở, lại là một đám lửa phun ra mau chóng đuổi theo. Có thể kết quả, nào lặp lại. Lần này là càng thêm không hợp thói thường, còn chưa kết sở, khoảng cách còn thừa lại hơn 10 trượng thời điểm, kia đủ để phần thiên liệt địa công kích lại một lần nữa biến mất. Chỉ là, lần này hắc điểu thấy rõ, là Trần Sơ nhất, là phía trước đạo thân ảnh kia dở trò quỷ. Nó kinh ngạc, yên lặng. Lúc này, đang đối mặt hắc điểu liên tục hai lần công kích mà không sợ lại còn bị hóa giải Trần Sơ nhất mặt bên trên biểu tình không có việc gì, không có phẫn nộ, không có tự đắc. Hoàn toàn như trước đây cái chủng loại kia không quan tâm hơn thua biểu lộ. Miệng chào. Ha ha. Tại không có đem đối phương chém giết trước đó, bất kỳ lời nói bên trên chào phúng đều là đối sinh mệnh mình coi thường. Cho nên, tại hắc điểu đắm chìm trong kinh ngạc dư vị bên trong lúc, Trần Sơ nhất động, từng đạo hỏa diễm trước sau hướng phía hắc điểu vào tới. Ngay từ đầu, hắc điểu tại nhìn thấy Trần Sơ nhất vậy mà sử dụng hỏa diễm đánh trả, chim trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Lửa. Chính mình hầu như không sợ chính là lửa. Mà giờ khắc này vậy mà sử dụng hỏa diễm đến công kích, đây không phải tại trợ chính mình khôi phục nguyên khí sao? Nhưng ngay tại nghĩ đến đem ngọn lửa kia nuốt chửng lấy, tiếp theo mượn nhờ làm ý nhất cổ tác khí theo cái này tiền hậu giáp kích đang bao vây giải thoát lúc đi ra, hắc điểu kia đối con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hoa! Hắc điểu hoảng sợ, theo kia phản ứng liền có thể nhìn ra giờ phút này nó là thật luống cuống. Bởi vì nó phát hiện cái này mười mấy nói hướng phía chính mình chạy nhanh đến hỏa diễm vậy mà không có so lực lượng của bạo, một loại nhường hắn không khỏi tâm sinh sợ hãi lực lượng. Thôn phệ! liên uy lực này, sợ là đợi không được thôn vệ liền có thể đem chính mình cho hoành sát. Cho nên, hoa, hoa hoa. Tại vài tiếng hoảng sợ hót vang ở giữa, hắc điểu bay nhảy lên cánh, nó mong muốn trốn, nhưng phía trước to lớn uy áp, còn có cái kia trận pháp tới gần, nhường thể nội kia bàng bạc yêu lực không phát huy ra 1/2 phần 10, lại để cho không có chỗ có thể trốn. Đến lúc này hắc điểu phản ứng lại chính mình đây là trúng kế. Từ đối phương xuất hiện bị chính mình truy sát một khắc kia trở đi, chính mình liền trúng phải đối phương như kế. Nó hoảng sợ kêu, kịch liệt bay nhảy lấy, kia tùy ý tràn ra khí tức bén phụ cận thủy vực là sóng nước cuộn cuộn, sóng biển ngập trời. Nhưng thân lấy vào trận, chuẩn bị thật lâu cấp giết phương pháp, giấm chua một như thế nào lại như nó mong muốn. Siêu siêu siêu, phất tay một chiếc ở giữa, mấy khối thượng phẩm vận linh thạch rơi vào trận cưỡi bên trong, nguyên khí được bổ sung về sau, trận pháp uy lực lần nữa kéo lên, kể từ đó. Chết. Trong lòng một tiếng quát khẽ ở giữa Trần Sơ nhất lại từ kia hồng vân trong kính rời ra mười mấy đạo hỏa diễm hướng hắc điểu vào tới. Trong nháy mắt hống, một đạo ẩn chứa kinh khủng uy áp khí tức tại trong trận pháp chút xuống mà bạo. Chờ gió bình sóng, chờ thủy vực phía dưới kia quần quần bùn cát khôi phục lại bình tĩnh về sau, tại trận pháp nơi trọng yếu, một đuôi bị đốt đi đại bại lông tóc hắc điểu lặng lặng nằm ở nơi đó. Không có khí tức, không có sinh cơ, càng là không có ngày xưa kia không ai bị nổi bệ nghệ chi khí. Hắc điểu chết. Chết tại nó một mực vẫn lấy làm tiêu ngạo hỏa diễm công kích phía dưới. Cùng lúc đó, mười bên ngoài mấy dặm có một nhóm tu sĩ rơi vào một đỉnh phong chi đỉnh, mấy người đều là hắc dược áo bào đen, đỉnh trên đỉnh tuy là cuồng phong lạnh thấu xương, nhưng mấy người quần áo lại là đứng ở trong cuồng phong không nhúc nhích tí nào. Đông như thấy, mấy người ánh mắt đều là hướng phía một chỗ ném bắn đi, một người trong đó lên tiếng, có người đầu pháp. Lại một người mở miệng, thật là tinh khiết hỏa diễm khí tức. Lại một lần nữa nhân đạo, khoảng cách này, phương này vị, là trước kia đi ngang qua kia phiến đại trạch. Tại hạ một hơi, mấy người thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, đại trạch phía dưới, tại chém giết hắc điểu về sau, Trần Sơ nhất chưa có bất kỳ trì hoãn, tại cuốn lên hắc điểu thi thể, lấy đi trận kỳ về sau tiện tiện nhanh chóng nhanh rời đi. Lần này cùng hắc điểu đấu pháp tuy là tại trăm trượng đại trạch phía dưới, nhưng hắc điểu một khắc cuối cùng tán đi khí tức cuồng bạo vẫn là đánh rách tả tơi trận pháp vòng bảo hộ, nhường khí tức tản ra ngoài. Nếu là phụ cận không ai ngược lại tốt, nếu là có cái khác tu sĩ tại phụ cận tất nhiên có thể cảm ứng được cái này đi tứ tán khí tức. Cho nên, nơi đây không thích hợp ở lâu, mà liên tại rời đi chén trà nhỏ. Đại trạch phía trên mấy đạo hắc dược áo bào đen thân ảnh tuần sát mà qua. Mấy người mắt sáng như bước, liếc nhìn rộng lớn đại trạch ánh mắt hướng về một chỗ, mấy người nhìn nhau, tiếp theo thân hình lóe lên liên tiếp vào nước. Không phải ngay tại phương viên cùng hắc điểu đấu pháp trong thủy vực, mấy vị áo bào đen tu sĩ hiện thân, mấy người nhìn xem dưới nước bừa bộn, nhìn lại bốn phía kia cháy đen vết tích, không có một không là nhíu mày. Một người nói, như thế nào? Người còn lại nói, là kia khí tức quen thuộc, nếu là đoán không lầm lúc trước chúng ta trô dò xét chỗ kia thạch điện bên trong cơ duyên chính là bị người này đoạt được. Nghe lời ấy, còn lại mấy người đều là xem ra, một người càng là kinh thanh, dị hỏa. Tại thế gian này bản nguyên chi vật vốn là không nhiều, chỉ cần một chỗ xuất hiện, liền sẽ dẫn tới bát phương tu sĩ tranh đoạt. Mà nguyên nhân không có hắn, cũng là bởi vì cái này bản nguyên chi vật có thể bồi dưỡng ra một gã thiên phú không có hạn tu hành chi sĩ. Nhập kia tọa chấn động thiên phúc địa trên núi tiên nhân không có một không là trưởng khống một loại bản nguyên chi vật, đâu có thể nào tìm được. Một người lắc đầu, người này sinh tính cẩn thận, sợ là tại chúng ta trên đường đi tới cũng đã rời đi, như muốn truy tung sợ là không dễ. Nghe này, dường như là người dẫn đầu người mở miệng, tức là như thế, kia không cần trì hoãn, vẫn là chính sự quan trọng. Mấy ngày sau, một tòa liên miên bất tận trong dãy núi, một tòa không đáng chú ý ngọn núi nhỏ bên trong, Trần Sơ nhất hiện thân trong đó. Mấy ngày qua, hắn là một khắc cũng chưa từng ngừng, là một đường bay đến chẳng chọc mấy ngàn dặm, lại đến nơi đây về sau lúc này mới làm sơ nghỉ ngơi. Trước đó đi cứu ngao bạch thời điểm, chỗ kia dưới mặt đất động huyệt khoảng cách Đông Lai Sơn là không xa. Có thể đến tiếp sau tại cùng hắc điểu truy sát quá trình, khoảng cách lại bị kéo ra mấy ngàn, mà nơi đây chính là khoảng cách lúc ấy kia dưới mặt đất động huyệt bất quá mấy trăm dặm khoảng cách. Cũng liền nói tại tới trước gần nửa ngày thời gian liền có thể đến Đông Lai Sơn. Động huyệt bên trong, khôi phục tốt thể lực Trần Sơ nhất mở ra hai con người, tiếp theo lật bàn tay một cái, lúc ấy cuốn lên hắc điểu thi thể hiện lên ở trước mắt. Hồng vân trong kính hỏa diễm uy lực vốn cũng không phàm, tại dung hợp long hồn chi hỏa sau uy lực của nó càng là kéo lên một bậc thang. Mà đã như thế, lần nữa chờ uy lực hỏa diễm vây sát phía dưới, cái này hắc điểu lại vẫn có thể giữ lại hơn phân nửa thi thể. Theo cái này có thể nhìn ra cái này hắc điểu đục thân bất phàm. Mà đây cũng là một đường chằn chọc bên trong chưa từng đem cái này hắc điểu thi thể đốt đi nguyên nhân. Hôm nay sao? Trần Sơ nhất tư tự một hai, tiếp theo liền đổi xuất trận cờ rơi vào mới mở này trừ ra động miệng bên trong, tiếp lấy liền đổi ra hồng vân trong kính hỏa diễm hướng phía hắc điểu thi thể lôi cuốn mà đi. Chương 713, thập hung về sau. Thuần huyết di chủng chương 713, thập hung về sau, thuần huyết di chủng đối với hắc điểu thi thể Trần Sơ nhất cũng không có quá lớn chờ mong, thậm chí nói liền đại yêu tinh huyết sự tình cũng không từng cân nhắc qua. Dù sao đoạn đường này chém giết mà đến, hắc điểu chỗ hiện ra thực lực cũng vẹn vẹn là tương đối tại luân hải cảnh viên mãn tu sĩ, về phần nói bị đè lên đánh, không có không phải chính là kia dựa vào làm ngạo hỏa hệ nhanh pháp cùng ưu thế tốc độ bị áp chế mà thôi, nhưng theo một đám lửa lôi cuốn mà đi, theo kia hắc điểu nhục thân bị ngọn lửa sau khi thôn vẹn trong đó nổi lên hình quang, Trần Sơ nhất ngạc nhiên. T. Không đúng. Chỉ thấy hỏa diễm bên trong, một quả to như hạt đậu huyết hồng lơ lửng, trong đó đạo đạo kinh khủng khí quanh quẩn. Cái này, đây là đại yêu tinh huyết. Trần Sơ nhấc lên một vệt nguyên khí lôi cuốn mà đi, trong nháy mắt, một cái sinh ra một cước, quanh thân che kín màu xanh lông vũ trên đó kèm thêm hạt hạt màu đỏ vằn lớn đại quái điều trước mắt mà hiện. Nhìn thấy một màn này, Trần Sơ nhất trong nháy mắt vui mừng như đi lên. đại yêu tinh huyết. Đây là đại yêu tinh huyết không có chạy. Về phần nói là gì cái này hắc điểu không vào đại yêu liệt kê lại có thể sinh ra đại yêu tinh huyết. Trần Sơ Nhất càng nghĩ vẫn cảm thấy là cái này hắc điểu huyết mạch truyền thừa. Tại thái cổ thời kỳ nhân tộc chưa sinh, giữa thiên địa là từ một đám yêu vật chỗ chúa tể. Mà tại những yêu vật này bên trong có 10 cái là vua, lại được xưng là thái cổ thập hung, cũng là thời kỳ đó phương thiên địa này chúa tể người. Sau đó, chính là thập hung sở sinh dòng dõi, mà theo lấy niên hạn chuyển rời, còn hắn tự huyết mạch có thuần có tạng, mà căn cứ huyết mạch tinh khiết trình độ, có thể điểm thuần huyết thái cổ di chủng, nửa máu thái cổ di chủng, cùng tạp huyết thái cổ di chủng. Lại không bàn luận là thuần huyết nửa máu vẫn là tạp huyết, đều bởi vì có thái cổ thập hung huyết mạch, hắn thực lực đều cường đại dị thường, thường thường đều có thể vượt biên chém giết cùng cấp bậc cái khác yêu vật. Lại sau này tuy nói cũng đã đản sinh ra không ít cái gọi là tổ yêu, lại đời sau cũng bạn có cái gọi là tổ yêu huyết mạch, cũng chia là thuần huyết, nửa máu, cùng tạp huyết. Thậm chí nói một thân tu được tới cũng có thể một lần quan sát nhập không có cùng nhau. Nhưng bất luận là hạn mức cao nhất vẫn là thực lực đều muốn yếu tại thập hung về sau, đặc biệt là trong đó thuần huyết về sau, kia càng là ngàn năm khó cầu. Về phần nói là dùng cái gì yêu huyết nhập đạo, ngay từ đầu Trần Sơ Nhất không rõ, cũng không rõ ràng có thể chi theo đốt cháy cổ thi càng phát ra nhiều về sau, theo đèn kéo quân nội sở phát triển những cái kia đoạn ngắn cũng có thể đoạn đưa ra nguyên nhân. Vẫn như cũng là này, thái cổ trong năm, này phương thiên địa sơ khai, lại 10 cái sinh linh sinh ra, mà đây cũng là thập hung, lại bởi vì thôn phệ một chút này phương lúc thiên địa sơ khai nguyên khí, cho nên phá kính lập bản thờ thời điểm lại càng dễ đạt được thiên địa tán thành. Mà đây cũng là một chút tu sĩ vì một giọt đại yêu tinh huyết ra tay đánh nhau nguyên nhân. Mà giờ khắc này sao? Cái này hắc điểu huyết mạch tinh khiết bàng bạc sợ ít nhất là vào lượng máu, thậm chí nói thuần huyết liệt kê. Mà còn không phải trọng yếu nhất vẫn là cái này hắc điểu tinh huyết bên trong còn kèm theo cường đại hỏa hệ chi lực. Nói cách khác cái này hắc điểu tinh huyết cùng mình đoạt được những ngọn lửa này có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Cái này nhất nghiệm. Trần Sơ Nhất trong lòng bởi vì hơn nửa năm đó đến một mực bị đuổi giết phiền muộn cảm xúc lúc ấy tản ra không còn. Không chỉ có như thế, lần này đốt thi, không chỉ có là đạt được giọt tinh huyết này, còn có mười mấy căn đen bóng lông vũ, cái này đã có thể ở Hồng Vân chi hỏa chúng được lấy giữ lại, kia tất nhiên không phải là phàm vật. Phất tay đổi lấy, kia mười mấy cái lông chim rơi vào lòng bàn tay, Trần Sơ Nhất chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến trận trận thiêu đốt cảm giác. Hắc vũ ba tấc, một bên hàn mang chợt hiện, Trần Sơ Nhất thông qua một sợi nguyên khí chuyển vận trong đó hỏa hệ chợt hiện, tại phất tay mở ra, cái này hắc vũ như lưu quang kích bắn đi. Thế này, Trần Sơ Nhất kéo lên khóe miệng, xem như phi đao kỹ pháp tập kích bất ngờ ra tay, ngược cũng không thiếu thành là một môn phương pháp bảo vệ tính mạng. Lần này Trần Sơ Nhất trong lòng đối cái này hắc điểu khúc mắc lại giảm bớt một phần. Lần này không chỉ có là cống hiến một chỗ huyết mạch phi phàm tinh huyết, còn đưa mười mấy căn có thể so với bản mệnh phi kiếm cường độ lông vũ, có thể nói là kiếm lớn. Thu hồi tinh huyết a lông vũ, Trần Sơ Nhất lại gọi ra cái này hắc điểu đèn kéo quân. Nếu như trước đó đoán, cái này hắc điểu đản sinh tại kia Hồng Vân lão tổ bế quan chi địa. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói là bị phong ấn ở kia thế giới dưới đất, mà sau đó sở dĩ thức tỉnh là bởi vì Hồng Vân lão tổ thân tử đạo tiêu trước đó bố trí xuống trận pháp tán loạn, trong đó chảy ra từng sợi hỏa hệ nguyên khí mà những này hỏa hệ nguyên khí bị cái này hắc điểu bắt giữ, tiếp theo nhường sinh, sau đó mượn nhờ hỏa diễm liên tiếp phá kính. Đáng tiếc, nếu không phải đụng phải ta, cái này hắc điểu ngày sau sợ sẽ không trở thành một phương yêu tổ loại hình đại yêu. Hô, thu hồi đèn kéo quân, Trần Sơ Nhất thở ra một ngụm. Cảm khái thế sự không có thường, chưa từng nghĩ lần này vẹn vẹn là vì cứu mình Đỗ Nhi đến tiếp sau sẽ dẫn phát nhiều như vậy chuyện đến. Cũng chưa từng muốn cũng biết nhân họa đắc phúc, liên tiếp đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ. Cũng là tại cái này, Trần Sơ Nhất càng phát cảm thán, kia long hồn khí vận bá đạo, một nước trăm năm khí vận thêm vào một thân, ngay từ đầu Trần Sơ Nhất trải nghiệm không nhiều. Mà tới được hôm nay sao? Xem quá khứ cái này cùng nhau đi tới, xác thực có rất rất nhiều cơ duyên xuất hiện. Cũng là bởi vì này, lần này lại về đi về đông sợ là phải bế một lần tử quan. Vào tới luân hải cảnh đại viên mãn thời gian không ngắn. Nói đến, nếu là lấy trước đó đạt được kia mấy giọt đại yêu tinh huyết đến phá kính lời nói, bây giờ nói không chừng đã vào không có cùng nhau. Nhưng Trần Sơ Nhất từ trước đến nay sẽ không bị khúc cầu toàn, những cái kia đại yêu tinh huyết tất nhiên hi hữu, nhưng bản về huyết mạch tinh khiết, xưng là tạp huyết đều là liêu tán. Nhưng nếu là một kia minh hỏa phá kính thời cơ không đến, mong muốn nhập môn nhưng không được pháp. Mà giờ khắc này sao? Tại đốt đi cái này hắc điểu về sau, đạt được giọt kia ẩn chứa cực mạnh hỏa diễm khí tức tinh huyết, cái này khiến Trần Sơ Nhất có sung túc tự tin lần này tất nhiên vào tới không có cùng nhau. Mà nhưng không xác định là cái này thời gian dài ngắn mà thôi một năm, 10 năm, lại hoặc là nói trăm năm. Trần Sơ Nhất nói không chính xác, cũng dự đoán không đến. Hai ngày sau, Đông Lai Sơn bên trên, lầu chính bên trong. Lúc này Tiểu Thiến kia Hứa Thiên Đao cùng Vưu Bạch Phượng thân ở trong đó. Như thế nào? Là Vưu Bạch Phượng hướng phía Hứa Thiên Đao mở miệng. Hứa Thiên Đao lắc đầu, chuyến này ta lại đi đến kia động huyệt bên trong vẫn như cũng là chưa thể tìm được Trần huynh tung tích. Thì ra, tự nhiên ngày Trần Sơ Nhất nhường Tiểu Thiến tự hành rút đi, mà Tiểu Thiến trả lời đi về đông chờ mấy ngày không có kết quả về sau, liền đem việc này cáo chi Vưu Bạch Phượng. Về phần thôi Tiểu Lương bọn người, đến nay còn giấu giếm tại trống bên trong, đối ngoại một mực tuyên thành Trần Sơ Nhất là bế quan không thấy người ngoài. Lời này cũng chính là Tiểu Thiến nói ra, nếu là đổi lại cái khác bất kỳ một tên đệ tử, cho dù là thôi Tiểu Lương nói ra đám người cũng phải chất vấn một hai. Nhưng Tiểu Thiến không giống như vậy, bởi vì nó địa vị tại cái này Đông Lai Sơn bên trong gần như chỉ ở Trần Sơ Nhất cái này sơn chủ phía dưới. Mà lúc đó Vưu Bạch Phượng liền cùng Hứa Thiên Đao một khối tiến về đã đi tiếp viện. Dù sao vợ chồng bọn họ hai tính mạng người đều là Trần Sơ Nhất cứu, lần này Trần Sơ Nhất gặp nạn vợ chồng bọn họ như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ là, chờ đến lúc đó về sau, cũng không tìm được Trần Sơ Nhất tung tích. Tuy là như thế, Hứa Thiên Đao vợ chồng cũng không từ bỏ tìm kiếm. Chỉ là đáng tiếc, nghe được Hứa Thiên Đao lời nói, Tiểu Thiến cảm xúc xa xút, ngước mắt nhìn về phương xa, lão gia, ngài đến cùng đi nơi nào? Chương 714, trở về đi về đông chương 714, trở về đi về đông thấy Tiểu Thiến trên mặt rơi đầy vẻ u sầu, Bưu Bạch Phượng cũng tâm hữu sở xúc. Hai người đều là thân làm hồn thể, lại tại Thần Tú Sơn làm bạn mấy năm, tình cảm đã sớm viễn siêu trước đó cùng Trần Sơ Nhất ước định con tin, không nói cái khác, ở đằng kia làm bạn mấy năm bên trong Tiểu Thiến một thân bạn sự đạt được tăng trưởng rõ rệt, lại về sau càng là đem kia Thần Tú Sơn sở sinh nên đầu phong đem tặng càng là có thể nhìn ra đối với Tiểu Thiến tình cảm. Thiến Nhi, nhà ngươi quê quán người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Nghe được nhà mình phu nhân lời nói, Hứa Thiên Đao cũng gật đầu. Trần huynh thủ đoạn rất nhiều, bàn luận thực lực hôm nay tại cái này Trung Châu hành hành cũng có thể làm được không có sợ, nói không lúc này ngay tại gấp trở về trên đường. Nghe vậy, Tiểu Thiến hướng Hứa Thiên Đao vợ chồng đáp lại mỉm cười. Hai người trong giọng nói an ủi nàng lại có thể nào nghe không ra. Chỉ là, bây giờ Trung Châu thế cục dung chuyển, đặc biệt là tại cái này mây xanh đại thế bên trong, tự Thanh Vân Tông hủy diện, cả tòa đại thế bên trong là hỗn loạn không ra. Trong lúc đó không chỉ có là nguyên bản cảnh nội một chút tông môn thế lực mong muốn ra mặt cướp đoạt một phương này đại thế căn cơ, ngay cả một chút bế quan nhiều năm yêu tà liệt kê cũng thường xuyên xuất hiện. Có thể nói bây giờ mây xanh đại thế nguy cơ trùng trùng. Không nói cái khác, nàng theo Ngao Bạch miệng bên trong biết được, ngay tại mấy ngày trước đây, tại phía tây 500 dặm một tòa tu hành gia tộc, trong vòng một đêm không ai diệt cả nhà. Mà tại cái này trước đó, chỗ kia tu hành gia tộc có thể nói là danh chấn ngàn dặm chi địa. Không chỉ có như thế, Ngao Bạch thân hình tốt dù, bên ngoài kết bạn yêu tà rất nhiều, tin tức cũng là linh thông, mà cũng là tại trong miệng biết được. Kia Bắc Địa rất tà bây giờ cũng là ngao ngoe muốn động, mong muốn lấy cái này mây xanh đại thế lăn lộn lúc rối loạn giúp cho Trung Châu trọng thương. Mà tại bậc này thế cục phía dưới nàng lại có thể nào không lo lắng nhà mình lao ra an nguy. Lúc này, Thiến Nhi tỷ tỷ, một tiếng kêu gọi theo ngoại truyện đến. Trong chốc lâu mấy người nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân cao không tới thước tiểu gia hỏa nhảy nhót chạy tới, trên đầu liền trùng tiên thu đang chạy ở giữa lắc động không ngừng. Là Ngao Bạch. Mấy hơi ở giữa, Ngao Bạch vào chốc lâu. Thiến Nhi tỷ tỷ, đây là ngươi muốn sơn thủy đề báo, ngươi cũng không biết, liền bởi vì vài ngày trước 500 dặm cùng nhà hủy diệt, bây giờ Tam Sơn phường lòng người bàng hoàng, cái này sơn thủy đế báo đều không thể xóa được ấn, ta đây là tìm rất nhiều môn đạo mới cho ngươi tìm thấy. Ngao Bạch vừa nói, một bên dường như tranh công dường như nhìn xem Tiểu Thiến. Đừng nhìn Ngao Bạch ngày thường bên trong tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, cả ngày điên điên khùng khùng lại chạy chạy, là cái này Đông Lai Sơn hầu như không bất lo chủ. Nhưng, nếu bàn về nhãn lực độc đáo, còn lại mấy người đệ tử rơi vào một khối đều không kịp bằng nhất. Giống như lần này Tiểu Thiến trở về Đông Lai Sơn, rất có nhãn lực gặp nàng biết được, tại cái này Đông Lai Sơn, tái khởi trước mặt cho dù là một mực được từ nhà sư phụ coi trọng đại sư mình, cũng không đổi kịp trước mắt cái này một vị tại sư phụ trong mắt địa vị. Nếu là chăm chú bàn luận, gọi hắn là Đông Lai Sơn đại quản gia tuyệt không quá đáng. Cho nên, đối với Tiểu Thiến phân phó lời nói, Ngao Bạch nghĩ đến đều là tôn lắng nghe liền. Nhìn xem đưa tới sơn thủy đề báo, Tiểu Thiến tiếp nhận xem xét. Trên mặt vẻ u sầu càng lớn. Thế này, một bên Bưu Bạch Phượng cũng nhận lấy tra nhìn, như Tiểu Thiến đồng dạng, Bưu Bạch Phượng đang nhìn sơn thủy đề báo về sau, sắc mặt cũng như trước người, Bưu Bạch Phượng thở ra một ngụm, lần này cái này mây xanh đại thế muốn hoàn toàn biến thiên. Chỉ thấy tại sơn thủy đế báo trang chủ vừa xem, chiếm độ dài lớn nhất vị trí ấn có vài cái chữ to, Bắc Địa rất tà hiện thân mây xanh đại thế, trong vòng 3 ngày đánh giết chính đạo mấy vị không có cùng nhau cứng, giả. Vô tướng cảnh tu sĩ tuy nói không phải đỉnh cấp cảnh giới, nhưng là tại cái này thánh nhân không gian niên đại, chiến lực cũng có thể hoành hành một châu chi địa. Mà bây giờ 3 ngày bị chạm mấy vị, Hứa Thiên Đao nhíu mày, kia Thiên Diễn Tông liền mặc kệ. Lấy trước đó giao thủ đến xem, cái này Thiên Diễn Tông tông môn thế lực bất phàm. Bưu Bạch Phượng khẽ cười một tiếng. A, những cái kia bẩn thỉu suối quẩy hạng người, ước hiếp bản tộc có một tay, đối mặt ngoại địch. Lời nói ở giữa Tiểu Thiến nhìn về phía hai người, Hứa Tiên Bối, Càng Tiên Bối, cái này Đông Lai Sơn về sau còn cần chức còn chưa có nói xong, Bưu Bạch Phượng liền đem nó cắt ngang. Không thành, ta biết được ý của ngươi, nhưng nếu là đặt ở trước kia, ngươi muốn đi tìm ta không ngăn cả ngươi, nhưng hôm nay cái này mây xanh cục diện ngươi cũng nhìn thấy, bên ngoài là náo động không chịu nổi, lại lấy ngươi sinh hồn thân phận càng là không thích hợp bên ngoài hành động. Ngươi như lo lắng, ta nhường Hứa Lãng lại đi tìm kiếm một chút thời gian. Cũng là lúc này, không cần. Một câu không cần rơi xuống ở giữa, một đạo hơi có vẻ gầy gò thân hình bay vào trúc lâu. Nhìn ngươi tới, trong trúc lâu mấy người không có một không là hưng phấn mà lên. Lao ra. Sư phụ. Không thể không nói Trần Minh ngươi vận khí này. Trạm vào tối. Vẫn như cũng là tại trong trúc lâu, Trần Sơ Nhất, Hứa Thiên Đao vợ chồng, ngồi vây quanh một bàn, Tiểu Thiến tại một bên lo pha trà rót rượu, tại nghe xong Trần Sơ Nhất giảng thuật đoạn đường này đến gặp nguy hiểm sau, Hứa Thiên Đao là thổn thức không thôi. Ngày đó hắn tại nghe xong đi đầu trở về Tiểu Thiến miêu tả về sau liền đi đến kia động huyệt nội địa, cũng nhìn được bên trong đấu pháp về sau tàn phá kính tượng. Mà lấy một thực lực, đủ có thể phẩm giai đấu pháp hiện trường đoạn ra đấu pháp nhân thủ đoạn cao thấp. Trước đó sở dĩ cùng Tiểu Thiến nói không có ngại, kia chủ yếu là nhường không lo lắng, nhưng kỳ thực. Theo lúc đó trận phán đoán, ngày đó đấu pháp người thực lực đều có không có hạn tiếp cận vô tướng cảnh thủ đoạn. Cứ như vậy, Trần Sơ Nhất tình cảnh liền càng phát ra nguy hiểm, thậm chí nói người sớm đã bị. Mà giờ khắc này sao? Tại nghe xong Trần Sơ Nhất giảng thuật về sau, liền hắn cái này năm đó đánh bên cạnh Trung Châu cường giả người cũng không chỉ có cảm thán bất khí. Ai, đúng rồi, đoạn đường này trên đường trở về, ta thấy mặt ngoài thế cục náo động, đấu pháp dị tượng càng là phổ biến, ta không tại những ngày qua cái này Đông Lai Sơn nhưng có Hứa Thiên Đao cười ha ha một tiếng, Trần Minh lo ngại, ngươi cái này Đông Lai Sơn khởi thế bí ẩn, lại nhân thủ liền mấy người kia, một chút hoắc loạn người sẽ không chú ý Trần Minh ngươi cái này đỉnh núi. Một bên, Tiểu Thiến cười nói, vẫn là Hứa Tiền Bối cùng Càng Tiền Bối tọa trấn nơi này, nhường một chút đạo trích chi đồ không dám đến gần. Lời vừa nói ra Hứa Thiên Đao tiếng cười càng lớn. Như vậy, mấy người quanh bàn mà nói, một mực hàn huyên tới sau nửa đêm, đây cũng không phải nói Trần Sơ Nhất hay là Hứa Thiên Đao thích rượu, mà là hai người nói chuyện ăn ý, có câu nói là rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai người chính là như thế Hứa Thiên Đao tuy nói ngủ say ngồi lâu, nhưng Trần Sơ Nhất đốt thi xem cưỡi ngựa đố vũ Hứa Thiên Đao cái kia nhắc tới một ít chuyện cũng hiểu biết một hai. Lời này một trò chuyện thì là khiến Hứa Thiên Đao yên lặng không thôi. Lúc trước, tại trong mắt, Hứa Thiên Đao chỉ là cho rằng Trần Sơ Nhất tu tâm thủ đoạn không ít, thiên phú chắc tuyệt, không ngờ tầm mắt rộng, liền hắn lao ra hỏa này đều mặc cảm. Cái này không, hai người kia là theo ban ngày uống đến nửa đêm, lại từ nửa đêm uống đến tảng sáng. Mà tại Hứa Thiên Đao hỏi lấy bây giờ cục diện về sau như thế nào dự định thời điểm, Trần Sơ Nhất khó được nghiêm túc, hồi lâu sau nói câu, chờ sau khi xuất quan lại nói. Chương 715, bế quan. Chương 715, bế quan. Một câu bế quan, nhường Hứa Thiên Đao nâng lên chén rượu thoáng đình trệ. Trần huynh ngươi. Trần Sơ Nhất cười một tiếng, lần này ra ngoài tuy nói hung hiểm một chút, nhưng cũng ở trong đó ngẫu một chút cơ duyên, cho nên liền nghĩ đến nhất cổ tác khí nhìn xem có thể phá vỡ luân hải vào tới không có cùng nhau. Phá kính. Đúng là muốn phá kính. Cứ việc Hứa Thiên Đao đang nghe nói muốn bế quan thời điểm trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng khi đạt được sau khi xác nhận trong nội tâm vẫn là yên lặng không thôi. Phá kính. Từ ban đầu bị Trần Sơ Nhất cứu được về sau, hắn liền cùng phu nhân cũng chính là Vưu Bạch Phượng một mực gần cư tại cái này Đông Lai Sơn, mà cũng là vì vậy đối với Trần Sơ Nhất một chút tình huống biết được một hai. Giống như cảnh giới của hắn. Theo phụ nhân miệng bên trong biết được, năm đó Trần Sơ Nhất mới tới Thần Tú Sơn thời điểm thực lực cũng chỉ là xuất nhập ngưng dịch, mà lúc này mới vẹn vẹn đi qua mấy năm thời gian cũng đã là phá ngưng kết bước vào luân hải, bây giờ càng là muốn như không có cùng nhau. Nghĩ tới đây, T. Kẻ này thiên phú có thể so với cái kia động thiên phúc địa bên trong thánh tử thánh nữ Chi Lưu. Không, là muốn so với cái kia thánh tử Chi Lưu còn muốn biến thái một kia. Phải biết những cái kia thánh tử thánh nữ Chi Lưu nhưng là muốn cử tông chi lực đến bồi dưỡng, mà một cái động thiên phúc địa nội tình kinh khủng đến cực điểm tại xem Trần Sơ Nhất. Những ngày này hắn liền ở tại cái này Đông Lai Sơn, đối với Trần Sơ Nhất căn nguyên cũng biết một chút. Có thể nói tại cái này Đông Lai Sơn bên trong liền Trần Sơ Nhất lớn nhất, không nói hắn chỗ ỷ lại, trong núi mấy cái tiểu đồ đệ còn muốn ỷ vào hắn đâu. Mà chính là tại cái này không có chỗ ỷ lại, chưa có bất kỳ nội tình chỗ dựa vào dưới tình huống cảnh giới của hắn tăng lên vẫn như cũng là khủng bố như thế, bởi vậy có thể thấy được thiên phú chi khủng bố. Như thế, Hứa Thiên Đao nâng lên chén rượu, Trần huynh thiên phú chính là đương thời hiếm thấy, hứa mộ tại cái này chúc Trần huynh ngươi phá kính thành công. Nói xong hướng lên cái cổ, tư trượt một tiếng liền làm rượu trong chén. Đúng rồi, Trần huynh ta mặt này cũng có một việc muốn cùng ngươi nói một tiếng. Một chén rượu uống xong Hứa Thiên Đao nói. Trần Sơ Nhất nhìn lại. Hứa Thiên Đao nói, là như thế này, ta tại năm đó còn lại một ít chuyện còn chưa xử lý xong, cho nên. Hứa Thiên Đao lời nói là không nói minh, nhưng Trần Sơ Nhất minh bạch ý nghĩa nghĩ. Năm đó. Sách. Cái này Hứa Tiền Bối sợ là muốn đi năm đó mối thủ. Đương nhiên. Đây là chuyện của người ta, hắn quản không được, cũng không quản được, liền lấy Hứa Thiên Đao thực lực có thể xứng làm địch nhân của hắn, hắn thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Không có việc gì. Hứa Tiền Bối ngươi nếu đang có chuyện, cứ việc rời đi chính là. Hứa Thiên Đao cười ha ha một tiếng, thông quái, bất quá Trần huynh ngươi yên tâm, ta hứa mộ cái mạng này là ngươi cứu, đợi ta xử lý xong chuyện về sau liền sẽ tới này Đông Lai Sơn tĩnh tâm. Như thế, nâng ly cạn chén ở giữa hai người lại là hàn huyên nửa ngày. Mà cũng là bởi vì biết được Trần Sơ Nhất muốn bế quan phá kính, hơn nữa còn là như không có cùng nhau như thế lớn cảnh, xem như người từng trải Hứa Thiên Đao cũng cho cùng hắn năm đó phá kính lúc kinh nghiệm. Một vị tụ thần cảnh cường giả kinh nghiệm không phải ai muốn nghe liền có thể nghe. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để bù đắp được trước đó viên kia thần hồn đan. Nhoáng một cái, thời gian lại qua mấy ngày, tại cái này trong mấy ngày, Trần Sơ Nhất cũng không sốt ruột đi bế quan, mà là tại Đông Lai Sơn an bài lên. Bế quan này không là chuyện nhỏ, dù không được người khác nửa điểm phải dậy. Cho nên tại trước khi bế quan Trần Sơ Nhất tại Đông Lai Sơn bên trong bố trí mấy đạo phòng ngự trận pháp, không chỉ có như thế hắn cũng là mượn cái này chống giống cùng Thẩm Lãng đụng phải một mặt. Đáng ra nói chuyện. Tại bây giờ Tam Sơn phường bởi vì đại thế bên trong phong vân náo động, trong phường thị gần nửa cửa hàng nghề nghiệp không thật là tốt, ngay tiếp theo Thẩm Lãng quán rượu cũng gặp ảnh hưởng. Nhưng chính là bởi vì như thế, ban đầu ở trải qua đồng ý của hắn sau, Thẩm Lãng cùng Ngao Bạch mua bán nhỏ lại là càng phát náo nhiệt lên. Như bán ra một chút đan dược, bán ra một chút linh khí, có thể nói những ngày qua kiếm chính là đầy bồn đầy bát. Như vậy, chờ xử lý xong tất cả về sau, Trần Sơ Nhất trở lại động phủ của mình bên trong bắt đầu chính thức phá quan. Mà cũng là một ngày này, Hứa Thiên Đao lưu lại phu nhân Vưu Bạch Phượng lẻ loi một mình rời đi Đông Lai Sơn. Thạch thất bên trong, Trần Sơ Nhất ngồi xếp bằng, tại trước người nổi lơ lửng mấy thứ sự vật. Minh Hỏa, Hồng Vân Kính, Hắc Điểu Tinh Huyết, một cây có treo mấy mảnh lá non cây xanh, trừ này còn có mười mấy bình vì thế phiên phá cảnh chuẩn bị hạ các loại nguyên khí đan thuốc. Mà đối với lần này phá cảnh Trần Sơ Nhất hai loại lựa chọn, thứ nhất chính là trực tiếp xem minh hỏa, chỉ là loại này phương pháp luôn luôn năm nào tháng nào mới có thể vào đến không có cùng nhau. Mà thứ hai chính là nuốt hấp điệu tinh huyết, mà đây cũng là bây giờ thế gian luân hải tu sĩ sử dụng nhiều nhất phá cảnh phương pháp, chỉ là so với những người khác, Trần Sơ Nhất sử dụng tinh huyết phẩm cấp cao hơn ra quá nhiều. Nhưng đối với hai loại phương pháp, Trần Sơ Nhất cũng không đi tính toán. Xem bản nguyên quá chậm, trực tiếp nuốt tinh huyết lại quá bình thường, cho nên hắn liền muốn lấy đem cái này mà cái này hợp hai làm một, tại nuốt hắc điểu kinh nguyệt đồng thời, lại đi quan sát cái này minh hỏa. Mà loại này phương pháp có thể nói tại lúc trước hắn theo không có người đi thí nghiệm qua, cũng chưa từng có người có như thế nội tình. Một tay thế gian bản nguyên hỏa diễm, một tay thái cổ di chủng tinh huyết, như thế phong phú tiền vốn sợ là liền kia động tiên phúc địa thánh tử chi lưu cũng sẽ không đồng thời nắm giữ. Nhưng Trần Sơ Nhất cũng biết rõ loại này phương pháp sự nguy hiểm cũng là trước nay chưa từng có, hơi không cẩn thận không đơn thuần là phá kính thất bại, tổn thương thần hồn, mà là trực tiếp bị phản phệ thân tử đạo tiêu. Đối với thần hồn tổn thương, Trần Sơ Nhất cũng làm chuẩn bị, đó chính là trước người chỗ đồng bệnh cây kia cây xanh bên trên mấy viên phi lá. Năm đó ở rời đi đấu tông thời điểm, kỳ tông chủ sinh mệnh hấp hối, tại thời khắc hấp hối tặng cho hắn hai loại đồ ăn. Thứ nhất là một cái lệnh bài, cũng là đấu tông tông chủ truyền thừa tín vật. Chỉ là đáng tiếc, cái này mười mấy năm qua đi, truyền thừa người vẫn như cũ chưa từng tìm được. Mà thứ hai thì là một cái hạt giống. Năm đó đấu tông sở dĩ có thể cùng Na Đan Vân Tông giáo hảo càng là cùng bây giờ cái này Thiên Diễn Tông nổi danh, dựa vào là chính là hạt giống này sở sinh thần thụ. Bởi vì này thần thụ phiến lá có thể về phần thần hồn tổn thương, năm đó ở được đến về sau, Trần Sơ Nhất không phụ sự mong đợi của mọi người, đem hạt giống này trùng tại Đông Lai Sơn bên trên, mấy năm trôi qua sinh ra hai nhánh, mà trong đó một chi liền gãy cùng trong tay của hắn. Có thể nói lần này phá kính Trần Sơ Nhất đem gần nửa thân ra đều cho móc ra. Lần này, không thành công thì thành nhân. Mà về phần nói là gì như vậy? Chuyến này cùng nhau đi tới, Trần Sơ Nhất gặp được rất nhiều tông môn hủy diệt, cũng nhìn được rất nhiều trước đó nghe tiếng thật lâu tu hành gia tộc vẫn lạc. Còn có một chút trước đó chưa từng nghe qua, nhưng cũng như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất tán tu cao thủ chết bất đắc kỳ tử tại người trước. Trần Sơ Nhất minh bạch, đại thế sắp tới, cho dù là cậu tại một chỗ, cũng nói không chừng nhường họa loạn trước mắt. Cho nên, tại phiền toái tìm đến trước, vẫn là mức độ lớn nhất tăng lên thực lực của mình. Cũng đúng như Hứa Thiên Đao nói tới, đại thế sắp tới, là loạn thế cũng là khắp nơi trên đất cơ duyên chi thế, mong muốn ra mặt vậy sẽ phải đi, giành giật một hồi. Hô, một ngụm thở ra, Trần Sơ Nhất xua tan trong lòng lộn xộn, tiếp theo phất tay một chiếc, liền đem kia hắc điểu tinh huyết nuốt vào trong bụng. Chương 716, đi về Đông Nội tỉnh chương 716, đi về Đông Nội tỉnh cứ việc tại nuốt cái này hắc điểu tinh huyết trước Trần Sơ Nhất làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, điều lên luân hải nguyên dịch đem hắn bọc lại, nhưng vào tiết nóng trong nháy mắt huyết dịch anh nhiên bá đạo khí tức vẫn là để thân thể bạo khởi dày đặc tơ máu. Theo thất hiếu, theo mỗi cái lỗ chân lông đều có huyết châu chảy ra. Cái này thuần huyết thái cổ di trùng tinh huyết vậy mà như vậy bá đạo. Trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất khống thứ nhất bình đan dược tiếp theo đưa vào trong bụng. Bây giờ tuy nói là luân hải đại viên mãn, nhưng chung quy là chưa thể thoát ly nhục thân hạn chế, nói cách khác nhục thân không có, người cũng liền không có. Kia thần hồn khiếu ma luyện tại cường đại, chung quy là vào tới không có cùng nhau, chung quy là thoát ly không được nhục thân, cho nên bộ này túi ra vẫn là phải bảo vệ cẩn thận. Như vậy, chỉ là hắc điểu tinh huyết nhập thể, liền đi luyện chế cũng không luyện chế, cũng đã là làm cho Trần Sơ Nhất nhấc lên 12 vạn phần tinh thần đi cùng nó chiến đấu. Cái này một đấu chính là mấy tháng đi qua. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, Trần Sơ Nhất thể phách là đang không ngừng bị phá hư, tiếp lấy lại bị đan dược chữa trị trung độ qua. Nhục thể tiếp nhận càng là viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào phá cảnh mang đến tổn thương. Mà cái này còn vẹn vẹn bước đầu tiên, về sau luyện hóa, cùng thần hồn khiếu dung hợp, lại đi đem nó mang thai cố hiện ra hủy chính mình thúc đẩy không có một không là cựu tử nhất sinh. Tốt là, đối với lần này phá cảnh, Trần Sơ Nhất chuẩn bị đầy đủ, càng là đem trước kia đốt cháy nhập không có cùng nhau tu sĩ đèn kéo quân lại cho tỉ mỉ lần xem một lần. Đừng nói, cái này xem xét vẫn thật là cho mang đến không ít kinh nghiệm, cũng là bởi vì này Trần Sơ Nhất đối với lần này phá cảnh là tình thế bắt buộc. Cùng lúc đó Đông Lai Sơn bên trong, theo Hứa Thiên Đao trốn đi, Trần Sơ Nhất bế quan, Đông Lai Sơn lại khôi phục yên lặng như cũ. Xem như Đông Lai Sơn đại đệ tử Thôi Tiểu Lương hoàn toàn như trước đây tại đan phòng cùng vườn thuốc xuyên thẳng qua. Tại Trần Sơ Nhất mấy vị này đồ đệ bên trong, cái này Thôi Tiểu Lương thực lực không phải cao nhất, đến bây giờ hắn thực lực còn bẹn bẹn mới vào ngưng dịch. Nhưng muốn nói sánh ngang luyện đan cùng Tư Nông Thuật, tại cái này phương viên mấy ngàn bên trong sợ là chưa có người địch nổi. Điểm này theo Ngao Bạch cùng Thẩm Lãng tại Tam Sơn phường bên trong chuyện làm ăn liền có thể nhìn ra. Thôi Tiểu Lương tiện tay luyện chế ra đan dược, cho dù là những cái kia phế đan bên ngoài cũng là muốn bị những cái kia tu sĩ đoạt vỡ đầu muốn có được. Mà so sánh luyện đan thuật, Tư Nông thư pháp càng là muốn chú mục rất nhiều. Không nói cái khác, giống như nay Đông Lai Sơn nguyên khí nồng đậm, so Trần Sơ Nhất ban đầu đến thời điểm tu hành chi thế kéo lên nhiều gấp mấy lần trước đây sau chi chênh lệch chính là gây nên. Đặc biệt là tại hậu sơn vườn thuốc bên trong, xem như Đông Lai Sơn nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, phía sau núi có thể nói là tuyệt đối cấm khu bên trong cấm khu, ngày thường ngoại trừ Trần Sơ Nhất bên ngoài cũng chính là chiếu ứng Thôi Tiểu Lương có thể xuất nhập. Đang bế quan trước Trần Sơ Nhất càng là không tiếc tốn hao không ít ẩn linh thạch bố trí xuống phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp đem nó bao phủ, mà điều này cũng làm cho Thôi Tiểu Lương có thể càng thêm toàn thân tâm đi luyện chế đan dược. Lại nói nhị đệ tử Ngộ Không, gia hỏa này có thể nói là rất thần bí, không nói Hứa Thiên Lao vợ chồng, cho dù là tới sớm hơn Thẩm Lãng bọn người đối với nó cũng bèn bèn gặp qua một hai mặt mà thôi. Không có hắn, cũng là bởi vì tự Trần Sơ Nhất thu làm đồ, đang truyền thụ kia luyện khí ba thức về sau, gia hỏa này tựa như là mê mội đồng dạng không có lúc không có khắc đều tại luyện khí. Trần Sơ Nhất chuyến này trở về, tại trước khi bế quan lại cho mình cái này nhị đồ đệ ném qua đi không ít cực phẩm vật liệu. Không có cách, mỗi lần đốt thi trước, kia Sở Thi có được trong túi chứa vật bảo bối thực sự quá nhiều, có chút càng là một gã tu sĩ cả đời góp nhặt, bên trong đan dược phụ triện vật liệu cái gì cần có đều có. Cứ như vậy, nộ không gia hỏa này tại cái này Đông Lai Sơn bên trong ngoại trừ có thể nghe được một tia đánh lúc vang động bên ngoài, kia là gặp mặt cũng khó khăn. Lại nói tam đệ tử Ngao Bạch, so sánh lên hai vị căn nhà nhỏ bé đi về Đông Không gia sư mình, Ngao Bạch gia hỏa này có thể nói cả ngày bên ngoài tản bộ. Thu lại tiểu đệ, càng là trải rộng xung quanh đây mấy trăm dặm dãy núi, yêu tà tinh quái, quỷ mị sơn tiêu kia đều có thể trò chuyện một trò chuyện còn có. Gia hỏa này không chỉ có là ưa thích kết giao, càng là yêu kiếm tiền. Cùng Thẩm Lãng tại Tam Sơn phường hợp hỏa chuyện làm ăn kia là càng phát náo nhiệt. Bây giờ cái này Tam Sơn phường theo đại thế náo động, gần nửa cửa hàng đóng cửa, còn sót lại cũng là kéo dài hơi tàn. Nhưng Thẩm Lãng cùng Ngao Bạch chỗ tụ lên chợ đen, mỗi lần xây dựng kia là kín người hết chỗ, có thể nói bây giờ đông nhập ẩn linh thạch đều là gia hỏa này cho kiếm được. Ngoại trừ những này, Ngao Bạch tu hành thiên phú cũng là biến thái đến cực điểm. Tại Trần Sơ nhất thu làm đồ thời điểm, gia hỏa này cũng đã là nhập ngưng dịch, cái này nhiều năm qua đi, cũng chưa thấy bế quan khổ tu cái gì, đến bây giờ đã là sánh ngang luân hải cảnh tu sĩ cao thủ. Nói cách khác bây giờ ngoại trừ Trần Sơ nhất bên ngoài là cái này Đông Lai Sơn thứ hai chiến lực. Lúc trước gia hỏa này cùng nói nhị sư Minh Ngộ không đấu pháp, vẫn là thua nhiều thắng ít, mà bây giờ sao? Ngộ không căn bản không để ý nàng, mà ngoại trừ ba vị này, chính là nhỏ nhất, đồng thời cũng là cái này Đông Lai Sơn nhất được sủng ái tiểu sư muội Hoa Hoa. Xem như một gã âm sinh tử, Hoa Hoa tu hành thiên phú có thể nói là kinh khủng đến cực điểm, thậm chí nói so với Ngao Bạch càng thêm biến thái. Lúc trước về Đông Châu thời điểm, Trần Sơ nhất thu nàng làm đồ thời điểm, còn chỉ là một gã không vào tu hành người bình thường. Nhưng chỉ là vài năm thời gian trôi qua, bây giờ cái này Hoa Hoa đã là nhập bên trong năm, đã là một gã thực sự khí phủ cảnh tu sĩ. Hơn nữa đến bây giờ cái này Hoa Hoa vẫn như cũ chưa chạm tới bình cảnh. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện hắn thực lực ngay tại kéo lên, cho dù là trước đó tại phá bên trong năm nhập khí phủ cảnh thời điểm cũng là như thế. Phá cảnh liền cùng người thường uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Đáng ra nói chuyện, Hoa Hoa tại phá kính thời điểm, tại cái này Đông Lai Sơn bên trong còn ra hiện dị tượng. Phá kính ngày đó, nguyên bản mặt trời chói chang thiên, bỗng nhiên trời u ám, một tòa âm khí tùy ý quỷ thành ở bên trong lúc gần lúc hiện đặt ở Đông Lai Sơn bên trên. Lúc ấy xuất hiện cái này một dị tượng, Thôi Tiểu Lương cùng Nộ không còn tưởng rằng là có ngoại địch xâm phạm, đến tiếp sau theo kiến thức rộng rãi Ngao Bạch trở về thế mới biết hiểu, là tiểu sư muội phá kính dẫn dắt dị tượng. Sau đó làm Trần Sơ nhất biết được việc này về sau, đối với nó càng là ký thác kỳ vọng, đem những năm gần đây sở được đến một chút âm môn thuật pháp đều là một mạch đưa sang. Liên cái này còn kém chút mai một thiên phú. Điểm này còn muốn theo tiểu tiến trở về, Bưu Bạch Phượng đến về sau nói lên. Bưu Bạch Phượng xem như một gã sơn thủy âm thần, đối với Hoa Hoa loại này cực âm thể chất người là có không hiểu phản kháng, bởi vì loại người này thường thường đều là một chút âm vật khắc tinh. Nhưng lúc ấy Bưu Bạch Phượng tại nhìn thấy Hoa Hoa thời điểm vẫn là bị kia cực kỳ thuần cảnh cực âm thể chất làm chấn kinh, càng là gọi thẳng Trần Sơ nhất không hiểu khai quật thiên phú, kém chút hủy một cái tuyệt thế âm tu. Như thế đang bế quan trước lần này trở về mới bắt đầu thời điểm Trần Sơ nhất liền đem Hoa Hoa giao cho Bưu Bạch Phượng điều giáo. Đừng nói, chỉ là mấy tháng thời gian trôi qua, cái này Hoa Hoa đã làm mò tới khí phủ cảnh cánh cửa. Khoảng cách phá cảnh ngưng dịch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, bây giờ xưa nay Sơn có sắp bước vào vô tướng cảnh tu sĩ một gã. Hai vị thực lực có thể so với Luân Hải yêu tu hai tên, lại một gã vẫn là luyện khí cao thủ. Hạ còn có một gã ngưng dịch một gã khí phủ tu sĩ, thực lực là thấp một chút, nhưng một vị là tư nông cùng luyện đan cao thủ, một cái khác càng là tiềm lực không có hạn người kế tụ, tương lai đều có thể. Cho nên nói, đừng nhìn Đông Lai Sơn người số không nhiều, nhưng luận về thực lực xác thực không thua những cái kia trăm năm truyền thừa mấy trăm năm tu hành tông môn. Chương 717, Náo động sơ hiện chương 717. Náo động sơ hiện một ngày này, Đông Lai Sơn trúc lâu bên trong, kia hồi lâu chưa từng đến Thẩm Lãng bọn người hiếm thấy ngồi ở trong đó, không chỉ có là hắn, kia một mực lang thang bên ngoài ngày thường khó gặp Ngao Bạch lúc này cũng trở về, trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ. "Nương, một bọn con rể, nếu không phải sư phụ lão nhân gia ông ta bế quan trước căn dặn ta không cần cùng người giao thủ, lão tử ta nhất định phải đánh nổ những này chó cái dạng." Nghe vậy, ngồi ở một bên Thôi Tiểu Lương thở dài liên tục. Chính mình người sư muội này cái nào đều tốt, chính là kia một cái miệng không tha người. "Sư muội, ngươi một cái nữ hải tử gia không cần suốt ngày lão tử lão tử, tương lai không tốt lấy chồng." Nghe vậy, Ngao Bạch nổ một ngụm vỏ hạt dưa. "Thế nào? Đám kia gia súc không làm nhân sự, liền không thể cho phép lão tử ta mắng bên trên bọn hắn vài câu." Đến, thấy sư muội cái này đức hạnh Thôi Tiểu Lương rõ ràng chính mình cũng là vô ích. Bất quá so với cái này Ngao Bạch bẩn miệng, Thôi Tiểu Lương càng thêm lo lắng là cái này Đông Lai Sơn phải đối mặt thế cục. Thì ra, ngay tại nửa tháng trước, kia Thiên Diễn Tông đống nhiên vào ở Tam Sơn Phường, nguyên bản đánh lấy cờ hiệu là thu nhận sử dụng những tác dụng kia tu hành chi sĩ thế lực đứng đầu thay tên tại Sơn Thủy Họa. Này các loại tình huống một khi xuất hiện lúc ấy dẫn tới không ít tu hành thế lực ai thanh liên tục. Nhập Sơn Thủy Họa, đến hộ bản thân an nguy. Ha ha, kỳ danh đầu là tốt, nhưng này chút đã là Nhập Sơn Thủy Họa thế lực, tại đem thần hồn thủy tinh một kia đi vào về sau sau đó bị những cái kia rất tà chém giết mà kia Thiên Diễn Tông lại là xem như không nghe. Nói trắng ra là, cái này Thiên Diễn Tông là được chỗ tốt lại không xuất lực, cái này không tiện có một ít tu hành thế lực liên hợp chống lại, đến tận đây lúc này mới dẫn tới đệ tử tới chân áp. Cái này đã là tông môn người tới, kia liền không thể bạch đi một chuyến. Nghe nói Tam Sơn phường quanh mình bất luận người tu vẫn là yêu tà, chỉ nếu như bị cái này Thiên Diễn Tông phát hiện vậy thì nhất định phải đem nó thần hồn thủy tinh một kia vào tới kia Sơn Thủy Họa, nếu không phải như vậy. Đoạn tu vi đều là tiểu nhân, nghe nói đã có không ít thế lực hủy diệt trong tay. Có thể nói như thế tâm cảnh cùng kia ma tu không có hai. Mà Đông Lai Sơn khoảng cách Tam Sơn phường không xa, chỉ có hơn 300 dặm, không được bao lâu, kia Thiên Diễn Tông sợ sẽ tìm tới. Mà đây mới là Thôi Tiểu Lương lo lắng chỗ. Xem ra kia Thiên Diễn Tông tông chủ hẳn là phá cảnh sắp đến, nếu không, cũng sẽ không đỉnh lấy như vậy bêu danh thu nhận sử dụng chúng tu vào núi nước. Nghe xong chuyện về sau, Bưu Bạch Phượng nhíu mày nói rằng, nguyên bản nàng còn nghĩ thoát ly Thần Tú Sơn và ở cái này 7000 dặm chơi Đông Lai Sơn sau sẽ rơi vào một thanh nhàn, không nghĩ tới chính là vừa mới qua đi bao lâu, kia Thiên Diễn Tông liền đưa tay bắt rơi đến nơi này. Phá kính. Thôi Tiểu Lương nhìn lại, Bưu Bạch Phượng gật đầu. Tự mây xanh đại thế hủy diệt về sau, quần long không có thủ, kia Thiên Diễn Tông tu hú chiếm tổ chim khách chiếm đoạt Thanh Vân Tông động thiên phúc địa, nghĩ đến Kỳ Tông chủ ở trong đó không ít cơ duyên. Nếu là chiếu vào Kỳ Tông cửa trước đó động tác hắn cũng không tất nhiên như vậy xuất ruột, xem ra nói đến chỗ này, Bưu Bạch Phượng hít sâu một cái tiếp tục nói, xem ra bây giờ cái này đại thế so với chúng ta lần nữa nhìn thấy còn muốn náo động, nếu không, kia Thiên Diễn Tông tông chủ cũng sẽ không như vậy sốt ruột vào núi đỉnh. Nghe xong Bưu Bạch Phượng phân tích, trong chốc lâu mọi người đều là nhíu mày. Bây giờ Hứa Thiên Đao ra ngoài, Sơn chủ Trần Sơ nhất lại là bế quan bên trong, nếu là lúc này kia Thiên Diễn Tông xâm phạm lời nói, nha, liều mạng với bọn hắn. Ngao Bạch ép không được tính tình của mình tức giận hung ác cay nói rằng, chỉ là, liều. Thôi Tiểu Lương nhìn lại, ta chưa hề xuống núi, nhưng theo trong khoảng thời gian này Sơn Thủy Đế báo bên trên liền biết được, kia Thiên Diễn Tông chuyến này người tới thì là một gã thực lực vào tới không có cùng nhau trưởng lão, như thế thực lực, chúng ta lấy cái gì liều? Còn có, bây giờ sư phụ lão nhân gia ông ta bế quan tu hành, dù không được người khác nửa phần bấy dậy, cho nên chúng ta chỉ có thể là tránh. Tránh? Ngao Bạch bộ ngực nhỏ tử kịch liệt chập trùng. Thế nào tránh? Chúng ta Thần Tú Sơn ngay tại cái này, bị bọn hắn tìm được là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Tiểu Thiến mở miệng, đều không cần nhau nhau. Tiểu Thiến mới mở miệng, Ngao Bạch sợ xuống dưới. Không có cách, nàng tính tình là nóng nảy một chút, nhưng vẫn là có thể phân rõ lớn nhỏ vương. Tiểu Thiến đối ngoại thân phận chỉ là Sơn chủ Trần Sơ nhất người hầu. Nhưng cho dù ai cũng biết tại sư phụ trong lòng phân lượng, có thể nói chư vị đang ngồi không có một người có thể cùng sánh ngang. Tại đè xuống Ngao Bạch cùng Thôi Tiểu Lương tranh luận, Tiểu Thiến mở miệng, chúng ta nơi đây tu hành thế lực rắc rối phức tạp, còn có lão gia đang bế quan trước đem cái này đồng tới tu hành chi sĩ biến mất, kia Thiên Diễn Tông mong muốn tìm tới cũng không dễ dàng. Lại gần chút thời gian những cái kia bắc cảnh rất tà cũng xuất hiện ở đây, nói không chừng đều là hai nhóm thế lực đụng tới, nhường cố không thể cái khác. Đương nhiên, trong lúc này chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Nói đến chỗ này, Tiểu Thiến nhìn về phía Ngao Bạch, Tiểu Bạch. Bị điểm danh, Ngao Bạch thân hình xoát một chút đánh thẳng tắp, Tiểu Thiến nói, ngươi bên ngoài biết bằng rất nhiều, kết giao rất rộng, cho nên đây đối với Thiên Diễn Tông động tĩnh liền giao cho ngươi đến phụ trách. Nghe được để cho mình đi phụ trách kiến thức Thiên Diễn Tông động tĩnh, Ngao Bạch trong mắt lóe ánh sáng. Cái này có việc làm bên trong mỹ không chuyện làm tốt. Bất quá, Tiểu Thiến lại nói, bất quá, ngươi chỉ quản giám thị, nhớ lấy không được cùng nó xung đột. Ngao Bạch bộ ngực tự ưỡn một cái, yên tâm bên mở, Thiến nhi tỷ, tuyệt đối không đánh, không đánh. Ngao Bạch bên này phân phó xong, Tiểu Thiến lại nhìn về phía Thẩm Lãng bọn người. Thẩm đại ca, ngươi cùng Đông Mai Xuân Đào hai vị tỷ tỷ những ngày qua liền ở tại Đông Lai Sơn, kia Tam Sơn phường thì không nên đi. Tiếp lấy, Tiểu Thiến ánh mắt lại rơi xuống Bưu Bạch Phượng trên thân, cái sau lúc ấy giữ vững tinh thần. Càng tiên bối, ngày đó lão gia bế quan trước, đem cái này Đông Lai Sơn số tòa đại trận chấn cờ giao cho tay ta, nhưng vãn bối tự biết đối với điều này trận pháp thế núi một đạo không bằng trước bối tinh thông, cho nên nói, Tiểu Thiến bản lĩnh mở ra, vài mặt trận kỳ phụ trong tay. Cho nên Đông Lai Sơn ngày sau an nguy vẫn là giao cho tiền bối ngài. Thế này, Bưu Bạch Phượng hơi kinh ngạc. Bởi vì hôm nay lần nữa ngồi nàng nên tính là cùng Trần Sơ nhất quen biết trễ nhất một cái, lại tới cái này đi về đông thời gian cũng không phải thật lâu. Mà giờ khắc này, Bưu Bạch Phượng nói, ngươi đem cái loại này trọng yếu pháp khí giao cho ta, liền không sợ. Bưu Bạch Phượng lời còn chưa dứt, Tiểu Thiến nói, tiền bối nói đùa, ta cùng tuyến chén cùng chỗ nhiều năm, tất nhiên là tin tưởng tiền bối là người, hơn nữa, giờ phút này nếu là lão gia ở đây lời nói cũng biết như Tiểu Thiến như vậy. Đây cũng không phải Tiểu Thiến lời nói nâng, mà là sự thật xác thực như thế. Bưu Bạch Phượng làm vì mọi người bên trong tu hành thời gian lâu nhất một cái, kỳ thật thực lực khả năng không phải nhất cao một cái, nhưng là đối với nơi đây tu hành chi thế trưởng không cùng vận dụng không có nghi là tối cao. Điểm này theo trước đó tại Thần Tú Sơn đối chiến kia cùng trưởng lão liền có thể nhìn ra. Cảnh giới thấp một mảng lớn, nhưng là mượn thế núi trưởng khống cũng có thể quần nhau một hai, cho nên đem trận kỳ giao cho nàng không có nghi là tốt nhất. Về phần còn lại những này, Thôi Tiểu Lương nộ không hoa hoa. Mấy người kia ngoại trừ tuổi tác nhỏ nhất hoa hoa chưa từng gánh vác nhiệm vụ bên ngoài, còn lại hai người đều là gánh vác tuần sơn trách nhiệm. Mà cũng là theo phen này sau khi phân phó, chưa phát giác ở giữa, lầu chính bên trong mọi người tại nhìn về phía Tiểu Thiến thời điểm, trong mắt nghiễm nhiên mang theo thật sâu kính nể. Mà cũng là một ngày này, đi về đông phía nam 200 dặm, một chỗ yêu vương trận địa bị Thiên Diễn Tông hủy diệt. Chương 718, mây xanh người đứng đầu người, dù trăm âm thanh. Chương 718, mây xanh người đứng đầu người, dù trăm âm thanh. Cùng lúc đó, đi về đông phía nam vạn dặm xa, nguyên bản nên mây xanh đại thế động thiên phúc địa bên trong, lúc này một vị lão giả tóc trắng nửa phù hư không, mà ở sau lưng hắn thì là có một tôn quanh thân phát ra mở miệng chi sắc hư ảnh tại luân chuyển hiện hiện. Lúc này, đạo hư ảnh này theo lão giả hô hấp cũng đang không ngừng chập trùng, mà mỗi lần chập trùng ở giữa mở miệng chi sắc liền ngưng thực một phần. Còn nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy có không có đếm được khí sợi theo bốn phương tám hướng tụ đến, trong đó có thiên địa nguyên khí, có yêu tà âm hồn chi khí. Hồi lâu, hô, đang nhắm mắt lão giả tóc trắng mở ra hai con ngươi, một ngụm trọc khí thở ra, tiếp theo phất tay mở ra, một tờ lưu quang bức tranh tại trước người hiện hiện. mà cuốn này chính là cử tông chi lực chế tạo mà đến sơn thủy họa. Phạm bị này sách hút vào thần hồn người, cho dù là một kia đến tiếp sau tu hành đoạt được tu vi cũng liền sẽ hiểu rõ thành công hiến mà đến, bởi vậy có thể thấy được này sách cường đại. Chỉ là, này sách cuối cùng tuy có sơn thủy chi danh, nhưng bên trong lại không có sơn thủy chi thế, cũng không thể làm được cùng cái khác tập tranh như vậy khả không thuận theo thiên địa chi thế. Cũng liền nói cái này quyển sơn thủy họa là một phản phẩm. Truyền thuyết năm đó này phương lúc thiên địa sơ khai có một sợi tiên thiên nguyên khí hội tụ ở giữa thiên địa, mà đạt được này khí người, dù là chỉ là bản thân tu hành cũng có thể tiến triển cực nhanh. Mà về sau tiên thiên nguyên khí bị một tiên tôn đại năng lấy đoạt thiên chi thuật đem luyện hóa là một quyển tập tranh, mà bức họa này sách chính là sơn thủy họa. Chỉ là đến tiếp sau chẳng biết tại sao cái này quyển tập tranh bị hủy, chỉ là tồn tại 36 phiến tàn phiến lưu tại thế gian, mà đây cũng là hôm nay Trung Châu 36 chỗ đại thế đại năng giả trong tay nắm trong tay tranh sơn thủy quyển. Nói cách khác, bây giờ 36 chỗ đại thế những cái kia sơn điên cảnh thánh trong tay người quản lý có bức tranh chỉ là tàn quyển. Đương nhiên, bây giờ sợ nếu lại thiếu một quyển, đã cận tồn 35 quyển, bởi vì cái này mây xanh đại thế sơn thủy họa tại theo An Thanh Vân Tông hủy diệt mà biến mất, càng có truyền ngôn nói là kia mây xanh lão tổ tịch diệt thời điểm đem tranh này sách hủy hoại. Cũng là bởi vì này bây giờ tọa trấn này phương động tiên phúc địa tu hú chiếm tổ chim khách Thiên Diễn Tông tông chủ Du Trăm Âm Thanh lúc này mới chế tạo ra một phần quyển. Mà phản phẩm trung quy là phản phẩm. Tại lui một bước giảng, Du Trăm Âm Thanh cũng không có thành thánh, mà chưa thành thánh lời nói cho dù là đạt được hoa trên núi tập tranh cũng không có thực lực đi sử dụng. Cho nên liền có hôm nay cục diện khó xử. Trên lệch một bước, cuối cùng vẫn là trên lệch một bước. Lúc trước mới vào cổ thần chi cảnh, cảm thấy kia đỉnh núi chỉ thường thôi, mà bây giờ đến xem. Hô. Du Trăm Âm Thanh lại là một ngụm thở ra, ánh mắt đục ngầu trông về phía xa. Khoảng cách cái kia phương diện càng gần mà có thể cảm giác được cái kia phương diện chi khủng bố. Niệm đến đây, Du Trăm Âm Thanh đục ngầu trong mắt có toát ra một vẻ sợ hãi. Kia ngày đó mây xanh lão tổ đến tột cùng là gặp được một loại như thế nào kinh khủng mới có thể đem đánh tới tử diện. Hô. Thân làm Thiên Diễn Tông tông chủ, đặc biệt là tại Kỳ Tông cửa thánh vật mai rùa bể bị tìm về sau, hắn thôi diễn thuật pháp có thể nói là trước tính 50, sau tính 100. Mà đã như thế, đối với mây xanh lão tổ tịch diệt sự tình giống như mây đen che mắt nhường không tính được tới mảy may. Thực lực, trung bi là thực lực quá yếu, chưa từng vào tới cái kia phương diện, ta cái này đại thế trưởng không chức vụ liền một ngày bất ổn. Nghiệm đến đây Du Trăm Âm Thanh ánh mắt rơi vào trước người cái này quyển phòng chế mà ra sơn thủy họa phía trên, tại trên đó có không có số sợi tơ giao thoa mà lên cuối cùng hội tụ ở sau người luân chuyển hư ảnh phía trên. Mà đây cũng là hắn mời trong vòng mấy năm luân phiên phá kính nguyên nhân chỗ. Nâng một phương thiên địa chi thế, lấy cung cấp chính mình tu hành. Lần này hành vi đặt ở trước kia, cho dù là cho hắn trăm cái lá gan cũng không dám như vậy, mà bây giờ sao? Mây xanh đại thế hoắc loạn nổi lên bốn phía, cái khác đại thế bên trong cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Đông yêu tộc, bác điệu rất cả, mà cái này còn chỉ là bên ngoài, tại các nơi đại thế bên trong những cái kia còn có không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão cấm khu bây giờ cũng tại trục một khi thức tỉnh. Riêng là những này cũng đủ để cho những cái kia tọa chấn động thiên phúc địa bên trong thánh người đau đầu, cũng căn bản không quản được hắn mặt này. Đáng tiếc là, tại cái này thiên thời địa lợi hạn, hắn trung quy là chưa thể đặt chân đỉnh núi. Thiếu đi. Còn cần cấp giật đại lượng tu sĩ, đại lượng sơn thủy cung cấp ta tu hành. Tâm ngữ ở giữa, Du Trăm Âm Thanh ánh mắt rơi vào động thiên bên ngoài. Đến mười mấy hơi thở về sau, một thanh âm vang lên. Tông chủ. Một tiếng tông chủ rơi xuống Du Trăm từng tiếng lên, vào đi. Theo chi nhất đạo thân mang bạch sa la nhóm hút bụi thân ảnh chậm rãi đi vào, chờ vào tới đỉnh bên trong về sau, thân ảnh mở miệng, đệ tử Vân Huyên tham kiến tông chủ. Cái này người tới chính là Tiểu Ngọc, cũng là bây giờ danh dương một châu chi địa Vân Huyên tiên tử. Du Trăm Âm Thanh nhìn lại, như thế nào? Phen này Đông Châu chi hành có thể từng giải quyết xong người kia tâm nguyện. Nghe vậy Tiểu Ngọc thoáng ngẩng đầu, biết được chính mình tại ngoại sở hành chi sự tình không thể gạt được trước người người, trai lơ rủ xuống, về tông chủ, lần này một nhóm, đệ tử tâm nguyện đã xong. Thì ra, ngay tại 3 tháng trước, Tiểu Ngọc mượn ra tiến về Đông Châu chấp hành sư môn nhiệm vụ chi liền đi tìm sư phụ Vương Mộc Sinh. Năm đó ly biệt thời điểm hai người liền đã là làm tốt quyết định, nói là nếu có năng lực lại về Đông Châu lời nói liền đi một chỗ tìm hắn. Chỗ kia khu vực Tiểu Ngọc tìm được, có thể đến lúc đó về sau chỉ phát hiện một ngôi mộ lẻ loi đầu, liền khối bi văn cũng không có cô mộ phần. Thấy tình cảnh này, Tiểu Ngọc liền nước mắt vẩy mấy ngày, trong lòng nổi lên đều là năm đó cùng sư phụ vào Nam Gia Bắc Du một châu chi địa từng ly từng tí. Nàng biết được năm đó sự tình một đi không trở lại. Trên đại điện, Du Trăm Âm Thanh ánh mắt hướng về túi đầu Tiểu Ngọc, cái sau dù chưa ngẩng đầu nhưng này cô đơn chi khí cũng không gạt được Du Trăm Âm Thanh đôi mắt. Mấy tức sau, như thế nào? Bây giờ có thể nguyện gọi ta một tiếng sư phụ. Tiểu Ngọc ngẩng đầu, nhưng cũng trong nháy mắt liền túi đầu thi lễ, đệ tử. Tông chủ lần này triệu kiến nếu là không có chuyện khác nghi, vậy đệ tử cái này cáo lui. Lúc này nếu là có người khác ở đây nghe được Tiểu Ngọc lần này ngôn ngữ lời nói, tất nhiên vì đó yên lặng. Bởi vì nơi đây đại điện là động thiên biến thành càng là đời trước nắm giữ người mây xanh lão tổ tu hành chỗ nơi đây nguyên khí độ dày đặc càng không phải bình thường tu hành mới bắt đầu chỗ có thể sánh được, thậm chí nói đi vào về sau không cần đi tận lực tu luyện, riêng là nguyên khí tùy tâm vận chuyển một chu thiên liền có thể bù đắp được ngoại giới ban ngày khổ tu. Cho nên, nhưng phàm là có thể được đợi thấy đi vào người, trong lòng không có một không là nghĩ đến có thể ở chỗ này chờ lâu bên trên một hồi. Mà xem lúc này Tiểu Ngọc. Ha ha. Ta cùng kia Vương huynh mặc dù vốn không che mặt, nhưng thu ngươi dạng này một vị đồ nhi ngoan thật sự là tiện sát chúng ta. Du Trăm Sinh cũng không có bất kỳ không vui, thậm chí nói có chút không hiểu vui mừng. Ta lần này triệu ngươi tới liền là muốn cho ngươi chờ một phong đệ tử phía trước một chỗ. Tiểu Ngọc ngẩng đầu, là đi thu nhận sử dụng nhập sơn thủy hỏa chi tu. Du Trầm âm thanh bắt nói, là trấn áp. Bây giờ Trung Châu thế cục náo động, chúng ta tu sĩ ổn thỏa nghĩa bất dung tử, tông môn 12 phong mặc dù đưa ra 6, nhưng vẫn như cũ không đủ, liền mệnh ngươi tại lĩnh một phòng tiến về. Nghe được là cái này, Tiểu Ngọc gật đầu. Là. Nói xong liền quay người ra chỗ này huyễn cảnh đại điện. Chờ đi ra ngoài điện, khoanh chân treo ở trong điện Du Trầm âm thanh ánh mắt nheo lại, không làm được sư đồ. A, như thế rất tốt a. Chương 719, kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Chương 719, kẻ sĩ 3 ngày không gặp. Tam Sơn Phường, một nhà tên là Trăm Vị cư trên tử lâu. Ha ha, không nghĩ tới từ lần trước Thanh Bình Châu từ biệt về sau thời gian qua đi mười mấy năm vậy mà tại nơi đây nhìn thấy hầu minh ngươi. Bao phòng bên trong, bàn ăn hai bên phân biệt ngồi một gã thanh niên, một người trong đó thân mang trường bào màu xanh lông mày mở to mắt mảnh tay cầm quạt xếp, mà ở sau lưng hắn thì là đang đứng một gã miệng sinh răng nanh trượng cao quái nhân, coi trên thân phủ văn lưu chuyển hiển nhiên là một vị cường đại man tu. Mà hai người này đang là trước kia tại Cự Bắc Thành xa xa nhìn qua cổ gia dòng chính cổ vọng tổ cùng hắn man buộc. Tại xem đối bên cạnh thanh niên. Thanh niên mặt quan như ngọc, áo trắng trường bào, khí độ phi phàm. Mà người này chính là bây giờ tại Mây Xanh Đại Thế bên trong danh tiếng không có hai Thiên Diễn Tông một phong chi chủ Hậu Bạch Phong. Thì ra, tại hơn 10 năm trước kia Cự Bắc Thành cổ vọng tổ từng chút rất cưới dạ hàng trước tuyển hướng rơi thế Thanh Bình Châu Đan Vân Tông cầu mua phá cảnh đan thuốc thời điểm, liền tiện thể du lịch Thanh Bình Châu các nơi, mà vào lúc đó thân vị Thanh Bình Châu Tam Đại Tông một trong Thiên Diễn Tông tự nhiên là lại bái phòng trên danh sách. Tại lúc ấy, hai người tuổi tác tương tự, đồng dạng cũng là thiên phú chắc tuyển, trong mấy ngày liền đã thành hảo hữu, mà cũng là bởi vì này cái này mới có hôm nay cái này một lần. Ha ha, mười mấy năm không thấy, cổ huynh phong thái vẫn như cũ a. Bởi vì so với đối phương tới trước cái này Tam Sơn Phường, cho nên hôm nay chủ nhà tình nghĩa chính là Hậu Bạch Phong, nói xong liền vây tay một cái, bên cạnh thân một gã tông môn đệ tử liền ra bao xương bắt đầu phân phó mang thức ăn lên. Thỉnh thoảng, theo mấy tên nhân viên gã sai vặt qua lại bắt đầu, tấm kia trên bàn cơm liền rơi đầy các loại thức ăn. Trăm vị cư có thể ở Tam Sơn Phường cái này tu sĩ tụ tập tu hành phường thị đặt chân, cũng là có chỗ hơn người, giống như lần này trên bàn thức ăn, mỗi một đạo hệ thống món ăn đều từ các loại linh thực linh quả đun nấu xào chế. Thậm chí nói còn có một số yêu vật chi thể. Chờ một phen nâng ly cạn chén, không biết hầu huynh ngươi lần này nhập cái này Tam Sơn Phường là vì sao. Nói xong, cổ vọng tổ phát giác chính mình hỏi lời này có chút đường đột, Hậu Bạch Phong thân làm Thiên Diễn Tông một phong chi chủ, Thiên Diễn Tông như quân rơi thế cùng Mây Xanh Đại Thế chốn cũ, khoảng cách nơi đây vạn dặm xa. Mà có thể vượt qua vạn dặm xa tới đây, tất nhiên là gian khổ nhiệm vụ. Như thế, là cổ mô đường đột. Hậu Bạch Phong cười một tiếng, ha ha, không có phương, sư môn nhiệm vụ là có, nhưng cũng không phải cái gì ẩn nấp sự tình. Còn có ta lần này cùng nhau đi tới, chỗ thu phục yêu tà tán tu còn có những cái kia tu hành thế lực, không có 100 cũng có 80, ngoại giới đã sớm làm đến sôi sùng sục lên, cho nên nói đến cũng không có phương. Nói Hậu Bạch Phong nhìn về phía cơm cổ bạc tổ. Tới là cổ huynh ngươi. Nghe nói cổ huynh từ lần trước từ biệt về sau trở về gia tộc liền tiếp nhận trưởng quản cổ gia, mà cổ gia thân vị Cự Bắc Thành trưởng không thực lực, cổ huynh ngươi. Nghe vậy, cổ vọng tổ cũng là cười ha ha một tiếng. Như hầu huynh ngươi phương tài nói như vậy, ta tiếp nhận cổ gia chuyện trước sau cũng làm đến sôi sùng sục lên, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hậu Bạch Phong nhìn lại, a. Cổ vọng tổ nhấp một miếng linh cửu, nói rất dài dòng, năm đó ta sở di tiếp nhận gia tộc chủ yếu vẫn là gia phụ kế hoạch. Tiếp lấy, cổ vọng tổ liền đem chuyện trước sau cho đại khái nói một lần. Thì ra lúc trước nhường phá kính tiếp nhận gia tộc là giả, mà phụ thân cổ Trần Phong bế quan phá kính là thật. Cho nên tại phụ thân phủ vào cổ thần chi sau, liền lại lần nữa trưởng khống cổ gia, lại cũng bởi vì đó vào cổ thần, Cự Bắc Thành cổ gia lại một lần tại Trung Châu dương danh. Thậm chí có nghe đồn, không được bao lâu cái này cổ gia liền có thể trở lại năm đó tổ tiên vinh quang, lại vào 36 đại thế. Hậu Bạch Phong đang nghe trước mặt cái này cổ vọng tổ phụ thân bây giờ đã là một gã tụ thần cảnh cao thủ về sau, một loại nào đó ý vị rất sâu, tại nhìn sang. Cổ huynh, như thế nói đến lời nói, ngươi bây giờ thực lực bị hỏi thực lực, cổ vọng tổ tự tin cười một tiếng, tiếp lấy thoáng vận chuyển thể nội thần hồn chi lực, một cái bóng mờ ở sau lưng hắn chợt hiện, mặc dù chỉ là xuất hiện một lát, nhưng Bạch Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được tới thời khắc uy áp. Vì thế giật mình, cổ huynh ngươi cũng nhập không có cùng nhau. Tại năm đó, hai người thực lực tương phản, đều là xuất nhập bên trong năm, mà lúc này mới vẹn vẹn đi qua hơn 10 năm, đối phương cảnh liên phá hai cảnh đến hôm nay thực lực như vậy. Mà xem chính mình, những năm gần đây, tuy nói cũng được vinh dự tông môn tiên tiêu, nhưng kỳ thật lực thật cũng chỉ là tới Luân Hải, lại đến tiếp sau tấn thăng không có nhìn, nếu không phải một lần kia thần tú sơn chi hành. Tưởng tượng, chỉ là mười mấy cổ huynh liền vào tới không có cùng nhau, thiên phú chính là hầu mối cuộc đời ý thấy. Đối mặt câu này nhấc nâng, cổ vọng tổ cười ha ha, ngoài miệng nói bất khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra lộ ra kiêu ngạo. Ai, không biết hậu huynh ngươi bây giờ cảnh giới. Chính mình phát nổ cảnh giới, đương nhiên cũng muốn hỏi ra đối phương cao thấp nếu là tâm tính tốt, liền tiện thể lấy chỉ điểm 12, cũng coi là kết một cái thiện duyên, có thể. Hậu Bạch Phong nuốt tay áo buông xuống đũa chúc. Hầu mô bất tài, chịu tu hơn 10 năm phá cảnh gian nan, biết vài ngày trước lúc này mới ngẫu có sở hoạch vào không có cùng nhau. Một câu ngẫu có sở hoạch vào không có cùng nhau trực tiếp nhường cổ vọng tổ tròn trong mắt. Hầu Minh, ngươi cũng vào không có cùng nhau. Hắn là vào không có cùng nhau không giả, nhưng đó cũng là phụ thân vào di vong chi địa tại chém giết mấy chục đại yêu thu hoạch tinh huyết về sau, trước sau bế quan 10 năm, lúc này mới vào tới không có cùng nhau. Nói cách khác hắn có được hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ phụ thân. Đương nhiên, không có cùng nhau cảnh giới này thiên phú cũng không thể thiếu không nói cái khác, phá vỡ thần hồn khiếu huyệt liền không đơn thuần là dựa vào cố gắng cùng ngoại vật liền có thể phá vỡ. Mà đang nhìn thì hậu bạch phòng là một phong chi chủ không giả, nhưng ở trên đó còn có mấy vị trưởng lão phía dưới còn có riêng phần mình thân truyền. Nói cách khác, dù là tông môn bỏ được chút xuống một bộ phận tài nguyên đi ra cung cấp đệ tử tu hành cũng là trước tăng cường những người này đến. Mà giờ khắc này, nhưng cũng là bởi vì này hắn lại có một cái nghi vấn xuất hiện. Đó chính là trước mắt cái này hậu bạch phong đã đều vào tới không có cùng nhau, vì sao vẫn là một gã phong chủ? Tê nhớ không lầm, Thiên Diễn Tông bây giờ danh tiếng là thịnh, thực lực tổng hợp cũng muốn so hơn 10 năm trước cường đại mấy trụ, nhưng bên trong tông môn những cái kia trưởng lão còn có vẹn vẹn xử lý ban kẹt tại không có cùng nhau phía dưới, mà cái này hậu bạch phong có đảm đường trưởng lão thực lực, vì sao lại khuất tại một phong chi chủ? Có lẽ là nhìn ra cổ vọng tổ trong lòng suy nghĩ, hậu bạch phong tự lo nhấp một miếng, chờ liền bị buông xuống. Ha ha, phá cảnh không lâu, đến tiếp sau tông môn tấn thăng còn cần chờ lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành trả lời tổng tông môn mới chứng thực. Nghe này, cổ vọng tổ giật mình. Kia lần nữa chúc mừng hầu huynh. Nói xong, cổ vọng tổ bưng chén rượu lên, tiếp theo ực một cái cạn. Đúng rồi, lần này hậu huynh nếu là có nhu cầu lời nói, ta cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là hậu huynh coi trọng, ta cũng có thể tương trợ một hai. Nếu là cùng cảnh giới tu sĩ, hậu bạch phong đem trong giọng nói phần kiêu ngạo kia thu hồi, năm đó kia phần lòng kết giao tái khởi. Thấy hắn như thế, hậu bạch phong trong lòng cười một tiếng, tất nhiên là biết đối phương trước sau ngự khí chi chênh lệch là nguyên nhân nào. Nhưng đối phương dù sao cũng là một gã vô tướng cảnh tu sĩ, này các loại cảnh giới thả tại bất luận cái gì một chỗ tông môn thế lực, cho dù là có thánh nhân ngồi đại thế bên trong cũng là hiếm có chiến lực. Cho nên, ha ha, vừa vặn tiếp qua hai ngày ta liền rời đi cái này Tam Sơn Phường tiếp tục bắt thượng, cổ huynh nếu là không gấp vậy liền cùng nhau đi đường. Như thế rất tốt, đợi cho cự Bắc Thành đến lúc đó ta làm chủ. Chương 720, bước đến đi về đông. Chương 720, bước đến đi về đông. Một ngày này, Đông Lai Sơn phía nam hơn 20 dặm, hậu bạch phong một đoàn người đi đến đây. Lúc này, bẩm phong chủ, tại hướng phía trước chính là vào kia Đông Lai Sơn, theo thuộc hạ điều tra bây giờ trưởng quản cái này Đông Lai Sơn là một vị người tu, đối ngoại kêu là đi về Đông Đại Tiên. Một câu đi về Đông Đại Tiên nghe hậu bạch phong nở nụ cười. Đại Tiên, quay đầu lại hỏi nói, cái này đi về Đông Đại Tiên thực lực như thế nào? Người kia nói, theo bắt tới một cái yêu vật miệng bên trong biết được, cái này đi về Đông Đại Tiên thực lực ít ra vào tới Luân Hải, lại còn thu mấy tên đồ đệ. Nghe được thực lực vào tới Luân Hải, hậu bạch phong kia lười biếng biểu lộ hơi thu lại một chút. Hô rốt cục tới một cái ra dáng, tự ra Tam Sơn Vương cùng nhau đi tới. Trên đường này gặp phải yêu tà người tu không ít, lớn tiểu tu hành thế lực cũng có vài chỗ, nhưng không có một ngoại lệ đều là không coi là gì, liền nhường hắn xuất thủ tư cách đều không có. Mà giờ khắc này dẫn đường, cùng lúc đó Đông Lai Sơn bên trên đều nói càng sợ đến cái gì liền càng ngày cái gì, lúc này chính là như vậy. Tự nghe được Thiên Diễn Tông và ở Tam Sơn Phường về sau, trong núi đám người liền công việc lưu đủ lên, cả ngày đề phòng. Ngao Bạch bên ngoài kết giao kia mấy tiểu yêu không ai càng đem đối phương hành tung báo cáo tới. Giờ phút này, phía sau núi một góc, Ngao Bạch đang nghe một con tiểu yêu nói kia Thiên Diễn Tông một đoàn người đang chạy theo cái này Thiên Diễn Tông tới thời điểm biến sắc. Tiếp theo một thanh trường thương trong tay ngưng thực, nhưng tiếp theo hơi thở Ngao Bạch lại đem trường thương thu hồi, chiếu vào Đại sư Minh cùng Tiến Nhi tỷ bằng giao. Nàng mặt này đạt được bất cứ tin tức gì đều là muốn báo cáo đi qua, vạn bạn không thể hành động theo cảm tính. Còn có một chút, chính là cái này Thiên Diễn Tông người tới thực lực phi phàm, cầm đầu thực lực đạt tới không có cùng nhau, nghe nói lại trong tay càng là có một cái thánh nhân pháp khí, cho nên nàng như vậy tùy tiện đi qua không có nghi là chịu chết. Nghĩ đến, đi, ngươi lại đi nhìn chằm chằm. Một câu phân phó xong, Ngao Bạch trở về trong núi. Trong chốc lâu, lúc này trong lâu bầu không khí ngưng trệ, bên trong mấy người không có một không là sắc mặt nghiêm túc. Hồi lâu, như thế nào? Nếu không liều mạng, vẫn là đem tin tức mang tới Ngao Bạch mở miệng trốn. Không phải phong cách của nàng, huống hồ sư phụ còn trong núi bế quan, phía sau núi còn có số lớn linh thực linh dược, đây chính là có thể mua lấy thật là nhiều ẩn linh thạch đâu. Cái này cũng không thể chạy trốn. Lời vừa nói ra, kia hồi lâu chưa từng lộ diện nộ không bản lĩnh mở ra, tiếp theo một thanh trượng cao đồng tử hiện ở trong tay. Tại cái này Đông Lai Sơn rèn đúc nhiều năm, hầu tử cũng vì chính mình đánh cây côn. Cây vậy tên là Như Ý, lúc nào tới từ chính là nó từng nghe sư phụ nói qua tại xa xôi thời kỳ thượng cổ có một bản lĩnh hết sức cao cường hầu yêu, này yêu thực lực cường đại có thể chạm chân tiên. Mà sử dụng binh khí cũng là một cây vậy, cái này không đang nghe nhà mình sư phụ lời nói sau nộ không cũng cho mình đánh một thanh côn hình linh khí. Không chỉ có là hắn, Thôi Tiểu Lương, Hoa Hoa, Tiểu Tiến đều là chiến ý nồng hậu dày đặc. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ đến có thể tránh một ngày là một ngày, không nói Thiên Diễn Tông một đoàn người liền rơi xuống Đông Lai Sơn, lại hoặc là nói đều là nhà mình sư phụ đã là xuất quan. Ngày hôm nay, Vũ Bạch Phượng mở miệng, "Đừng nội. Các ngươi sư phụ đang bế quan trước là cái này Đông Lai Sơn bố trí xuống qua ẩn linh đại trận, đem trong núi nguyên khí tất cả đều phong ấn, bên trong tu hành chi thế cho dù như núi cũng không có thể cảm giác bao nhiêu. Cho nên đến lúc đó những cái kia đến về sau, tốt nhất đừng hiện lộ ra để ý, có thể dùng ngôn ngữ quần nhau đi qua tốt nhất, cho dù là đánh đổi một số thứ." Xem như đã từng cùng Thiên Diễn Tông giao thủ qua một lần, Vưu Bạch Phượng đối với chuyến này cái này Thiên Diễn Tông mục đích tại cực kỳ quen thuộc, không có không phải chính là muốn thu nhận sử dụng một chút sơn thủy âm thần cùng một chút nếu có tu hành chi thế núi non sông ngòi nhập kia sơn thủy hỏa mà thôi. Bởi vậy, đoàn người này tại đến đi về đông về sau không cảm ứng được Đông Lai Sơn tu hành chi thế lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp lướt qua. Nhưng Vưu Bạch Phượng cũng minh bạch đây là tốt nhất mong muốn, bởi vì những ngày qua Thiên Diễn Tông trước sau hành vi cùng những cái kia họa loạn yêu tà không có gì, có chút không bắt mắt tu hành gia tộc cùng tu hành thế lực ở chi địa căn bản chưa có bất kỳ sơn thủy chi thế, những người này cũng đều đem nó vơ vét một lần. Cho nên vì dự phòng này chuyện phát sinh, Vưu Bạch Phượng cũng chế định lên cũ đối sách. Đợi chút nữa Tiểu Lương đi ra ngoài cùng nhau. Như vậy, một đoàn người theo mặt trời mọc đợi đến mặt trời lặn, chờ mặt trời lặn phía tây hắc bạch giao thế thời điểm. Thiên Diễn Tông tới chơi, trong núi người nhanh chóng ra lên tiếp. Đông Lai Sơn dưới chân Hậu Bạch Phong nhìn xem trước người tòa này không đáng chú ý đỉnh núi lông mày cau lại. Nói thật, trước đó khi biết vào ở cái này Đông Lai Sơn chính là một gã thực lực đạt tới luân hải cảnh tu sĩ về sau trong lòng vẫn còn có chút chờ đợi, có thể như thế chờ thực lực kia ở đỉnh núi cũng không phải bình thường. Mà giờ khắc này nhìn lại, ngoại trừ nguyên khí so quanh mình nồng nặc một chút bên ngoài, hắn là nhìn không ra bất kỳ, ngay cả chuyến này mang khảo sát sơn thủy chi thế linh khí phía trên cũng không có bao nhiêu phản ứng. Như thế nào? Thấy Hậu Bạch Phong như thế biểu lộ, một đường đồng hành mà đến cổ vọng tổ hỏi. Hậu Bạch Phong nói lắc đầu, ha ha, biên cảnh chi địa, hướng phía trước chính là kia Long Hổ đại thế, nhiều cư yêu tà, mà yêu tà chỗ cục lại có thể tốt đến chỗ nào? Cổ vọng tổ nhìn lại, như thế nói đến, chúng ta còn cần hướng phía trước. Hậu Bạch Phong lần nữa lắc đầu. Qua núi này, tại vượt qua một sông chính là Long Hổ đại thế, tuy nói ra sư cùng Long Hổ giao hảo, nhưng cái này liền tiếng chào hỏi không đánh tới khó tránh khỏi có chút đường đột. Nói, Hậu Bạch Phong về phía tây nhìn lại. Theo Sơn Thủy Đế báo chỗ nhớ, về phía tây nam ngàn dặm có một chỗ yêu thích động, trước mấy 10 ngày bên trong dị tượng chủ tiên, cổ huynh nếu là không sốt ruột đi đường lời nói, đến tiếp sau liền đi nơi đó. Tây Nam ngàn dặm. Giờ phút này nếu là Trần Sơ Nhất ở đây tất nhiên sẽ ngăn không được ý cười, bởi vì cái này Hậu Bạch Phong nói tới khu vực chính là kia Phong Vân lão tổ chỗ tăng thân. Lời nói đến đây, Hậu Bạch Phong ánh mắt lại rơi ở trước mắt. Đương nhiên, cái này đến đều tới, vẫn là bên trên đi xem một cái a. Nói xong Hậu Bạch Phong hướng sau lưng ra hiệu, tiếp theo một tên đệ tử nguyên khí vận chuyển, đem âm thanh đưa cho trong núi. Thiên Diễn Tông tới chơi, trong núi người nhanh chóng giang lên tiếp. Liên tục mấy tiếng về sau theo trong núi đi tới một người, người tới thân hình gầy lùn, áo tơ trắng trường sam, chính là đại sư Minh Tôi Tiểu Lương, mà bây giờ cũng chỉ có hắn thích hợp nhất ra nên đón tiếp, chờ đi tới Thiên Diễn Tông một đoàn người trước mặt chắp tay thi lễ. Không biết là Thiên Diễn Tông tiền bối tới đây, không có từ xa tiếp đón chớ nên trách tội. Thế này, Hậu Bạch Phong liếc xéo một cái đi qua, à, vào Tam Sơn về sau một đường gặp đúng là một chút chưa khai hóa yêu tà, không ngờ tới nơi này còn có thể đụng cái trước hiệu cấp bậc lễ nghĩa. Rất tốt. Đi, không nhiều cùng ngươi nói nhảm, xem thực lực ngươi hẳn là cái này Đông Lai Sơn sơn chủ đi về Đông Đại Tiên Đồ đệ a. Thôi hiểu Tiểu Lương có vừa chắp tay ngầm thừa nhận. Hậu Bạch Phong nói, kia xin nhà ngươi sư phụ đi ra, liền nói là Thiên Diễn Tông phong chủ Hậu Bạch Phong mệnh hắn đi ra. Mà đã sớm tính đến chuyện này thôi Tiểu Lương lại vừa chắp tay. Sợ là muốn để tiền bối thất vọng. Hậu Bạch Phong nhìn lại, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, ngươi chẳng lẽ muốn nói nhà ngươi sư phụ ra ngoài. Theo tiếng nói rơi một đạo kinh khủng uy áp thẳng bức thôi Tiểu Lương. Chương 721, ứng phó phương pháp. Chương 721, ứng phó phương pháp. Hậu Bạch Phong ánh mắt gấp chằm chằm thôi Tiểu Lương, cảm giác liền tựa như cái sau ánh mắt có bất kỳ né tránh lời nói liền sẽ chết không có nơi táng thân, mà đây chính là bây giờ Hậu Bạch Phong bá đạo chỗ. Vào tới không có cùng nhau, thể nội lại có mấy chỉ đại yêu thần linh, hắn thực lực cho dù là tại vô tướng cảnh bên trong cũng là đủ để có thể đi ngang tồn tại. Cho nên, tại đối mặt thôi Tiểu Lương thực lực thế này yếu ớt tiểu bối hắn là thật có thể tùy ý chém giết bất chấp hậu quả. Nhưng, thôi Tiểu Lương mặt không đổi sắc ánh mắt càng là không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Tiền bối hiểu lầm. Gia sư tại mấy năm trước ra ngoài cứu sư muội gặp phải cường đại yêu tà mất mạng. Mất mạng. Hậu Bạch Phong hơi nheo mắt lại, quanh thân khí thế càng hơn uy hiếp mà đi, dù vậy, đối mặt như bị áp, Thúc Tiểu Lương vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì biến sắc. Là thật. Thôi Tiểu Lương nói, sư phụ mộ quần áo liền ở trên núi. Mộ quần áo, nói chính là tìm không được thi thể chỉ có thể dùng người chết quần áo thay thế mai táng. Thế này, Hậu Bạch Phong ánh mắt tại Thôi Tiểu Lương trên thân là qua lại tuần sát mong muốn theo trên người đối phương tìm được người bất kỳ không ổn. Đáng tiếc, cũng như phương tài, đối mặt với hắn xem kỹ, Thôi Tiểu Lương là chút nào không có e ngại. Đương nhiên, Hậu Bạch Phong chợt một chút cười ra tiếng. Này các loại tình huống đổi lại trước đó lời nói, quản ngươi như thế nào, hắn sẽ không chút do dự đem người trước mặt tiện tay chém giết. Nhưng hôm nay khác biệt tùy hành nhân viên bên trong còn có cổ vọng tổ như thế đại thế người thừa kế tương lai, hắn không muốn rơi một cái thị sát tên tuổi. Ha ha, đã sớm nghe nói cái này Đông Lai Sơn khí vận nổi bật, đã là tới, vậy thì lên núi nhìn xem. Nói xong lời cuối cùng Hậu Bạch Phong nhìn về phía Thôi Tiểu Lương nói, có thể. Lời nói là hỏi thăm, có thể người đã là cất bước ra ngoài, kia tùy hành cổ vọng tổ cũng là đội kịp. Chỉ là tại trên đó trước núi, một gã tông môn đệ tử rời đội mà đi. Trên núi, trong chốc lâu. Bởi vì lúc trước tại Thần Tú Sơn thời điểm, Vưu Bạch Phượng cùng Thiên Diễn Tông từng có giao thủ, cho nên lần này nàng cũng không xuất hiện. Còn có Nga Bạch, gia hỏa này tính tình nóng nảy, không nói cái khác, liền phương tài dưới chân núi Hậu Bạch Phong nói những lời kia nếu là đổi lại là nàng nghe được, bất luận có đánh hay không qua được, đều sẽ ra tay. Nàng cũng không xuất hiện. Lại có một cái chính là Tiểu Tiễn, xem như hồn thể, tại Thiên Diễn Tông loại này đánh lấy thay trời hành đạo cái gọi là danh môn chính phái trước mặt cũng không tiện xuất hiện. Về phần tiểu sư muội Hoa Hoa, cùng Ngộ Không, một cái là yêu, một cái tử Trần Sơ Nhất bế quan liền cũng bế quan, cho nên lớn như vậy chừng cư trong lâu chỉ có Thôi Tiểu Lương một người tại nhận lời. Vài chén trà nước pha xong, Hậu Bạch Phong nhìn cũng không nhìn, đến trước ta từng nghe nói kia đi về Đông Đại Tiên ngồi xuống cũng có mấy tên đệ tử, vì sao vào núi đến tận đây, chỉ thấy ngươi một người. Nghe nói lời ấy, Thôi Tiểu Lương lộ ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Không sợ tiền bối trò cười tự sư phụ sau khi qua đời, ta mấy vị tiên sư đệ sư muội vì sư phụ lão nhân ra ông ta giữ lại trong núi một chút vật ra tay đánh nhau, giữa lẫn nhau huyên náo có chút không thoải mái, cho nên sớm tại nửa năm trước đều đã xuống núi rời đi. Nghe này, một bên Cổ Vọng Tổ cười một tiếng. Này các loại tình huống hắn là hiểu rõ bất quá, đừng nói những sư huynh đệ này muội, lúc trước cha của hắn đang bế quan thời điểm, đem Cổ gia gia chủ vị trí giao cho hắn. Cứ việc ở trước đó các loại công việc đều giao tiếp ổn thỏa. Nhưng tại lao cha bế quan về sau, trong gia tộc những cái kia dòng chính là các loại sử dụng thủ đoạn, như muốn ra không, cuối cùng là nếu không phải Cổ Trần Phong xuất quan trấn áp, nói không chừng bây giờ Cự Bắc thành Cổ gia đã sớm chia năm xẻ bảy. Tiền bối, không biết lần này tiền bối tới đây là vì chuyện gì? Tại pha kết thúc nước trà, Thôi Tiểu Lương hỏi ra miệng, điều này cũng làm cho Hậu Bạch Phong trong lòng thoáng thư giãn một chút. Nếu là Thôi Tiểu Lương không hỏi bọn hắn đến mục đích này mà là một mặt nên hợp định nọt lời nói, cho dù hắn không xuất thủ, kia rời đi về sau cũng biết nhường đệ tử đổ nơi này. Thà không sai thả. Mà bây giờ sao? Hậu Bạch Phong chưa từng nói, một tên đệ tử mở miệng. Hôm nay thiên hạ hoắc loạn dung chuyển, các loại yêu tà quỷ dị hoành hành, ta Thiên Diễn Tông không sợ yêu tà, thế phải che chở ta Thiên Diễn đại thế bên trong chính đạo tu hành chi sĩ. Cho nên chúng ta phụng tông chủ chi mệnh. Tên đệ tử này nói không ít, nhưng cũng đều là một chút đem tự thân thanh danh nhất rất cao thoại thuật, nhưng thực tế tổng kết ra liền là một chuyện, đó chính là mời các nơi sơn thủy âm thần như bọn hắn Thiên Diễn Tông sơn thủy hoạn. Nghe kể xong, Thôi Tiểu Lương do dự một hai, vẫn là đứng dậy, tiền bối trừ ma vệ đạo chính là đi thánh nhân phương pháp, chúng ta cũng ổn thỏa thể sống chết xuất lực, nếu là tiền bối không chê, ta có thể đưa ra một sợi thần hồn vào tới Quý Tông. Thôi Tiểu Lương lời còn chưa dứt, liền bị một bên Cổ Vọng Tổ tiếng cười cắt ngang. Ngươi, ha ha, ngươi không đủ tư cách. Bây giờ Thiên Diễn Tông có được một chỗ động thiên phúc địa, kỳ danh nhìn cũng là cùng cái khác đại thế nổi danh, kia Hạ Sơn thủy họa cũng không phải bình thường người muốn nhập liền có thể nhập. Ngươi nhà vẫn là thành thành thật thật đem cảnh giới tăng lên a. Nói xong, Cổ Vọng Tổ nhìn về phía Hậu Bạch Phong, "Hầu huynh, ngươi nói có đúng hay không?" Hậu Bạch Phong cười một tiếng, "Ha ha, trừ ma vệ đạo không quan tâm thực lực cao thấp, có thể có tấm lòng kia cũng đã là không tệ." Cổ Vọng Tổ khẽ nhíu mày, "Lão tử cho ngươi nhổ thanh danh, ngươi cứ như vậy phản bác ta?" Hậu Bạch Phong không rảnh để ý, hai người là không có lời nói không nói bằng hữu. Nhưng vậy cũng sẽ là trước kia, bây giờ sao? Ha ha, nếu không phải đối phương chiếm kia Cự Bắc thành Cổ gia người thừa kế tương lai tên tuổi, lời nói hắn là căn bản sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt. Hô, đi. Hậu Bạch Phong đứng dậy, ánh mắt hướng ra ngoài. Đã tới, vậy thì đi nhà ngươi sư phụ mộ quần áo trước đi tới một lần, đi về Đông Chi danh có thể danh dương 300 dặm, ngươi sư phụ đáng giá ta đi tế bái một phen. Cùng lúc trước đồng dạng, lời nói là khách sáo, có thể thực hiện động tuyệt không khách khí, còn chưa dứt lời hạ người đã là đi ra chút lâu. Về phần Thôi Tiểu Lương chuẩn bị những cái kia nước trà. Ha ha, ta là bực nào thân phận, há lại sẽ uống ngươi cái này thấp kém nước trà. Thỉnh thoảng, tại kinh nghiệm theo sơn môn tiến vào, lại đến sườn núi trúc lâu, lại đến tận đây đi phía sau núi, Hậu Bạch Phong một đoàn người tại vào núi về sau có thể nói là đem cái này đi về đông đi hơn phân nửa. Giờ phút này một đoàn người đứng ở một tòa bia đá trước, trên tấm bia đá có khắc đi về đồng chi chủ mộ quần áo chữ, trên tấm bia đá vết khắc pha tạm, đánh mắt nhìn đi liền có thể nhìn ra là kinh nghiệm một chút tuế nguyện ăn mòn. Mà cũng là lúc này, trước đó cái kia rời đi Thiên Diễn Tông đệ tử trở về, tiếp theo tại Hậu Bạch Phong bên thai thì thầm vài câu. Sau một lát, Hậu Bạch Phong thở ra một ngụm, lại nhìn về phía trước người mộ quần áo, vừa đỡ ống tay áo một bình nguyên khí quanh quần rượu nhưỡng đồng bền mà lên, tiếp lấy rượu đẩy lượn quanh mộ quần áo một tuần. Thì ra, ngay tại vừa rồi, tên đệ tử kia đem tìm hiểu mà đến tin tức cùng hắn giảng về sau, trong lòng hắn sau cùng một tia ngờ vực vô căn cứ cũng tan đi. Chết! Đúng là như Thôi Tiểu Lương giảng như vậy, cái này đi về Đông Đại Tiên tại hơn một năm trước từng xuôi nam ngàn dặm đi cứu đồ đệ, từ đó về sau liền không còn xuất hiện. Chờ bầu rượu kia bên trong rượu vẩy rơi hết, Hậu Bạch Phong cao giọng, xuống núi. Mà cũng là tại lúc này, sườn núi một chỗ khu vực, một đạo bàng bạc nguyên khí bỗng nhiên trùng thiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn nhường đem muốn ly khai Hậu Bạch Phong dừng bước, mà đồng thời cũng làm cho vừa thở dài một hơi Thôi Tiểu Lương một trái tim đột nhiên nhấc lên. Bởi vì nguyên khí kia tùy ý chi địa chính là sư Trần Sơ nhất bế quan chỗ. Chương 722, hai tôn thần đệ, bản nguyên dung hợp. Chương 722, hai tôn thần đệ, bản nguyên dung hợp. Cùng lúc đó, động phủ bên trong, lúc này Trần Sơ nhất hai mắt nhắm nghiền thần sắc thống khổ, một thân da thịt đang không ngừng bị phá hư cùng gây dựng lại, mà ở sau lưng hắn thì là phiêu khởi một đóa hỏa diễm hình hư ảnh cùng một cái vũ cánh dị thú luân hồi giao thế. Hai loại hư ảnh giao thế ở giữa lúc gần lúc hiện, tại ngưng thực thời điểm toàn bộ trong động phủ khí tức cuồng bạo hỗn loạn, cho dù là đoàn kia hỏa diễm không có bất cứ ba động gì, cô kia hiện ra hư ảnh vẫn như cũng là nhường quanh mình vách đá như tuyết tan. Không chỉ có như thế, tại Trần Sơ nhất trên đỉnh đầu đều tầng tầng nhân luân chi khí thỉnh thoảng chấn động, vài chỗ đã là xuất hiện hơi khe nhỏ. Mà cảnh này nếu là có người ngoài nhìn thấy, hoặc là nói một gã trận pháp đại sư ở đây lời nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tầng này tầng mở miệng chính là từng đạo ẩn nặc trận pháp chỗ. Mọi người đều biết, cho dù là cao hơn một cảnh giới người rơi vào trận pháp bên trong cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian khả năng phá trận, hay là nói tìm được trận nhãn chỗ đem nó giải trừ. Mà giờ khắc này, chỉ là kia một đám lửa trong nháy mắt hiện hiện liền để bao phủ nơi đây trận pháp xuất hiện khe hở, tùy thời đều có thể bị kiểm chế phá vỡ, cái này đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Bởi vậy có thể thấy được đoàn kia hỏa diễm mỹ tiên. Lúc này, Trần Sơ nhất thần hồn khiếu huyệt bên trong, một đoàn không có sắc hỏa diễm tại khiếu huyệt bên trong phiêu động, tại hỏa diễm một bên phủ có một giọt tinh huyết, mà tại giữa hai bên có một đầu nhỏ bé sợi tơ liên thông, ở giữa hội tụ chi địa thì là một cái dị thú, một cái toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa dị thú. Dị thú ngưng lúc thời điểm, trong động phủ Trần Sơ nhất sau lưng hỏa diễm hư ảnh cũng hiện ra. Còn nếu là đoàn kia hỏa diễm bị điều động nhiều, kia dị thú thì sẽ huyên hóa thành một đám lửa, tiếp theo trong động phủ Trần Sơ nhất sau lưng tùy theo hiện hiện một đám lửa. Ngay tại cả hai không ngừng giao thế ở giữa, Trần Sơ nhất đang chịu đựng to lớn tra tấn nhục thân tan rã. A, giờ phút này nhục thân đối với Trần Sơ nhất mà nói đã không phải là như vậy trọng yếu, bởi vì ngay tại nửa tháng trước, hắn đem thuần huyết di chủng tinh huyết còn có kia minh hỏa đều cho luyện hóa lại cũng có thể cố hiện ra vì đó thúc đẩy. Nói cách khác hắn đã là vào tới không có cùng nhau, mà lại còn là nắm giữ hai tôn thần linh, nói cách khác chiếu vào trước đó mục tiêu hắn đã là đạt thành. Nhưng lần này chuẩn bị Trần Sơ nhất ép hơn phân nửa giá trị bản thân, cho nên mục tiêu của hắn cũng không chỉ như thế. Thái cổ đại yêu, bản nguyên hỏa diễm đối với cái khác người tu hành mà nói luyện hóa thứ nhất đều tính toán rơi vào cơ duyên to lớn tương lai không thể đo lường. Có thể đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều, hắn muốn đem cả hai kết hợp, sáng tạo ra một loại trước nay chưa từng có bản nguyên thần kỳ đi ra. Đáng tiếc, dung hợp vừa mới bắt đầu nửa tháng, nhục thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện tăng dã, chỉ có thể đi sử dụng không có số đan dược đi chữa trị, mà cái này còn không phải bết bắt nhất. Bết bắt nhất chính là hắn thần hồn khiếu huyệt căn bản bị không được hai loại cường đại thần linh bài xích lẫn nhau. Nói cách khác, hắn lúc nào cũng có thể sẽ nhục thân tăng dã, thần hồn mẫn diệt, lại ngay thẳng một chút chính là thân tử đạo tiêu, thế gian này lại không có hắn bất cứ dấu vết gì. Xoát, vài miếng lá xanh hiện, đang là năm đó đấu tông tông chủ tặng cho thần hồn đại dược. Hiện tại liền phải dùng sao? Trần Sơ nhất đè xuống thân thể mang đến thống khổ, nhìn trước mắt đại dược lạc tiếng. Nguyên bản cái này mấy thiên thần hồn đại dược Trần Sơ nhất là muốn giữ lại làm cả hai tương dung về sau tới chữa trị chính mình bởi vì phá kính mang đến thần hồn tổn thương. Mà giờ phút này, do dự bẹn bẹn duy trì liên tục một lát Trần Sơ nhất liền đem đại dược nuốt tiến bụng. Dùng con có cơ hội, mà không cần. Sợ là liền trước mắt cửa này đều chịu không nổi. Tại nuốt tiến bụng sau trong chốc lát Trần Sơ nhất lông mi giãn ra, kia hành hạ hồi lâu thần hồn đau đớn hoàn toàn tiêu tán, mượn cơ hội này, Trần Sơ nhất đem nghe ngải nguyên dịch toàn lực vận chuyển, mà kia thuần huyết di chủng tinh huyết cùng cái kia bản nguyên minh hỏa tương dung tốc độ cũng đang tăng nhanh. Nếu là dựa theo này tốc độ không bao lâu, mà cái này liền có thể tương dung, một tồn tại thế gian này chưa hề xuất hiện qua bản nguyên thần kỳ sẽ bị cô hiện ra. Lại một khi xuất hiện chính là có thể đi xung kích cổ thần đỉnh phong thần linh. Đáng tiếc, thần hồn đại dược dược hiệu tại hai tôn thần linh trùng kích vào cấp tốc thiêu đốt, chỉ là mấy tức ở giữa liền hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, mà tại lớn đại xung kích hạ, Trần Sơ nhất phát hiện mình thần hồn khiếu huyệt cũng bắt đầu tăng dã. Không được bao lâu liền sẽ xử lý ở giữa biến mất. Mà cũng là tại lúc này, hưu, một đạo hồng sắc huyết tiễn rơi vào động huyệt. Động huyệt bên ngoài, chờ Hậu Bạch Phong trước một bước tìm ở đây về sau, hốt hoảng Thôi Tiểu Lương cũng chạy tới. Hậu Bạch Phong nhìn lại, trong miệng là chưa có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng trong mắt kia hỏi thăm chi ý không cần nói cũng biết. Thôi Tiểu Lương lắc đầu, không biết, ta ở lại đây rất nhiều năm cũng chưa từng gặp phải loại tình huống này. Hậu Bạch Phong ánh mắt xem kỹ, coi là thật. Không chờ Thôi Tiểu Lương tìm được lấy cớ, một bên cổ vọng tổ thì là trước một bước rơi đi. Nói đùa, phương tài cái kia đạo khí tức tinh khiết không có so, có thể so với thế gian bản nguyên, mà có thể tản mát gian này tinh khiết khí tức vật ít ra đó cũng là một cái liền thánh nhân cũng muốn nóng mắt tổ đại. Mình nếu là được, không nói cố thần, sợ là liền kia sơn điên cảnh cũng là xung kích một phen. Thánh nhân a, cổ gia rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Thấy cổ vọng tổ như thế, Hậu Bạch Phong cũng phản ứng lại, chỉ là thân hình vừa động, kia cổ vọng tổ tùy hành man buộc mọc lan tràn ngăn ở trước mặt. Cổ huynh, ngươi cái này là ý gì? Nhìn qua trước người cao lớn man buộc, Hậu Bạch Phong cao giọng. Cổ vọng tổ cười nói, Hậu huynh, nơi này rất là cổ quái nguy hiểm, Hậu huynh thân ngươi gánh tông môn sự việc cần giải quyết, vẫn là không nên dính vào tốt. Đến. Hiển nhiên cổ vọng tổ cũng không muốn khiến người khác đúng chạm bậc này. Không phải là không muốn người khác đúng chạm, mà là hắn muốn thế tất đạt được, bản nguyên chi khi à. Từ xưa đến nay lại có mấy người từng chiếm được, cho dù là những cái kia tọa chấn động thiên phúc địa bên trong thánh nhân cũng là như thế. Ha ha. Thấy cổ vọng tổ như thế, Hậu Bạch Phong cười cười, ánh mắt qua lại tại đôi này chủ tớ trên thân hai người lướt qua. Thành. Đã cổ huynh như vậy hảo ý, kia hầu mỗ nếu là không lĩnh tỉnh, chẳng phải là rơi không biết tốt xấu. Tức là như thế, kia trợ cổ huynh ngươi tìm được cơ duyên. Nói xong, thu về mở ra, chúng ta đi. Xuống núi trên đường, Hậu Bạch Phong bên cạnh thân một gã cùng hành đệ tử xem ra, phong chủ, chúng ta thật muốn rời khỏi. Hậu Bạch Phong cười lạnh, rời đi. Vì sao muốn rời đi? Người kia không hiểu. Hậu Bạch Phong nói, cái này cổ vọng tổ thiên phú là thấp kém, nhưng xem như cự Bắc thành tương lai người thừa kế có thể ở như vậy loạn thế hạ đi ra du lịch, sợ không phải trên người tổn có không ít thủ đoạn. Còn có nói rằng nơi đây, Hậu Bạch Phong ánh mắt nhau lại, còn có hắn cái kia man buộc, hơn 10 năm không thấy, hắn thực lực cũng là có lớn lao tăng lên, nếu là ta cảm giác không sai, kia man buộc sợ không phải vào tứ giai. Cùng người tu khác biệt, man tộc tại không vào giai thời điểm chỉ bằng vào nhục thân lực đạo liền có thể nghiền ép dưới núi tu sĩ, sau đó một văn nhất cảnh giới. Mà tứ giai chính là có thể so với người tu vô tướng cảnh. Cái này lại thêm cổ vọng tổ lời nói chính là hai tên không có cùng nhau cường giả, mà chuyến này hắn là mang theo kiện thánh nhân pháp khí, nhưng nếu nói muốn chém giết đôi kia chủ tớ, hắn cũng sợ không phải phải bỏ ra lớn lao một cái giá lớn. Lại, quan trọng nhất là, Hậu Bạch Phong nhìn lại đi về đông cười lạnh một tiếng, kia đi về đông đại tiên tại cái này rơi thế mười mấy năm, nếu là có cơ duyên hắn há có thể không sẽ phát hiện. Chương 723, đại trận vận chuyển, nghìn cân treo sợi tóc chương 723. Đại trận vận chuyển, nghìn cân treo sợi tóc kia đi về đông đại tiên tại cái này rơi thế mười mấy năm, nếu là có cơ duyên hắn há có thể không sẽ phát hiện. Một bên đệ tử nghe vậy, trong mắt lộ ra hãi nhiên. Phong chủ ý của ngài là?
Hậu Bạch Phong nhìn lại Thấp Bé Sơn Phong.
Cái này đi về Đông Đại Tiên không đơn giản a.
Đệ tử nói, vậy chúng ta.
Hậu Bạch Phong nói, ngươi lĩnh chúng đệ tử bắc hành 30 dặm chờ lấy là được, bất luận như thế nào nơi đây ta Thiên Diễn Tông để mắt tới.
Cùng lúc đó, Đông Lai Sơn nơi hồng, Hậu Bạch Phong vừa đi, Cổ Vọng Tổ trong lòng cười lạnh, nói một câu tính ngươi thất thời. Tiếp theo hướng phía Phương Tài phát ra khí thế mênh mông chỗ cẩn thận dò xét, chỉ thấy kia một chỗ tuy là khôi phục lại bình tĩnh, không thịnh Phương Tài, nhưng nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trong đó tầng tầng mờ mịt lưu chuyển, đục lô đi qua liền biết không đơn giản. Trong miệng vân phó, A Man, ngươi trước đi qua điều tra một phen.
Kia Man Tu ồ ồ, là chủ tử.
Lại ngay tại kia Man Tu lĩnh mệnh muốn nhập kết giới kia chi địa thời điểm, hưu. Đột nhiên một cây khí thế rộng rãi cây gậy trực tiếp đập tới.
Man Tu không trốn không né, đưa tay đón đỡ, trong nháy mắt.
Hống.
Cả tòa đi về đông mình, bốn phía cắt bay đá chạy, chấn tầng tầng cho tàn, lại không chờ cho tàn tan đi, bên trong lại là vài tiếng đại lực tiếng vang.
Mỗi một kích đều là âm thanh đại chấn thiên, như thế lặp lại mười mấy kích về sau, liền thấy cổ gia Man Tu theo cho tàn bên trong đi ra, mà tại cầm trong tay một cây trường côn.
Trường côn lưu quang quanh quẩn, xem xét liền không phải là phàm vật, lại văn minh không ngừng, dường như muốn theo cổ gia Man Tu trong tay tránh thoát.
Mà tại không xa một đạo thân hình không cao còn xuống thân ảnh đứng sừng sững ở kia.
Cổ Vọng Tổ nhíu mày, trong miệng nhẹ giọng, một cái khỉ.
Tử a.
Quả nhiên là chưa khai hóa chi địa, người tu cùng yêu tà cùng tồn tại.
Chờ ngoái nhìn lại nhìn về phía theo tới thôi tiểu lương thời điểm, Cổ Vọng Tổ phát hiện đối phương hai tay dường như tại kết xuất ấn ký, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, quanh mình sương mù bốc lên, trong lúc đó kèm thêm sấm chớp.
Cổ Vọng Tổ trầm giọng, "T,
thật là bá đạo tư nông hành mưa thuật."
Cũng lại bởi vậy hắn là hoàn toàn phản ứng lại.
Cái này Đông Lai Sơn, có vấn đề a.
Âm thầm một chỗ, nắm giữ đi về Đông trận pháp cờ sĩ Vưu Bạch Phượng nhìn thấy thôi tiểu lương cùng nộ không hướng về sau độc thủ, nàng cũng là thúc động trận pháp. Tuy nói Cổ Vọng Tổ chủ tớ còn trong núi, có thể kia cũng trải qua rời đi Thiên Diễn Tông một đoàn người mới là nàng lo lắng nhất chỗ, cho nên bất luận như thế nào vẫn là đem phòng ngự đánh trống lên tốt nhất. Mà tại thứ nhất bên cạnh đi theo tiểu thiến ánh mắt một mực rơi vào Trần Sơ nhất bế quan chi địa. Bởi vì phương tài dị tượng xuất hiện chỗ chính là nơi này. Không biết rõ lão gia giờ phút này như thế nào.
Nghe vậy, Vưu Bạch Phượng an ủi, chớ muốn lo lắng, nhà ngươi lão gia khí vận người tiên, nói không chừng liền phải phá quan mà ra.
Tuy là như thế, tiểu thiến trong mắt vẫn như cũng là lo lắng.
Càng tiên bối, vậy chúng ta đến tiếp sau, Vưu Bạch Phượng nói, đôi này chủ tớ thực lực mạnh mẽ, đều là vào tới không có cùng nhau, nếu là liều mạng tất cả chúng ta gác ở một khối chưa hẳn có thể đấu qua được.
Như vậy tiếp lấy Vưu Bạch Phượng tại bên thai mật ngữ vài câu.
Thỉnh thoảng, tiểu thiến nhập Trần Sơ nhất bế quan trước lưu lại kia sợi dùng gió lùa bên trong, mà Vưu Bạch Phượng thì là khống chế trận kỳ đang động, tiếp theo cái này đi về đồng trận pháp đạo đạo mở ra.
Trận pháp bên trong, ngay từ đầu Cổ Vọng Tổ đối với bốn phía nổi lên biến cố là không thèm để ý chút nào, một chỗ còn chưa khai hóa yêu tà tụ tập chi địa mà thôi, chút nào không có tu hành chi thế, bên trong lại có thể có gì cao thủ đại năng.
Nhưng không có mấy hơi thời gian hắn liền phát hiện không ổn.
Thứ nhất chính là cùng nhà mình man buộc ở giữa khai thông trực tiếp đoạn đi, có thể hắn rõ ràng nhớ kỹ chủ tớ ở giữa bất quá hơn 10 trượng trong giảm hát mà thôi.
Ý thức được không đúng, Cổ Vọng Tổ thần hồn vận chuyển, ở sau lưng hắn một đầu sần sinh hai cánh hắc hổ hư ảnh phục hiện ra, tại một tiếng chấn thiên tiếng giống hạ, hắc hổ đột xuất ra đạo đạo ngọn lửa màu đen quét sạch quanh mình tất cả.
Có thể mang hỏa diễm nhập những cái kia trong xương mù lúc, sắp thực đến không đến bất luận cái gì phản hồi.
Thế này, Cổ Vọng Tổ trong lòng hơi kinh, trận pháp. Nơi đây vậy mà không có như thế đẳng cấp trận pháp.
Nhìn thấy là hãm sâu trận pháp, Cổ Vọng Tổ không còn tùy ý tiêu xài thể nội thần hồn chi lực.
Hắn mới vào không có cùng nhau, thể nội thần hồn chi lực góp nhặt không nhiều, đối ở thể nội thần hồn còn không thể tùy ý đi tiêu xài, cho nên ở đằng kia vũ cánh hắc hổ trước sau xuất hiện không đến 10 hơi sau liền lại bị hắn thu hồi. Cổ Vọng Tổ nhìn trời, nhìn một phía, cuối cùng hướng phía một chỗ lao đi.
Mà tại Cổ Vọng Tổ bị nhốt trận pháp một chỗ thời điểm, hắn bị kia tùy thân Man Tu giờ phút này lâm vào điên cuồng.
Đã mất đi chủ tử nhà mình khống chế, Man Tu ngày đó tính hiếu chiến bản tính hiện lộ không có nghi song quyền sao thế ở giữa, man bộ trên thân sáng lên bốn vòng rất văn, đây chính là đại biểu cho bước vào Man Tu thứ cảnh. Chỉ là, cùng hắn người chủ nhân kia đồng dạng, bốn phía phương viên đều là mê vụ điện tiệm, nhường thấy không rõ bất kỳ, một thân tu vi khí lực chỉ có thể lung tung phát tiết.
Trận pháp bên ngoài. Giờ phút này thôi tiểu lương Ngao Bạch nộ không sư minh mấy người gặp nhau, Ngao Bạch nói, đại sư minh, ngươi nơi này chuyện ra sao, trước đó không đều là thật tốt sao thế nào bọn gia hỏa này đống nhiên nổi lên.
Thôi tiểu lương nói, là sư phụ nơi này xuất hiện động tĩnh, dẫn tới những người này chú ý.
Còn tốt, âm thầm càng tiền bối cùng tiến nhi tỷ phản ứng cấp tốc, đem trận pháp vận chuyển lại.
Kia đằng sau làm sao xử lý?
Nộ không hiếm thấy mở miệng, chỉ là ngôn ngữ không phải rất sắc bén tác.
Ngao Bạch liếc một cái đi qua, còn có thể làm sao xử lý, người này đều đánh tới trên đầu chúng ta tới, trực tiếp liều mạng thôi.
Lúc này, một hồi gió lạnh thổi qua, tiếp theo tiểu thiến hiện thân.
Sư minh đệ mấy người cùng kêu lên, tiến nhi tỷ.
Tiểu thiến nói, hiện tại ba người các ngươi phụ trách vây khốn trong trận pháp Man Tu, nếu là có cơ hội chém giết tốt nhất, nhưng phải nhớ kỹ nếu là Man Tu chủ tử tới, nhớ lấy không cần đối với nó ra tay.
Nhớ chưa có.
Thôi tiểu lương cùng nộ không gật đầu, chỉ có Ngao Bạch mong muốn hỏi một câu vì sao.
Bởi vì tự trận pháp dựng lên về sau, nàng không chỉ một lần nhìn thấy kia Cổ Vọng Tổ tại trong trận pháp bay tới lao đi, nhiều lần đều là cùng nàng gặp thoáng qua.
Tiểu thiến chưa từng nói, trừng mắt liếc đi qua, cái này khiến Ngao Bạch rụt cổ lại.
Biết, thiến nhi tỷ.
Tiểu thiến thấy này, tại có, các ngươi ra tay thời điểm, trận nhãn chi địa chớ muốn đi qua, đôi này chủ tớ đều là không có cùng nhau cao thủ, nếu là đang xuất thủ thời điểm bị bọn hắn bắt giữ nói các ngươi khí tức, tiếp theo phản kích lời nói đánh bậy đánh bạ đem trận nhãn đánh tan lời nói, đến lúc đó không chỉ có là Đông Lai sức gặp, người ta liên quan lão gia đều muốn gặp, có thể hay không nhớ kỹ. Sư minh đệ ba người đủ soát, có thể. Tiểu Thiến rời đi. Nói đến tại Thiên Diễn Tông một đoàn người trước khi đến, bọn hắn làm xong hai tay chuẩn bị. Thứ nhất chính là phương tài thôi tiểu lương mê hoặc biện pháp. Trần Sơ nhất lập nên đi về Đông Đại Tiên Tên tuổi tuy nói trong mấy năm nay giành chấn phương viên 300 dặm, nhưng phụ cận thấy qua hắn yêu tà không siêu một tay số lượng. Lại cái này giải rác thấy qua yêu tà cũng là trước kia xuôi nam ngàn dặm nghị cách cứu viện Ngao Bạch thời điểm, về sau liền rốt cuộc chưa tại ngoại giới lộ mặt qua, cho nên vừa vặn coi đây là thời cơ lập qua đời tin tức. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, chung quy là lọt một tay.